năm ó ho năm. Quy 7 chương 22, mỗi thai to. Cổ hện. Phật Di Lặc với tư cách là trọng tài ngày hôm nay tươi cười đánh tiếng cồng biểu hiện giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất của Tây Du Nhất Ngộng chính thức bắt đầu. Tiếng cồng được hệ thống khuyết trương truyền tới thai mỗi tuyển thủ của vòng chung kết. Tất cả không khỏi có chút kích động, bẻ khớp tay chân, chỉ chờ đối thủ xuất hiện. Trong khu nhà ở cho các tuyển thủ thuộc thành Trường An, 14 người đang tụ tập cùng một chỗ, vừa trò chuyện vừa chờ đối thủ của mình ở vòng chung kết. Phạch phạch phạch. Là tiếng của một con chim vỗ cánh trên không. Một con đại bàng màu xanh đột ngột xuất hiện giữa sân, dừng trên một cành cây đại thụ, há miệng thốt ra tiếng người. Tuyển thủ mỗi hai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến, muốn khiêu chiến tuyển thủ thiên hạ nhất thủ của thành Trường An. Nội dung thư khiêu chiến, thiên hạ há lại nâng bằng được một tay. Nhân gian từ nay nhiều thêm một con muỗi. Xem ra mỗi hai to này cũng có chút văn trường, tuyên ngôn khiêu chiến cũng hoa mỹ như thế, hơn nữa chiến ý tràn đầy. Lúc này trước mặt bảng điều khiển, mục vòng chung kết của thiên hạ nhất thủ hiện ra nhắc nhở, tuyển thủ mỗi hai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến tới bạn, xin hỏi có đồng ý hay không? Thiên hạ nhất thủ cười khổ nói. Con muỗi này tới cũng đúng lúc thật. Cư bác cười to nói. Nhất thủ huynh, chúc mừng anh. Cây có bóng, người có danh. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn anh khai đao đầu tiên để lập uy. Thiên hạ nhất thủ ngang nhiên nói. Trận này ta nhận. Hắn nhìn phía Yến Cuồng Đồ, nói. Cuồng Đồ, cuộc chiến giữa chúng ta phải để sau rồi. Yến Cuồng Đồ xua tay, nói. Không sao cả. Phải đánh ngoại xong mới lo đến nội, chúng tôi ở đây chờ anh đập muỗi, chiến thắng trở về. Thiên hạ nhất thủ hướng mọi người ôm quyền ý tạm biệt, đồng ý khiêu chiến muỗi thai to, toàn thân liền biến thành một luồng sáng xanh, đã bị đưa vào lôi đài vòng chung kết. Lúc này, những người khác cũng không vội tiến hành thi đấu mà sôi nổi bàn luận trận thi đấu giữa thiên hạ nhất thủ cùng mỗi thai to, vòng chung kết đồng dạng không phát tường thuật trực tiếp, cũng không có sắp xếp vị trí khán đài quan sát, bởi vậy người chơi chỉ có thể ở ngoài phòng đoán thắng bại. Long Tiên Hương hỏi. Cư bác, anh xem trận này nghiêng về ai? Cư bác trầm ngâm một lát, trả lời. Theo cách nhìn của tôi, đây là lưỡng hổ tương tranh. Mỗi thai to là nhân tài mới xuất hiện, hiện tại thành tích nổi bật. Mà nhất thủ huynh thành danh đã lâu. Pháp bảo nhiều, cho nên tôi cũng không cách nào phán định ai chiếm ưu thế hơn. Đại Nhiệt, cậu nói thử xem. Hắn xoay đầu, đem vấn đề đẩy sang cho Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đang bộ dạng uể oải nhìn Hồ Ly đứng ở đối diện, chờ nàng phát thư khiêu chiến, còn lại chẳng để ý chuyện gì khác, cho nên thản nhiên nói một câu. Không biết. Tiếp đó, hắn lại bổ sung. Ai thắng ai bại không liên quan tới tôi. Cư bác cười lạnh nói. Lã Vọng Vương cần mặc sóng gió lên, cậu cũng có bộ dạng cao nhân ẩn thế rồi đó. Nhưng mà không phải Cuồng Nhiệt Trại kết minh với thiên hạ hội sao? Thân là đồng minh, chẳng lẽ không quan tâm lẫn nhau? Bên kia Yến Cuồng Đồ lên tiếng xen vào. Cư bác lão đại, anh nói vậy không đúng. Công là công, tư là tư, vào tới đây rồi thì đồng minh hay không không còn quan hệ. Nhất thủ thắng hay thua là dựa vào bổn sự, cho dù chúng tôi quan tâm hay không thì cũng chẳng thay đổi cái gì. Cư bác bị phản bác không cãi lại được, không khỏi hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đại Nhật Như cũng đặt toàn bộ ánh mắt lên trên người Hồ Ly, đợi nàng phát thư khiêu chiến, một trận chiến này, khẳng định rất thú vị. Kỳ quái chính là Hồ Ly vẫn không nhúc nhích, như không hề có ý muốn động thủ. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Ngộng xin thông báo, trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mỗi thai to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ thiên hạ nhất thủ đến từ thành Trường An đã chấm dứt, tuyển thủ mỗi thai to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Thông báo vừa ra, ai nấy đều ngạc nhiên. Có lẽ không ít người cũng cho rằng thiên hạ nhất thủ sẽ bại, chỉ là không ngờ hắn lại bại nhanh như vậy. Ánh sáng xanh lại hiện, thiên hạ nhất thủ mặt sáng mày cho xuất hiện ở trong sân, sắc mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào mà bỏ về phòng riêng đóng chặt cửa lại. Khó trách, hắn đường đường là lão đại thiên hạ hội, càng là thanh danh hiển hách trong giới game online, hiện tại không nổi một kích xem như mất hết mặt mũi. Nhưng trò chơi là như thế, ở những game khác nhau cũng không có tồn tại nhân quả liên quan gì. Coi như bạn đang ở một game online khác bài phong lẫm liệt, thì sang một game online mới cũng là bắt đầu chập chững từng bước như mọi người. Phạch phạch phạch. Lại là con đại bàng màu xanh ban nãy bay tới, miệng nói tiếng người. Tuyển thủ mỗi hai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến, muốn khiêu chiến tuyển thủ Long Tiên Hương của thành Trường An. Nội dung thư khiêu chiến, hương gì cũng theo gió bay, chỉ còn phân lưu lại. Nghe câu tuyên ngôn như thế, Đại Nhiệt phì một tiếng, bật cười. Nhưng những người khác lại không có tâm tình để cười. Ai nấy đều vẻ nghiêm trọng, mỗi thai to này thế tới hung hãn, có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ muốn diệt sạch các đại nhân vật của Trường An. Khẩu vị thật lớn. Long Tiên Hương ha ha cười lạnh, không chút do dự liền đồng ý, bị hệ thống truyền tống tới lôi đài. Cư bác kỳ quái nói. Người ta nói nắn quả hồng mềm, mỗi hai to này lại cố tình chọn toàn tảng đá cứng mà đụng, ý chí không nhỏ a. Bên kia hồ ly rốt cuộc mở miệng. Bất quá lần này xem ra hắn phải đụng đến vỡ đầu chảy máu. Nàng nói lời này rất có lòng tin, có vẻ như một mực cho rằng Long Tiên Hương sẽ thắng. Nhưng nàng nói xong chưa được bao lâu, hệ thống lại thông báo, ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Ngộng xin thông báo, trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mỗi thai to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ Long Tiên Hương đến từ thành Trường An đã chấm dứt, tuyển thủ mỗi thai to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Lúc này đây, ngay cả đại nhiệt cũng bị chấn động. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 23, người thua thứ 3. Hai trận thắng liên tiếp, mỗi thai to đến từ thành Ngạo Lai đã lập tức trở thành một ngôi sao mới. Vòng chung kết vừa mới bắt đầu, hắn đã gửi thư khiêu chiến hai nhân vật thanh danh hiển hách là Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Long Tiên Hương, hơn nữa gọn gàng nhanh chóng giành thắng lợi, như là giết chết hai kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn là làm sao làm được? Trong Tây Du Nhất Ngộng, người chơi cờ cờ với nhau dựa vào hai yếu tố, cấp bậc pháp thuật chiến đấu cùng trình độ lợi hại của pháp bảo. Trong đó pháp thuật chiến đấu chiếm địa vị chủ đạo, mà pháp bảo là bổ sung quan trọng. Tại sao lại nói vậy? Chủ yếu là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, vật phẩm đỉnh cấp trong pháp bảo cực hiếm thấy, một sệ vở lớn như vậy cũng chỉ có vài món, đều là trên người những bột cực châu, bởi vậy ở thời điểm hiện tại chúng chưa có khả năng xuất thế. Ở một góc độ nào đó, nói thẳng ra là trò chơi thiết kế mấy thứ này là để nhử người chơi nhìn mà thèm. Thứ hai, pháp bảo tam phẩm trở xuống tuy rằng cũng có uy lực rất cường đại, nhưng không có khả năng nghịch thiên. Tóm lại, chỉ cần phòng ngự cao là vẫn có thể ứng phó được. Thứ ba, đại bộ phận pháp bảo đều có hạn chế khi sử dụng, có món cần niệm thần chú dài dằng dặc, có món rất tốn thời gian phát động, có món lại bị hạn chế đối tượng, ví dụ như Chu Tiên kiếm chỉ giết được những gì liên quan tới chữ tiên. Cứ như vậy, tác dụng của pháp bảo bị hạn chế không ít, rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực, hoặc đơn giản là không đủ thời gian, cho nên cờ cờ giữa người chơi với nhau chủ yếu vẫn dựa vào pháp thuật chiến đấu. Nói cho đơn giản một chút, tiểu Lý Phi đao thiên hạ vô địch không phải là tiểu đao trong tay hắn, mà là trình độ của bản thân hắn. Trò chơi cũng dựa trên nguyên lý tương tự. Pháp thuật chiến đấu của mỗi thai to đã tiến lên đỉnh cấp, điều này tất cả mọi người biết, bởi vì hắn từng tự phát clip mình dùng sở kỳ hiệu lên diễn đàn. Hắn sử dụng ra ngũ hành chi hỏa có thể lập tức khiến đối thủ tê liệt, không thể động đậy, tùy ý mà sâu xé. Đối với hành động tự tung clip kia, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, giải đấu lúc ấy đã tới gần, vì sao mỗi thai to lại đi triển lãm thực lực của mình ra, để đối thủ nâng cao tinh thần phòng bị như vậy. Tây Du Nhất Ngộng không có công năng mất phí mới được xem clip như một số trò chơi khác, cho nên mỗi thai to không phải là vì tiền, mà người khác theo đó cũng chỉ có thể giải thích là, hắn đang thị uy. Đây cũng là một loại thủ đoạn để nổi danh chỉ sau một đêm. Không thể nghi ngờ, hiện tại hắn đạt được mục đích rồi. Cộng với hai trận thắng liên tiếp Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Long Tiên Hương, thanh danh của hắn ở sệ vở Đông Thắng Doanh Châu đã đạt đến đỉnh phong, trở thành nhân vật cấp thần tượng được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mấy thứ này cũng không quan hệ gì tới đại nhiệt. Nam chính của chúng ta vẫn đứng bất động tại chỗ, không cảm thán, không căm giận, cũng không có bàn luận với người bên cạnh. Đối với việc hắn hờ hững, Yến Cuồng Đồ có chút khó hiểu, bất kể là thế nào, nếu đại nhiệt có ý nghĩ muốn cướp lấy ngôi vị quán quân sẽ vợ thì mỗi thai to cũng là đối thủ nhức đầu nhất cơ mà. Yến Cuồng Đồ khẽ chọc chọc sau lưng đại nhiệt, hỏi. Hiền đệ, chú có ý kiến gì không? Không anh. Đại nhiệt trả lời rất kiên quyết. Em vẫn luôn lười động não mà. Yến Cuồng Đồ nhăn mày. Nghe giọng có vẻ là chú nắm chắc thắng lợi rồi ấy nhỉ? Chú thực sự tự tin như vậy sao? Đại nhiệt cười nói. Cơ hội đấu với người ta em còn chưa có chứ nói gì thắng bại. Chẳng lẽ chú không muốn đoạt quán quân, đại biểu quốc gia xuất chiến? Đại nhiệt nói. Muốn. Yến Cuồng Đồ càng thấy lạ. Chú đã muốn giành quán thân thì mỗi thai to phải là chướng ngại vật lớn nhất chứ, chú không dọn dẹp được hắn sao vươn lên ngôi đầu được. Đại nhiệt cười nói. Mọi con đường đều dẫn đến thành rôn. Đường này có chướng ngại vật thì chọn đường khác là được rồi. Yến Cuồng Đồ cười khổ, đại nhiệt luôn là vậy, ít khi nói ra ý nghĩ thật trong lòng. Yến Cuồng Đồ cũng lười hỏi nhiều, hết thể nhìn tình huống đi. Còn đại nhiệt thì lại nhìn chằm chằm hồ ly, tính toán xem lúc nào nàng mới gửi thư khiêu chiến. Theo biểu hiện hung hăng của nàng ở dĩ vãng, tin chắc rằng con đại bàng truyền tin kia sẽ mau chóng xuất hiện mở lời. Nghĩ đến trận đấu đó, đại nhiệt cũng có chút hưng phấn, Long Thị cao thủ cao thủ. Khi còn ở Tân Thủ Thôn chính là một bóng ma khổng lồ, mà hiện tại có cơ hội thổi tan bóng ma kia đi, đại nhiệt tự nhiên rất chờ mong. Quả nhiên, không bao lâu sau, hồ ly bắt đầu có hành động, mở ra hình thức khiên chiến, triệu hồi một con đại bàng màu xanh. Đến rồi. Đại nhiệt có chút căng thẳng, tay nắm thật chặt lại thành đấm. Chỉ thấy con đại bàng kia vỗ cánh bay lên, kêu một tiếng thật dài rồi bay ra khỏi sân, đảo mắt đã không biết tới nơi nào. Đại Nhiệt ngạc nhiên, hồ ly truyền đạt khiêu chiến, nhưng đối tượng lại không phải hắn. Dưới tình huống này, có thể làm hồ ly thay đổi quyết định chỉ có một người, kẻ vừa mới đả bại Long Tiên Hương, muội thai to. Long thị gia tộc không phải là tổ chức game thủ chuyên nghiệp, nhưng cảm tình giữa các thành viên cũng rất tốt, hơn nữa còn có cảm tình ở ngoài hiện thực. Hiện tại hồ ly thấy lao đại Long Tiên Hương bị đánh bại, không khỏi có cảm giác cùng chung mối thù, tạm thời dừng dự định khiêu chiến Đại Nhiệt mà tập trung lên muội thai to. Bên kia muội thai to thu được thư khiêu chiến, ha ha cười, lập tức đáp ứng. Hắn đang muốn ở trong vòng một ngày đánh bại toàn bộ cao thủ của Trường An, trải đường để cướp lấy ngôi vị quán quân server. Thấy hồ ly bị hệ thống truyền tống tới lôi đài, Đại Nhiệt không khỏi khe khẽ thở dài, có chút thất vọng, nhưng cũng có chút thả lỏng, coi như bất được một việc phiền lòng, thật sự phải đánh với lão bà. Yến Cuồng Đồ nhìn ra manh mối, vô vô vai Đại Nhiệt, cười nói. Hiền đệ, nhất chú nhá, có lão bà tự thân xuất mã giúp chú phá tan cái chướng ngại vật kia. Chẳng trách chú luôn luôn không để trong lòng. Quả nhiên là nhà có thê tử như có một cái thê, thang, muốn đi đằng nào cũng được. Đại Nhiệt có chút lo ngại nói. Em thấy chưa chắc cô ấy đã là đối thủ của hắn, chỉ sợ sẽ thành người thất bại thứ ba. Hả? Chú không tin cả lão bà mình sao? Cô ấy chính là cao thủ của Long Thị đó. Đại Nhiệt nói. Khó nói lắm, hy vọng cô ấy có thể thắng. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, hy vọng của hắn tan vỡ rồi. Hệ thống vang lên thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Ngộng xin thông báo, trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ nặc danh đến từ thành Trường An và tuyển thủ muỗi thai to đến từ thành Ngạo Lai đã chấm dứt, tuyển thủ muỗi thai to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Hồ Ly quả nhiên đã trở thành bại tướng thứ 3 dưới tay muỗi thai to. Không ngờ trong trận đấu mà cô ấy cũng dùng phương thức nặc danh, chẳng lẽ cái tên thực sự rất khó nghe sao? Là Long truyền nhân, hay là cái gì đó càng kỳ quặc? Đại Nhiệt thoáng lâm vào trầm tư. Năm ó ho năm. Quy 7 chương 24, một trận chiến không thể tránh khỏi. Vòng chung kết vừa mới bắt đầu, muỗi thai to đã gửi thư khiêu chiến, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai mà chém thiên hạ nhất thủ xuống ngựa. Lúc ấy, toàn bộ tuyển thủ trong vòng chung kết của thành Trường An chỉ biết khiếp sợ. Nhưng động đất giờ mới bắt đầu, rất nhanh đến phiên Long Tiên Hương, nhân vật kiệt xuất mặc dù không phải game thủ chuyên nghiệp. Hắn bị thua chậm hơn một chút so với thiên hạ nhất thủ, nhưng vẫn chỉ có thể hình dung bằng câu cũ, không chịu nổi một đòn. Ngay sau đó, được xưng là thiên phú tối cao trong Long Thị, cũng là cao thủ thần bí nhất Long Thị, Hồ Ly giận dữ xuất chiến, kết quả trở thành bại tướng thứ 3 dưới tay muỗi thai to. Đến thời khắc này, trận doanh thành Trường An dĩ nhiên lại bị muỗi thai to hoành không xuất thế khiến lung lay sắp đổ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí có chút mờ mịt. Thú vị! Xem ra muỗi thai to này quả nhiên có thực lực. Hồ Ly đương nhiên đã tăng pháp thuật chiến đấu lên tới đỉnh cấp, nếu không theo tính cách của nàng không có khả năng mù quáng tới khiêu chiến Đại Nhiệt. Thế nhưng, hồ ly cùng muỗi thai to đều có pháp thuật đỉnh cấp thì tại sao chênh lệch lại lớn như lòng sông so với mặt biển như vậy? Giải thích duy nhất của chung tất cả mọi người là muỗi thai to nắm trong tay pháp bảo lợi hại, hơn nữa còn không phải lợi hại bình thường. Ha ha, có cơ hội nhất định phải đánh cùng hắn mấy chiêu. Đại Nhiệt nghĩ như vậy trong lòng, nhưng lại không định phát thư khiêu chiến. Dưới cục diện này, Đại Nhiệt thấy mình chẳng có lý do gì lại tự dưng đi làm chim đầu đàn, tránh cho lại bị hiểu lầm thành giả heo ăn hổ. Về phương diện khác, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, pháp bảo lợi hại có uy lực kinh khủng cỡ nào thì hắn cũng đã thử qua. Một khi đã như vậy, sao không nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn nghĩ đến điểm này, liền mở ra mục vòng chung kết trên bảng thao tác, chuẩn bị tiến hành rút thăm. Quy tắc thi đấu quy định, tuyển thủ có thể tự chủ lựa chọn cách thức tìm đối thủ, là rút thăm hoặc khiêu chiến, hệ thống không có yêu cầu áp đặt. Hiền đệ, tới lúc này rồi mà chú vẫn không định ra tay sao? Yến Cuồng Đồ đột nhiên mở miệng. Mắt mở to nhìn chằm chằm Đại Nhiệt. Đại Nhiệt mỉm cười nói. Anh rất muốn em ra sân sao? Đó là đương nhiên. Với công, muỗi thai to tát thẳng vào mặt thành Trường An chúng ta, thân là người Trường An, anh đương nhiên muốn có anh hùng xuất hiện lấy lại mặt mũi. Với tư, chú là hiền đệ của anh hy vọng chú có thể cướp lấy quán quân, mà nếu thế thì bước quan trọng nhất là chú phải đánh bại muỗi thai to. Đại Nhiệt khẽ gật đầu. Những lý do này xác thực đầy đủ, nhưng em sẽ không ra trận. Tại sao? Đại Nhiệt cười nói. Bởi vì em cũng không chắc mình đã là đối thủ. Yến Cuồng Đồ ngạc nhiên, giờ hắn mới nghĩ đến yếu tố quan trọng này, vạn nhất Đại Nhiệt cũng không phải đối thủ của muỗi thai to thì phải làm sao? Đây vốn là chuyện rất bình thường, Đại Nhiệt cũng không phải có bất tử kim thân a, nếu hiền đệ trở thành kẻ thất bại thứ tư, vậy chính mình ép hiền đệ ra trận chẳng phải thành tội nhân. Nghĩ vậy, Yến Cuồng Đồ tặc lưỡi, nói. Bà nói chứ. Thiếu chút nữa anh quên điểm này. Ha ha. có lẽ tại từ lúc quen chú tới nay đều thấy chú quá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt quá, cho nên mới cho rằng không có gì là chú làm không được. Đại Nhật cười khổ, trong lòng nói thầm, mình lúc nào cũng thuận lợi sao. Lúc ở tân thủ thôn mình chịu không ít đả kích, lấy kinh xong còn nghèo đến không có tiền vào thành. Mãi về sau khi lấy võ nhập đạo thì mới có chút khởi sắc, nhưng cũng không có đại thu hoạch nào cả. Con đường phía trước còn dài lắm, biết đi được tới đâu. Cách một tiếng, Hồ Ly mở cửa phòng riêng bước ra, không ngờ đã thay đổi cả trang phục lẫn mặt nạ. Từ điểm này có thể thấy được một trận vừa rồi giữa nàng với Muay Thai to gian khổ thế nào, khiến toàn thân trang bị đều bị tổn hại, bao gồm cả mặt nạ. Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Long Tiên Hương vẫn đóng kín cửa không ra, giờ thấy Hồ Ly xuất hiện, mọi người cùng chạy tới muốn tìm hiểu thực lực thật sự của Muay Thai to. Nhưng mọi người còn không có cơ hội mở miệng, Hồ Ly lại đi tới cạnh Đại Nhiệt, nói. Đại Nhiệt đại đương gia, anh không cần rút thăm, Muay Thai to sẽ nhanh chóng tới tận cửa tìm anh thôi. Đại Nhiệt ngẩn ngơ. Sao cô biết? Hồ Ly chớp chớp con mắt, nói. Sau khi tôi bị đánh bại, tôi nói với anh ta, anh mới chân chính là đệ nhất cao thủ của Trường An, cho nên giờ anh ta rất hứng thú với anh. Đại Nhiệt dở khóc dở cười. Đáng tiếc, hắn ta là nam. Tôi không có hứng thú với đồng giới. Bên kia Yến Cuồng Đồ sáng mắt lên, trận này xem ra không cách nào tránh khỏi rồi, cho dù Đại Nhiệt không đi trêu chọc Muay Thai to, nhưng người ta lại tự động trêu chọc đến, chờ mong à. Một trận chiến này. Cư Bác cười nói. Cái này tốt rồi. Đại Nhiệt đại đương gia, thành Trường An chúng ta toàn bộ nhờ vào cậu. Đừng để mọi người tuyệt vọng đó. Nghe ra mỉa mai trong lời hắn, Yến Cuồng Đồ mất hứng chừng mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi Hồ Ly. Em dâu, Muay Thai to kia có tuyệt chiêu gì vậy? Mau nói chút tình báo đi. Hồ Ly liếc qua Đại Nhiệt, thản nhiên nói. Nói chút tình báo đương nhiên là được. Chẳng qua tôi thấy Đại Nhiệt đại đương gia không muốn nghe. Đại Nhiệt cười nói. Cô không nói tôi cũng biết. Lời này khiến tất cả đều ngây người, chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Biết thế nào? Đại Nhiệt nói. Nếu tôi đoán không sai, Muay Thai to kia hẳn là đã thành công kiêm chức. Kiêm chức? Tất cả mọi người giật mình kêu lên, Cư Bác thất thanh nói. Lẽ nào công năng kiêm chức mà trò chơi tuyên truyền trước khi đưa ra thị trường thật sự tồn tại? Không thể nào. Trước lúc Tây Du Nhất Ngộng được đưa ra thị trường, công ty Thánh Đại tiến hành tuyên truyền một loạt, quảng cáo rất nhiều công năng hay ho của trò chơi mà giờ vẫn chưa xuất hiện hết. Kiêm chức chính là một trong số đó. Ở những game online bối cảnh phương Tây đều có chuyển chức, tức là chuyển từ cờ lạc này sang cờ lạc khác, nhưng game về văn hóa phương Đông như Tây Du Nhất Ngộng lại không áp dụng chức năng này mà đổi thành kiêm chức. Cái gọi là kiêm chức, tên như ý nghĩa, tức là một người chơi ngoại trừ cờ lạc bản thân chọn khi tạo nhân vật còn có thể kiêm thêm công năng của một cờ lạc khác, và duy nhất chỉ một. Tây Du Nhất Ngộng sở hữu 5 cờ lạc, dựa theo nguyên tắc 5 thầy trò đường tam tạng trong Tây Du Ký, trong đó Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Chư Bát Giới dành cho người chơi nam, còn Tiểu Bạch Long và Đường Tăng dành cho người chơi nữ. 5 cờ lạc trên lại phân ra theo học thuyết ngũ hành, Tôn Ngộ Không thuộc tính kim, Chư Bát Giới thuộc tính mộc, Sa Tăng thuộc tính thổ, Đường Tăng thuộc tính hỏa, Tiểu Bạch Long thuộc tính thủy. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đều có kỳ diệu, cụ thể biểu hiện ở pháp thuật chiến đấu của từng cờ lạc. Một khi pháp thuật tu luyện tới đỉnh cấp là có thể kèm theo sát thương ngũ hành uy lực kinh người. Công năng kiêm chức trong trò chơi chính là nhằm vào sát thương ngũ hành đó, kết hợp 2 trong 1. Ví dụ đơn giản, nếu Đại Nhiệt có thể kiêm chức, vậy hắn chẳng những có thể sử dụng ngũ hành chi độc, còn có thể sử dụng ra 1 trong 4 loại sát thương ngũ hành còn lại. Xin chú ý, mỗi người chơi chỉ có thể chọn 1 lần kiêm chức duy nhất, sau khi chọn là không thể thay đổi. Muay Thai to chính là người chơi đầu tiên tìm được cách để kiêm chức. Đây là nguyên nhân một Sa Tăng có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa trong khi cờ lạc đó thuộc tính thổ. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng, hắn có thể xuất ra ngũ hành chi hỏa là nhờ pháp bảo đặc thù nào đó. Bởi vì một ít vật phẩm đặc thù hiếm thấy sẽ có kèm theo hiệu quả các loại sát thương, chỉ cần bản thân người chơi tu luyện được thực lực nhất định là có thể sử dụng ra. Nhưng hiện tại Đại Nhiệt một câu nói toạc ra, mọi người mới biết được, hóa ra Muay Thai to là người có kiêm chức. Chơi ạ! Bản thân Muay Thai to là một Sa Tăng. Ngũ hành thuộc tính thổ, pháp thuật chiến đấu đạt tới đỉnh cấp có thể sử dụng ra ngũ hành chi thổ, có hiệu quả sát thương phiền muộn, lại còn kiêm chức ngũ hành chi hỏa, chẳng thể trách biến thái như thế. Phải biết rằng, cùng lúc bị chúng phiền muộn cùng tê liệt còn thảm hơn cả chúng thuật định thân. Ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tiến hành đánh trả, thậm chí cả động tác né tránh cũng không thể hoàn thành. Chẳng thể trách hắn mạnh như vậy. Chẳng thể trách 3 người thiên hạ nhất thủ bại triệt để như vậy. Như thế. Kế tiếp Đại Nhiệt nhận khiêu chiến của Muay Thai to thì kết quả lại là cái chết tương tự sao? Mọi người thương cảm nhìn phía Đại Nhiệt, giống như đang nhìn một xác chết. Phạch phạch phạch. Có đại bàng xuất hiện. Quả nhiên lại là Muay Thai to gửi khiêu chiến, đối tượng cũng chính là đại nhiệt, đây thật là một trận chiến không thể tránh khỏi. Hồ Ly thở dài, nói. Đại nhiệt, tôi hy vọng anh có thể chống đỡ ít hơn tôi một giây. Như thế, cho dù chúng ta không có đối chiến, cũng có thể nhận định được anh so với tôi kém một giây. Đại nhiệt cười to. Tôi sẽ tận lực chậm hơn một giây. Hắn xoay người đối mặt Tiến Cuồng Đồ. Tiến đại ca, em phải ra chiến trường, anh có gì định nói không? Tiến Cuồng Đồ trầm ngâm một lát, nói. Thiếu nữ rồi cũng biến thành thiếu phụ cả thôi. Hiền đệ, chết một lần cũng không sao, về sau càng thành thục. Đại nhiệt dựng ngón giữa lên đáp lễ với hắn, sau đó nhấn đồng ý, bị hệ thống truyền tống tới lôi đài. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 25, không hài lòng. Một lôi đài thật là lớn. Cao vút trong mây, lấy khoảng mây bằng phẳng làm đất, diện tích chừng 100 mét vuông, bốn góc bốn cây cột vững chắc khắc đủ loại văn tự cổ xưa tạo thành cấm chế. Cấm chế này tồn tại là để đề phòng tuyển thủ trong quá trình thi đấu chạy trốn mất, như vậy rất hao phí thời gian. Có cấm chế, không gian liền nhỏ đi rất nhiều, muốn chạy là không thể. Cho nên tuyển thủ thi đấu một khi tiến vào nơi đây, trừ phi phân ra thắng bại, nếu không không thể rời đi. Mùi thai to chắn gió mà đứng, gió thổi tung bay chiếc áo choàng đỏ như máu của hắn tạo thành cảm giác như một đám mây phiêu giật. Hắn dáng người không cao, ngũ quan có chút gian tà, nhìn qua không phải hạng hiền lành. Nhưng mà, hắn đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, thần sắc hờ hững, một loại phong phạm cao thủ đập thẳng vào mắt người xem, khiến người ta thấy một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đại nhiệt đi tới, bắt tay chào hỏi, rất khoa trương lớn tiếng nói. Mỗi huynh, nghe danh không bằng gặp mặt, hóa ra cũng không có ba đầu sáu tay nhỉ. Mỗi thai to cũng không tức giận, cười nhạt. Anh chính là cuồng nhiệt trại đại đương gia đại nhiệt. Đại nhiệt nói. Không ngờ tôi che giấu kín thế vẫn bị anh nhận ra. Mỗi thai to nói. Ha ha, đã sớm nghe tiếng anh, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Khách khí, hiện tại chúng ta sinh tử tương kiến. Tôi đang tính xem có nên phun thêm mấy chục lít nước ép cà chua ra cho có không khí bi tráng chút không nhỉ? Môi hai to cười lạnh nói. Đợi lát nữa thi đấu thì anh tha hồ có cơ hội phun máu thay nước ép cà chua. Đại nhiệt hơi nheo mắt lại, tay kia lấy ra hồ lô thần bí, nói. Vậy để xem lát nữa ai sẽ phun nước ép cà chua. Môi hai to đánh giá hồ lô kỳ quái kia, hỏi. Đây là pháp bảo gì vậy? Có vẻ như có chút bất thường. Đánh thì đánh thôi, nói nhảm làm gì nhiều. Mười hai to cười nói. Chúng ta không thù không oán, chẳng qua là một cuộc tranh tài thôi mà. Tâm sự thêm mấy câu, có khi đánh xong lại thành bằng hữu. Đại nhiệt mở lớn con mắt, sự tình lại có thể phát triển trở thành tình trạng này. Vốn theo lệ cũ, luôn là đại nhiệt chuyện trò vui vẻ, sau đó giết người trong nháy mắt. Không thể tưởng được hiện tại đến phiên mười hai to cướp lời thoại rồi. Có vấn đề. Đại nhiệt nghĩ, đột nhiên hỏi. Xin hỏi mỗi huynh, sở kỳ kiêm chức của anh cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Mười hai to sửng sốt, không thể tưởng được đại nhiệt này quả nhiên ánh mắt sắc bén, đoán được mình đang kéo dài thời gian, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, làm một cái nhiệm vụ ẩn tàng, sau khi hoàn thành lại nhận được công năng kiêm chức. Vui mừng quá đỗi, hắn lập tức lựa chọn hệ hỏa. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bản thân hắn là sa tăng, ngũ hành chi thổ gây sát thương phiền muộn. Cái gì gọi là phiền muộn? Chính là một khi chúng chiêu, nhân vật trong trò chơi sẽ cảm thấy trong lòng có một cơn tức giận không sao kiềm chế nổi. Cơn giận này ngăn cản chân khí vận chuyển, khiến trên người như vác nặng ngàn cân, khó có thể vận hành pháp thuật. Thứ hai, ngũ hành chi hỏa gây sát thương tê liệt, lửa nóng đánh lên người khiến đối tượng chúng đòn có 3 giây tê liệt, cả người như hoa đá, không thể động đậy. Ngũ hành chi thổ cùng ngũ hành chi hỏa kết hợp lại, đó chính là phiền muộn cùng tê liệt kết hợp, hiệu quả không chỉ gấp đôi. Đối tượng chúng đòn sẽ bị 2 tầng hạn chế, trong 10 giây bị vây trong trạng thái bị động chịu đòn, giống như một con cá nằm trên tớt, để người muốn cắt sao thì cắt. Đây là nguyên nhân mà mỗi thai to có thể chém giết 3 người thiên hạ nhất thủ trong thời gian ngắn như thế. Thế nhưng công năng kiêm chức không phải là cứ muốn là lập tức hoàn mỹ hợp lại cùng một chỗ. Nếu muốn hai loại sát thương ngũ hành đồng thời xuất hiện sẽ cần có thời gian chuẩn bị, cũng cần người sử dụng nắm chắc thời cơ, nếu không sẽ thất bại khi sử dụng. Hiện tại mỗi thai to cùng đại nhiệt dài dòng chính là muốn đợi thời cơ tốt. Nếu đại nhiệt đã khám phá ra tâm cơ của hắn, há lại để cho hắn có thời gian chuẩn bị, liền cười nói. Mỗi huynh. Đừng nhịn nữa không nghẹn đấy. Miệng nói, tay hắn đã xuất hiện viên gạch thân quen, thân xông lên trước. Thấy viên gạch có khói nhẹ lượn lờ, mỗi thai to sớm nhận ra là ngũ hành chi độc, vội lùi thân né đi. Tiếp đó, hắn ngậm ngón tay vào miệng, huýt sáo một hơi vang dội. Nhận được tín hiệu, một con trường mao tượng, voi lông dài, rất lớn vọt ra. Đây chính là ma thú kỵ của hắn, một con ma thú dị chủng cấp bậc tứ đẳng, luận thể tích hay thể trọng đều là cấp bậc bá chủ trong thú cưới. Trường mao tượng giống giận. Hai mắt đỏ lên, nâng thẳng hai chiếc ngà voi khổng lồ nhọn hoắt về phía trước, tiếp đến lao về hướng đại nhiệt. Hừ, cho là ca không có thú cưới sao? Đại nhiệt không cam lòng yếu thế, gọi ra quỷ mã đón đỡ trường mao tượng. Tuy rằng luận vóc dáng hay trọng lượng thì quỷ mã đều gặp sư phụ, nhưng nó chính là tứ đẳng huyền thú, thực lực nhỉnh hơn một chút. Nó hí vang lên cản lại công kích của trường mao tượng, còn thi thoảng há miệng phun ra một luồng văn vũ hư hỏa, đốt sạch từng mảng lông con ma thú. Nhưng trường mao tượng cũng không phải ăn không ngồi rồi, thổ sinh kim, một thân tu vi của nó đều ở cặp ngà trên miệng. Tu luyện lâu ngày, vốn ngà voi trắng tinh cũng đã chuyển sang màu ấu vàng, thậm chí mơ hồ còn muốn hóa thành vàng thật. Nếu bị cặp ngà kia chọc trúng, gần như chắc chắn thân thể bị xuyên thủng. Trong lúc thú cưỡi liều chết bỏ sức, chủ nhân của chúng cũng không có nhàn rỗi. Kỳ thật bọn họ đều là sơn trại đại đương gia, đều có thể triệu hồi ra người hầu. Nhưng vấn đề là tốc độ phát triển của người hầu khá chậm, hiện giờ vẫn chưa trưởng thành, cũng chưa học được pháp thuật phụ trợ nào. Bởi vậy coi như triệu hoán đi ra cũng chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, tác dụng làm phá hôi, lãng phí giá trị ngộ tính. Do đó bọn hắn cũng không định sử dụng. Kỳ thật đại nhiệt còn có một vũ khí bí mật, chính là Ngưu Ma Vương Ái. Chỉ tiếc đồ chơi này là tự động hóa, đại nhiệt không thể điều khiển, chỉ có thể đợi hồ lô tự giác hỗ trợ. Nói cách khác, phải xem tâm tình làm việc của nó. Đại nhiệt tuy rất bất mãn với điều này, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Môi hai to rút ra một tấm lá chắn dạng tròn lớn bảo vệ toàn thân, tay còn lại nắm thành quyền, sử dụng ra pháp thuật chiến đấu hắn sáng lập, Phật quyền. Bởi vì đã tu luyện tới đỉnh cấp, chân khí phóng xuất ra đã thành hình, biến ảo thành một nắm đấm lớn, thoát phá không khí, nhiều lần ngưng tụ nện vào phía trên chân vũ độn giáp của đại nhiệt, khiến kiếm trận cũng phải vặn mèo, kêu lên răng rắc như muốn vỡ tan. May mắn là sát thương ngũ hành của hai phái tiên Phật không có xác suất gây ra lớn như võ lực, đại khái chỉ có 10%. Càng may mắn là, hiện tại mỗi thai to đã xuất liên tục hơn 10 quyền, thế nhưng đừng nói hai ngũ hành cùng lên mà một loại sát thương ngũ hành cũng chưa có ra nổi một lần, khiến hắn giận đến sôi máu. Có điều đại nhiệt bên này cũng không tốt bao nhiêu, gạch đập túi bụi, thế nhưng ngoại trừ hai lần trúng lá chắn của đối phương thì còn lại đều miss. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Phải kết thúc nhanh nhanh còn ăn cơm. Đại nhiệt rất không hài lòng thế cục trước mặt, vì thế đành phải ra tuyệt chiêu. Hắn lặng lẽ lấy ra một con sâu nhỏ màu xanh ngắt, có 6 cái chân, đầu mang đôi râu, lưng có 2 cánh, chốc lại lắc lắc cái cổ, rất là đáng yêu. Khắp thủy trùng. Linh vật đặc biệt, thế gian hiếm thấy, sau khi sử dụng sẽ khiến đối phương lâm vào trạng thái ngủ say, thời gian liên tục 3 giây, dù là tiên Phật cũng không thể tránh thoát, thật sự kỳ diệu vô cùng. Nhưng một con khạp thủy trùng chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ tự động hồn phi phách tán, cộng thêm tỷ lệ rớt ra rất thấp, cho nên thứ này rất quý giá, không phải thời điểm trọng yếu đại nhiệt cũng không nỡ dùng tới. Nhưng bây giờ, đã là lúc nó đi làm nhiệm vụ. Cứ tiếp tục thế này, nếu mỗi thai to thành công hợp hai ngũ hành dù chỉ một đòn thì đại nhiệt sẽ chết rất thảm. Khạp thủy trùng tuy rằng quý giá, nhưng thắng lợi trận này càng quý giá. Đại nhiệt giơ tay lên, khạp thủy trùng kia lập tức bay ra ngoài. Vô thanh vô tức út sấp trên cổ mũi thai to, há mồm cắn một cái. Cái gì vậy? Mũi thai to cảm thấy cổ ngứa một cái, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Nhưng hắn còn không kịp làm ra phản ứng, một cơn buồn ngủ nồng đậm đã ập tới, không thiết gì đến đánh đấm nữa. Chỉ thấy hắn mắt nhắm mắt mở, ngón tay không nghe sai sử chỉ xéo lên đại nhiệt, câu nhà ngươi dở trò đê tiện gì với ta không có sức mà bật thốt. Hình ảnh cuối hắn thấy là nụ cười gian của đại nhiệt, sau đó con mắt nặng nề nhắm lại, cái gì cũng không biết nữa. Năm ó hò năm. Quy 7 chương 26, tháng bại. Tiễn Cuồng Đồ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút nôn nóng, nhất là hai bàn tay to cứ chốc lại trà sát, chốc lại nắm chặt, thể hiện sự sốt ruột của chủ nhân. Hồ Ly ở một bên thấy, thầm buồn cười, ho khan một cái, nói. Cuồng Đồ, sao anh giống như là chồng đang đợi vợ đẻ ngoài phòng hộ sinh vậy? Tiễn Cuồng Đồ liếc xéo nàng, nói. Hiền đệ tốt đang thi đấu, anh lo lắng chút không phải rất bình thường sao? Mà em dâu này, sao cô một chút cũng không nóng nổi thế? Đừng gọi tôi là em dâu. Chương 2. Tiễn Cuồng Đồ cười hắc hắc. Cho dù là trò chơi thì cô chú cũng có quan hệ vợ chồng mà. Thân là đại ca, anh gọi cô một tiếng em dâu có gì không ổn? Hồ Ly sang giọng. Không được gọi tôi như thế nữa. Cùng nữ nhân tranh luận khác nào cùng hồ nói đừng ăn thịt, rõ ràng rất không thực tế. Tiễn Cuồng Đồ am hiểu sâu sắc đạo lý này, vội vàng nói sang chuyện khác. Cô đã đấu với mũi thai to rồi, vậy cô nói đại nhiệt có cơ hội thắng không? Hồ Ly trầm ngâm một lát. Không biết. Tiễn Cuồng Đồ kỳ quái hỏi. Sao lại không biết? Hồ Ly cắn cắn môi. Tôi xem như hiểu sâu cạn về mũi thai to, nhưng lại không rõ đại nhiệt giờ tu luyện đến cảnh giới gì, cho nên không biết ai lợi hại hơn. Tiễn Cuồng Đồ bật cười. Cô chú là vợ chồng, lẽ nào lúc đi ngủ hiền đệ không thủ thỉ tâm sự gì với cô sao? Yến Cuồng Đồ. Hồ Ly nói như hét. Anh nói hưu nói vượn cái gì đấy? Yến Cuồng Đồ sờ sờ đầu, cười nói. Xin lỗi, có vẻ như anh hỏi hơi kỹ chuyện riêng của cô chú. Anh còn nói nữa. Tôi thật sự sẽ tức giận đấy. Hồ Ly trợn mắt nhìn, cũng không phải là nói đùa. Xem nàng thật sự nổi giận, Yến Cuồng Đồ đúng lúc thu miệng lại, cười nói. Hiện tại không khí quá khẩn trương, cho nên anh đùa chút thôi mà, đừng có giận hại thận. Hừ, khẩn trương cái gì chứ? Chẳng qua là một trận đấu thôi mà. Mỗi tuyển thủ có đến 30 trận tranh tài, nếu trận nào cũng lo lắng hồi hộp thì có vỡ tim mà chết sao? Yến Cuồng Đồ không đồng ý cái nhìn của nàng, biện luận nói. Nhưng trận này bất đồng. Trước hết chưa nói người thi đấu là hiền đệ, chỉ riêng cấp bậc của trận này cũng đủ xem như có trọng lượng nhất trong toàn bộ vòng chung kết của sẽ vờ chúng ta rồi. Bên kia cư bắt chen lời đến. Tôi đồng ý với Cuồng Đồ. Cho dù cuối cùng quán quân sẽ vờ chúng ta không phải đại nhiệt hoặc mũi thai to thì tôi vẫn cho rằng trận đấu này là trận chung kết sớm. Hồ Ly cười lạnh nói. Cũng chưa chắc, nếu như đại nhiệt cũng giống bọn tôi, bị miểu sát thì sao? Trận đấu nghiêng về một bên thì có gì đáng xem? À cặc. Em dâu à, sao em lại đi chê chồng mình thế nhỉ? Yến Cuồng Đồ bất bình thay cho đại nhiệt, đây không phải là sao? Nào có lao bà nào lại đi kể xấu về chồng, cho dù là trong trò chơi cũng không được. Hồ Ly bị hắn cửa trách, hờn giận nhưng cũng không thể phát tác. Kỳ thật, nếu theo bình thường nàng đã sớm hờ hững không thèm tranh luận, chỉ là không biết tại sao, hôm nay nàng đặc biệt giận đại nhiệt, hận không thể lột sạch hắn ra mà khám phá hết bí ẩn của tên lưu manh biến thái thích rút mở đó. Yến Cuồng Đồ, anh bớt nói nhảm đi, còn chọc giận tôi nữa tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Hồ Ly nắm chặt bàn tay trắng như phấn, thêm một lời không hợp hẳn sẽ khiêu chiến. Yến Cuồng Đồ ngạo nghễ nói. Anh đây chưa bao giờ cần người khác khách khí. Nếu không phải hiền đệ nói với anh đây rằng cô từng vô tư giúp hắn lúc cướp quả nhân sâm thì câu nghĩ rằng anh đây cần khách khí với cô sao? Hồ Ly cũng phát hỏa, nói. Một khi đã như vậy thì chúng ta chiến đi. Xem ai khách khí với ai. Yến Cuồng Đồ nhảy dựng lên. Chính hợp ý tôi. Hắn vừa muốn khởi động hình thức khiêu chiến, chợt nhớ tới một chuyện. Chậm đã, tôi muốn đợi hiền đệ đi ra, sau đó sẽ tính toán với cô. Hồ Ly nói. Chờ hắn làm gì? Hắn đánh của hắn. Chúng ta đánh của chúng ta, tất cả không liên quan. Yến Cuồng Đồ khoanh hai tay trước ngực. Cô không tiếp thu chồng nhưng tôi lại nhận hiền đệ này, trước khi hắn thi đấu phân ra thắng bại thì tôi không có tâm tư động thủ với bất luận kẻ nào cả. Hồ Ly mới vừa bị mũi thai to knock out, trong lòng đang tích tụ lửa giận, vừa muốn cùng Yến Cuồng Đồ đánh một trận xả bất thì Yến Cuồng Đồ lại nói phải đợi đại nhiệt trở lại, điều này làm cho nàng có chút không kiên nhẫn, nói. Kể cũng lạ, bọn họ thi đấu khá lâu rồi, tại sao lại chưa có động tĩnh gì? Cư bác phụ hòa nói. Đúng vậy, sắp được 10 phút rồi. Yến Cuồng Đồ cười ha hả. Đánh 10 phút còn chưa phân thắng bại, tức là trình độ thi đấu rất kịch liệt, cũng tức là bọn họ ngang tay, và đại nhiệt có cơ hội chiến thắng. Hồ Ly chớp chớp con mắt. Hình như rất có khả năng này. Chẳng qua đại nhiệt dùng cách nào để đối phó với song ngũ hành sát thương của mỗi thai to nhỉ. Ha ha. Yến Cuồng Đồ tâm tình đại khoái. Tây Du Nhất Ngộng là game online mô phỏng thế giới thực, tồn tại đủ loại tương sinh tương khắc. Không có gì là thiên hạ vô địch. Kiêm chức song sát thương ngũ hành tuy rằng lợi hại, nhưng nhất định cũng có phương pháp phá giải. Cư bác thở dài. Không sai. Trình độ hiểu biết của chúng ta với trò chơi này vẫn đang ở mức ghét ngồi đáy giếng mà thôi, còn rất nhiều thứ chưa biết. Hồ Ly lẩm bẩm nói. Kỳ thật sát suất gây ra sát thương song ngũ hành cũng không lớn, hơn nữa còn cần thời gian chuẩn bị cùng nắm bắt thời cơ, đây là nhược điểm lớn nhất của mỗi thai to. Yến Cuồng Đồ khinh thường nhìn liếc sang. Cô thông thái nhỉ? Sao ban nãy không nói? Hồ Ly cười khổ nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Hắn có muốn nghe đâu? Nhắc tới lại thấy khó chịu, hắn làm như cái gì cũng biết, lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng. Yến Cuồng Đồ cười nói. Anh hiểu rồi. Hóa ra cô đang giận hắn có chủ nghĩa đại nam nhân hả? Chuyện đó có gì đâu, làm đàn ông phải cứng rắn một chút, thích thì nhích, cứ lề mề còn ra thể thống gì. Hồ Ly vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt đáp lại, nghĩ thầm gã này cũng là quái nhân a. Cùng đại nhiệt tạo thành một đôi cuồng nhiệt song thiện, một miệng thối một tâm gian. Một tiếng két vang lên, thiên hạ nhất thủ đổi qua một thân trang bị mới cũng bước ra khỏi phòng. Hiển nhiên hắn cũng một mực chú ý trận đấu của đại nhiệt, qua hồi lâu còn không thấy hệ thống thông báo, nhất thời cảm giác có hy vọng, lập tức chạy đến tham dự thảo luận. Phải biết rằng, thiên hạ hội cùng cuồng nhiệt trại kết minh, thiên hạ nhất thủ chính là cảm giác đại nhiệt có thực lực cướp lấy tín vật trọng yếu để xây dựng bang phái, Long Chỉ Giác. Vì vật này, thiên hạ nhất thủ đánh cuộc một lần. Lựa chọn cùng đại nhiệt kết minh. Đến lúc đó nếu như đại nhiệt thực sự lấy được Long Chi Giác, vậy thiên hạ hội cũng có hy vọng kiến lập giáo phái, đây chính là sách lược nuôi gà đẻ trứng. Muốn lấy được Long Chi Giác cần điều kiện tiên quyết là giành được quán quân Sever, mà muốn đoạt chức quán quân này đương nhiên là thắng hết các trận trong vòng chung kết, như vậy mới có thể thu được thành tích chắc chắn nhất. Mỗi hai to hoành không xuất thế, lại học xong kiêm chức sát thương xong ngũ hành, sau khi lên lôi đài biết được điều này, thiên hạ nhất thủ muốn sụp đổ hy vọng rồi, chính hắn chẳng những phải bại, mà đại nhật chỉ sợ cũng khó tránh một kiếp. Sau khi thua cuộc, thiên hạ nhất thủ lập tức về mở riêng nói tất cả tình huống về mỗi thai to cho đại nhật, đây là nguyên nhân đại nhật biết mỗi thai to kiêm chức. Chẳng qua hắn cũng không nói ra, đám hồ ly không biết còn tưởng hắn sớm hiểu rõ từ bao giờ. Ngay cả như thế, thiên hạ nhất thủ cũng không ôm thái độ lạc quan, nhận định 80% đại nhật sẽ bại. Nhưng sự tình lại phát triển ra xa dự liệu của hắn, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua mà thi đấu vẫn còn chưa phân thắng bại. Điều này muốn nói lên đại nhật có năng lực rằng co cùng mỗi thai to, cũng có hy vọng chiến thắng. Một khi đánh bại mỗi thai to, như vậy chỉ cần không phát sinh tình huống đặc biệt thì đại nhật gần như đã nắm chắc giành ngôi vị quán quân của sẽ vợ Đông Thắng Thần Châu. Căn cứ thông tin tình báo, người chơi có thể sánh cùng mỗi thai to còn chưa xuất hiện. Đại nhật, hy vọng tranh đoạt Long Chi Giác toàn bộ nhờ vào cậu. Thiên hạ nhất thủ âm thầm cầu khẩn. Yến Cuồng Đồ càng tin tưởng đại nhiệt mười phần, cười ha ha nói. Em dâu, nếu hiền đệ thắng trận này, anh không cùng cô so đo nữa. Hồ Ly giận dữ nói. Đừng kiếm cớ. Sợ thua thì có. Lời tuy như thế, nhưng nàng cũng không còn giận nữa, nội tâm mơ hồ hy vọng Chư Bát Giới chết tiệt kia có thể thắng lợi. Đúng lúc này, hệ thống vang lên thông báo, ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Ngộng xin thông báo. Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ Mỗi Thai To đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ Đại Nhật đến từ thành Trường An đã chấm dứt, tuyển thủ Đại Nhật giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 27, quán quân tới tay. Tin tức thắng lợi truyền đến khu nghỉ của nhóm tuyển thủ thành Trường An, dẫn tới một tràng im lặng ngoài ý muốn, sau đó theo thiên hạ nhất thủ đi đầu, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Đại Nhật thắng lợi. Vốn đây chỉ là một trận cờ cờ như bao trận khác trong đêm. Nhưng trải qua 3 trận lúc trước đều là Trường An thất bại, các người chơi của Trường An rất cần một trận thắng như vậy để vãn hồi tình cảnh. Không khí cần tăng thêm gia vị, anh hùng cũng là như thế. Giờ phút này, Đại Nhật đã trở thành nam nhân vật chính độc nhất vô nhị trong lòng các người chơi của thành Trường An. Khi anh hùng một thân tối đen xuất hiện trở lại trong sân, mọi người đồng loạt lao tới vây hắn vào giữa. Yến Cuồng Đồ lại càng khoa trương ôm lấy bắp đùi của Đại Nhật, nghẹn ngào một hồi lâu mới bật một câu dám thối. Anh hùng! Bắp đùi của ngài thật to nha. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đại Nhật cố ý nghiêm sắc mặt lại, vẻ nghiêm túc phê bình. Tiến đại ca, anh đã từng này tuổi, xem vô số phim anh hùng rồi mà diễn chẳng ra gì cả, đặc biệt là cách gọi hai chữ anh hùng cũng chẳng có điểm nhấn kẹo nào. Thế hả? Tiến Cuồng Đồ sờ sờ cái mũi, rất phối hợp hùa theo. Nhất định là vừa rồi anh chưa đưa cảm xúc vào, nếu không chúng ta diễn lại đi, anh cam đoan lần này kêu sẽ có thêm cảm tình. Mọi người thấy cặp đôi dở hơi này diễn trò, không nhịn được lại cười phá lên. Bên kia Hồ Ly nói. Yến Cuồng Đồ, hiện tại hiền đệ của anh đi ra rồi, nợ nần giữa chúng ta coi như hết. Nợ? Nợ gì cơ? Hồ Ly thấy Yến Cuồng Đồ giả ngây giả dại không khỏi nghiến răng. Không phải anh nói muốn khiêu chiến với tôi sao? Yến Cuồng Đồ chợt nói. À cái đó hả? Nhưng lúc sau anh cũng nói nếu hiền đệ thắng thì anh không truy cứu nữa, cũng không thi đấu với cô. Nhìn thấy hai người cãi nhau. Đại Nhật có chút không thoải mái, vội lên tiếng. Này này, hai người đừng có cấp khung hình như thế chứ. Giờ ca mới là nam chính. Hai người cứ ầm ĩ thế thì chiếm hết đất diễn của ca rồi. Yến Cuồng Đồ lập tức phụ hòa nói. Đúng đúng. Chúng ta dừng, ra sau để nam chính lên đài đi. Hắn nói xong lại thật sự rời bước đứng đằng sau Đại Nhật, vẻ mặt nghiêm trang như một bảo tiêu. Anh. Các anh. Hồ Ly nghe bọn hắn liên thiên một hồi loạn cả lên, không còn sức mà tức giận. Chỉ biết hung hăng dậm chân rồi mở hình thức rút thăm, ngẫu nhiên chọn một đối thủ mà đi thi đấu cho khuất mắt. Tội nghiệp vị tuyển thủ may mắn được nàng chọn để xả giận kia. Cầu thân Phật phù hộ cho người ta. Hồ Ly vừa biến mất, Yến Cuồng Đồ lúc này mới đưa tay lau mồ hôi, nói thật khi so với Long Thị cao thủ cao thủ hắn vẫn còn biết tự hiểu mình. Thất bại không sợ, thế nhưng thất bại dưới tay em dâu thì vai vế chắc chắn rất mấy cấp bậc rồi. Đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Đại Nhật Kỳ quái hỏi. Cô nàng này hôm nay làm sao vậy? Cứ như là ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng muốn bùm một cái thế. Đúng rồi, Yến đại ca, sao anh cũng bị cô ấy giận thế? Còn không phải là vì chú. Yến Cuồng Đồ tức giận trả lời, tại thời khắc này hắn rốt cuộc hiểu được sâu sắc hàm ý trong câu quan thanh liêm khó lo được việc nhà. Vì em. Xin chỉ giáo. Yến Cuồng Đồ to tiếng nói. Thôi bỏ qua đi, làm nhảm mãi người ta ghét cho. Vẫn là nên nói chú đánh bại mỗi thai to thế nào đi.
Đúng thế.
Mau nói tưởng tận một chút. Khán giả chung quanh cũng chỉ đợi lúc này, vội lên tiếng ủng hộ.
Đại nhiệt tặc lưỡi.
Chỉ gói gọn trong năm tử, không giống như dự tính.
Yến Cuồng Đồ ngạc nhiên.
Ngay cả mỗi thai to cũng bị chú đánh bại, chú còn không hài lòng cái gì.
Đại nhiệt lạnh nhạt nói.
Yến đại ca, đây chỉ là một trận tranh tài trong vòng chung kết thôi, chưa nói lên được cái gì mà.
Thiên hạ nhất thủ có chút tán thưởng nói.
Thắng không tiêu, đủ bình tĩnh.
Có tiền đồ.
Đây chính là điểm tôi thích ở cậu.
Xem ra chúng ta liên minh là rất đúng đắn.
Thiên hạ nhất thủ không hề vô mông ngựa, đây là hắn thật sự vừa lòng với đại nhiệt.
Yến Cuồng Đồ nói.
Thế nhưng vạn sự khởi đầu nan.
Hiện giờ chú xử xong khối xương khó gặp nhất, về sau tự nhiên là thuận buồm xuôi gió đánh đâu thằng đó.
Đại nhiệt chỉ cười không nói gì thêm, kỳ thật hắn cũng rất có lòng tin vào bản thân, nhưng đời người luôn tràn ngập chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không định nói trước để dễ bước không qua.
Hắn chính là một người như thế, thế nói dễ nghe là ổn trọng, khó nghe thì là lo trước sợ sau.
Có điều bất kể thế nào thì tính cách của đại nhiệt cũng sẽ không thay đổi.
Thời gian kế tiếp, các trận thi đấu trong vòng chung kết được tiến hành trong khí thế hừng hực.
Ở trong 3 ngày này, vòng chung kết của giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức trong Tây Du Nhất Ngộng đã trở thành sự tình để toàn bộ người chơi chăm chú dõi theo.
Mỗi một cuộc tranh tài trong đó đều trở thành đề tài để mọi người nói chuyện say sưa.
Đại nhiệt cũng như Yến Cuồng Đồ đã dự đoán, ở những trận tiếp theo quả thực có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung, một đường không có gì ngăn cản nổi, giành trọn cả 30 trận thắng lợi, viên mãn lấy được ngôi vị quán quân của sẽ vở Đông Thắng Thần Châu.
Đây cũng là điều được dự đoán trước. Bởi trong sệ vợ này cũng chưa thấy xuất hiện người nào có thể đối kháng được mỗi thai to, mà mỗi thai to thua một trận dưới tay đại nhiệt cho nên chỉ có thể giành vị trí á quân.
Vấn đề là, bất kể trong hiện thực hay trong trò chơi, người ta đều chỉ nhớ tới cái thứ nhất.
3.
Khá lắm cu.
Thực sự là cậu.
Phong tử biết tin lập tức gọi điện tới, giọng rất phấn khích.
Đại nhiệt cười ha ha nói.
Lấy cái quán quân mà thôi, có chế ra xuân dược đâu mà cậu hưng phấn thế hả?
Phong tử trêu ghẹo nói.
Hử.
Tự dưng lại khiêm tốn thế.
Khi nào thì thay đổi rồi.
Xem ra Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng theo.
Đại nhiệt cười mắng.
Đổi đổi cái EH, T ấy.
Kẻ ăn nơ rừng mỡ như chú làm sao hiểu được trái tim bao dung của ca.
Chém gió.
Ca còn không hiểu cách làm người của chú sao.
Đại nhiệt thở dài.
Hiện tại ca biết mình sai rồi, sửa không được sao.
Ha ha, thôi không đùa nữa.
An ủi tớ đi.
Mẹ nó chứ, tớ thua mất một trận, trượt ngôi quán quân rồi. Cho nên không có cơ hội gặp cậu tại anh hùng quyết chiến.
Phong tử buồn bực nói.
Hở, xem ra sẽ vợ bên đó không ít cao thủ nhỉ, cả cậu cũng không thể phá vây.
Phong tử nói.
Hừ, đen thôi.
Mà cậu biết quán quân bên sẽ vợ của dân Nhật tên là gì không?
Gọi là Tùng Hạ Nhất Kê, người này chẳng những luyện pháp thuật chiến đấu tới đỉnh cấp mà nghe nói còn nắm giữ trong tay một món pháp bảo tiên thiên.
Cái gì?
Pháp bảo tiên thiên?
Đại nhiệt giật mình kêu lên.
Đúng. Nhưng người này lại không có sử dụng nó lần nào trong vòng chung kết, bởi vậy cũng không ai rõ đó là vật gì, nhưng trình độ lợi hại thì không cần nhiều lời.
Hơn nữa, đó còn là nữ.
Đại nhiệt hầm hực nói.
Nghe tên thôi cũng biết rồi.
Tùng Hạ Nhất Kê.
Làm gì có gã nam nhân nào lại đi sử dụng cái tên biến thái này chứ?
Bởi vì giữa các sẻ vợ là ngôn ngữ bất đồng, cho nên hệ thống sẽ tự động thêm phần phiên dịch trên bảng thao tác của từng người chơi, cả tên nít cũng sẽ dịch phiên âm sang ngôn ngữ mà người kia sử dụng.
Phong tử buồn bực nói.
Đáng ghét thật, ca ghét dân Nhật, mà cô ả này lại mạnh quá, sợ là tuyển thủ Trung Quốc chúng ta thua mất.
Đại nhiệt la lớn.
Hừ, còn có ca đây.
Dưới tình huống như vậy tớ lại không hy vọng cậu đụng chúng cô ta, như vậy còn có thể có cơ hội giành chiến thắng.
Đại nhiệt khinh bỉ nói.
Tự mình không bằng người ta đừng có suy ca cũng vậy.
Mỗi người đều có nhược điểm để lợi dụng chứ.
Nghe hắn nói, phong tử nghi ngờ.
Cậu biết nhược điểm của Tùng Hạ Nhất Kê.
Đại nhiệt cười ha ha.
Thì kê là gà mà.
Gà sợ bị nổ lông.
Sút út.
Chỉ giỏi liên thiên.
Năm ó ó năm.
Quy 7 chương 28, trái tim dũng cảm.
Sau khi cúp điện thoại, đại nhiệt thoải mái ngả lưng vào ghế tựa, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy tính.
Anh hùng quyết chiến do quán quân 4 sẻ vở tham gia, 4 tuyển thủ và 3 long chi rắc làm phần thưởng, nhìn ở ngoài xem ra xác suất lấy được là rất lớn.
Thế nhưng bởi vì tuyển thủ tham gia đều là quán quân của từng sẻ vở, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Do đó cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt.
Càng quan trọng hơn là, anh hùng quyết đấu đã vượt xa phạm chủ tờ cờ thông thường mà trở thành đấu tranh vì nước.
Đừng quên, trong mấy sẻ vở châu Á này, bởi vì lịch sử quốc gia mà luôn có khúc mắc với nhau, muốn tẩy bỏ khúc mắc này cũng không phải bằng cách thông thường. Trực tiếp nhất, chính là dùng vũ lực. Đương nhiên, ở hiện thực thì cách này rất khó thực hiện, cũng không có ý nghĩa thực tế, thế nhưng tại trò chơi lại là một cơ hội tuyệt hảo để giải quyết ân cửu. Tại loại bối cảnh này, mỗi cuộc tranh tài thực sự trở thành mỗi cuộc chiến tranh, thắng thua chẳng những ở một chuỗi số liệu giả thiết mà còn liên quan tới kỳ vọng của hàng nghìn hàng vạn người chơi. Cho nên nói, nếu Đại Nhật đã tới được vòng này tức là hắn không thể thua, nhất là khi đối thủ của hắn đến từ quốc gia có thù hận cũ. Trong vòng anh hùng quyết chiến đồng dạng cũng có quy chế khiêu chiến, chỉ khi không có khiêu chiếu nào thì mới thực hiện rút thăm, do hệ thống quyết định đối thủ. Nhưng rất rõ ràng, chàng thi đấu này căn bản không cần rút thăm. Căn cứ tin tức từ Phong Tử, quán quân Tây Ngưu Hạ Châu là một cô gái có nick là Tùng Hạ Nhất Kê. Cô nàng này cũng thật lợi hại, nắm trong tay pháp bảo tiên thiên, đủ để cho người trông đã khiếp sợ. Nói một ví dụ đơn giản, nếu như pháp bảo hậu thiên nhất phẩm là một quả lựu đạn thì pháp bảo tiên thiên lại là một quả tên lửa, ẩn hàm sức mạnh có hủy diệt tính. Như vậy, vấn đề đã tới rồi, trong thi đấu, có người sẽ cố ý chọn đụng tảng đá, tự tìm thất bại sao? Do đó, nếu muốn khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê tại anh hùng quyết chiến thì nhất định cần có dũng khí hơn người. Đại Nhật có dũng khí này. Từ lúc hắn đạt được quán quân của sệ vợ Đông Thắng Thần Châu là đã quyết định như thế. Mặc kệ tình huống như thế nào, tham gia anh hùng quyết chiến thì hắn nhất định sẽ gửi thư khiêu chiến tới Tây Ngưu Hạ Châu. Có lẽ có người mắng hắn là trẻ trâu, cũng có người cười nhạo, nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là mình nhất định sẽ dùng cách này để bản thân có thể đòi lại một chút gì đó cho đất nước qua những gì hắn biết và hiểu về lịch sử xưa kia, kể cả đây chỉ là một cuộc thi đấu trong trò chơi. Về phần thực lực của Tùng Hạ Nhất Kê, cứ để tất cả trôi theo dòng nước trong buồn cầu tự hoại đi. Nghĩ đến đây, Đại Nhật mỉm cười, một cỗ nhiệt huyết quanh quẩn ở trong lòng. Thật muốn anh hùng quyết chiến lập tức triển khai, trước mắt nghìn vạn người mà biểu diễn một lần thống khoái lâm ly cùng Trung Quốc. Cửa phòng được mở ra, hai cô gái thiên kiều vạn mỹ đi vào. Sau lần chiến tranh trên giường, quan hệ giữa Yêu Yêu và Long Hải Thanh lại nâng cao một bước, giống như một đôi chị em ruột, thường xuyên cùng nhau đi chơi, dạo phố, ăn cơm về về. Điều này làm cho nam nhân vật chính của chúng ta không thể không thở thật dài, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Tiểu ca, chúc mừng anh đoạt ngôi quán quân sệ vợ chúng ta. Yêu Yêu ngọt ngào lên tiếng chúc mừng. Đại Nhật nhún nhún vai. Có gì đâu, lấy đồ trong túi thôi mà. Long Hải Thanh hừ một tiếng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Trước kia sao không thấy cậu khoe khoang thế này nhỉ? Đại Nhật cười hắc hắc. Trước kia tớ thích điệu thấp, còn giờ lại thích đi đầu. Bởi vì tớ rốt cục hiểu được một lần khiêm tốn bằng đến 4 lần tự kiêu. Yêu Yêu nghe thế, đá xoáy. Tiểu ca, anh nói quốc ngữ đi. Tiếng sao hỏa bọn em không hiểu. Long Hải Thanh cười lên ha hả. Đại Nhật thở dài. Cao siêu quá ít người hiểu, anh hùng luôn tịch mịch. Tuy rằng anh đúng là anh hùng, thế nhưng tịch mịch đến nỗi nói chuyện cũng không ai tiếp được thì anh cũng phải tự khen ngợi mình mất. Long Hải Thanh dựng ngón giữa lên đáp lễ, tức giận nói. Da mặt cậu giờ sắp bằng tường thành rồi đấy, chém cũng không rách. Đại Nhật rất phối hợp sờ sờ khuôn mặt, ra vẻ kinh ngạc nói. Mọi người biết cả rồi sao? Nín. Không nói nhảm nữa, mai cậu dự tính tiến hành anh hùng quyết chiến thế nào? Long Hải Thanh không muốn cùng hắn dây dưa, cứ nói qua lại dương thương múa kiếm thế này thật giống hai vợ chồng liếc mắt đưa tình, có chút không được tự nhiên. Đại Nhật kỳ quái hỏi. Sao cậu lại quan tâm tới việc này? Yêu Yêu cấp lời. Đương nhiên rồi. Chị Hải Thanh cũng chơi Tây Du nhất mộng mà, cũng thật khéo, chị ấy cũng ở cùng thành Trường An với anh đó. Đại Nhật đứng bật dậy, phấn chấn nói. Thật sao? Sao anh không biết nhỉ? Long Hải Thanh thản nhiên nói. Tớ chỉ là vô danh tiểu tốt. Làm sao có thể lọt vào mắt các đại đương ra được? Á đủ, nhìn bộ dáng của cô nàng thì có vẻ biết hết mọi hành vi của mình, thực là gặp quỷ mà. Hay là bên người có gian tế? Đại Nhật đảo đảo con mắt, hỏi. Tiểu Long Nữ, nick cậu trong game là gì? Cậu đã sớm nhận ra tớ, sao lại không liên lạc? Long Hải Thanh hàm hồ nói. Vẫn là Tiểu Long Nữ. Tớ chỉ thích chơi một mình, không muốn kết giao với ai. Nói sang cậu đi, chuẩn bị thi đấu ngày mai xong chưa? Nghe nàng nói cho qua, Đại Nhật cũng lười truy vấn. Mỗi người đều có cách chơi của mình, không gì đáng trách. Vì thế hắn dứt khoát trả lời. Không cần chuẩn bị, tớ sẽ khiêu chiến đại diện sệ vợ Tây Ngưu Hạ Châu, trực tiếp quật ngã cô ta là hoàn thành mục tiêu rồi. Cậu muốn khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê? Long Hải Thanh tròn mắt. Đại Nhật kỳ quái hỏi. Cậu cũng biết cô ta sao? Đương nhiên. 4 đại quán quân vừa có tên thì lập tức có đầy đủ tư liệu luôn mà, trên diễn đàn đã sớm bàn luận đến tóe lửa. Thì ra là thế. Đại Nhật tỉnh ngộ, hóa ra chính mình cũng trở thành danh nhân rồi. Hắn lại hỏi. Tư liệu nói thế nào? Long Hải Thanh trầm ngâm một lát, nói. Căn cứ phân tích các phương diện thì người có thực lực mạnh nhất trong bốn người là Tùng Hạ Nhất Kê. Nghe nói cô ta có một món pháp bảo tiên thiên.
Pháp bảo tiên thiên? Đây không phải là đạo cụ có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết sao?
Tiểu ca, sao anh lại đi chọn cô ta vậy?
Lúc này Yêu Yêu chen vào một câu.
Đại Nhật nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi vấn, không khỏi mỉm cười.
Có phải hai người cảm thấy hành động của tớ là không hợp lý, rất không lý trí?
Hai nàng đồng thời gật đầu.
Đại Nhật thản nhiên nói.
Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản.
Bởi vì cô ta đến từ Tây Ngưu Hạ Châu, bởi vì cô ta đến từ quốc gia kia.
Lúc này hai nàng đều hiểu rồi, không hẹn mà cùng trầm mặc.
Qua hồi lâu, Yêu Yêu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Đại Nhật, tràn ngập tán thưởng nói.
Tiểu ca, tốt lắm, anh có một trái tim thật dũng cảm.
Đại Nhật cười ha ha.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn quyết định đánh một trận này.
Long Hải Thanh cắn cắn môi.
Tuy rằng quyết định của cậu có chút ngu ngốc, nhưng dũng khí là đáng khen, cho nên tớ quyết định thưởng cho cậu một nụ hôn.
Nói xong, nàng đống nhiên kiễng ngón chân lên, thơm nhẹ một cái lên khuôn mặt đang kinh ngạc của Đại Nhật.
Năm ó ó năm.
Quy 7 chương 29, khiêu chiến.
Một cái hôn này như đưa Đại Nhật lên tới thiên đường.
Hai chân hắn như đang dẫm lên trên hai bịch đông, chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái như muốn bay lên. Cảm giác vui sướng ngoài ý muốn này không khác gì mua một tờ sổ số ở ven đường rồi quên băng đi, tới buổi tối mới bỏ ra dò lại thấy chúng giải đặc biệt, làm cho người ta vui sướng không sao kể xiết.
Thế nhưng kinh hỉ vẫn chưa hết mà còn ở mặt sau.
Tiểu ca, nếu chị Hải Thanh đã thưởng cho anh lên má phải thì em cũng thưởng cho anh vào má trái.
Yêu Yêu đột nhiên mở miệng, sau đó học theo Long Hải Thanh mà hôn lên má trái Đại Nhiệt.
Đại Nhiệt hoàn toàn hôn mê rồi.
Thấy hắn ngây ngốc, Long Hải Thanh mới hỏi.
Sao vậy?
Còn không hài lòng.
Hài lòng?
Đại Nhiệt có chút thất thần, tình huống trước mắt có quan hệ với hài lòng sao?
Hắn bỗng dùng mình một cái, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai cô gái trước mặt, buồn bực nói.
Không thể nào.
Hai người đang giai đoạn tiền mãn kinh sao?
Long Hải Thanh tức giận không thôi, véo một cái lên tay hắn.
Cậu mới tiền mãn kinh.
Đại Nhiệt đau đến kêu to.
Không phải tiền mãn kinh thì tại sao đột nhiên như thần kinh vậy?
Yêu Yêu không cam lòng yếu thế véo cánh tay còn lại của Đại Nhiệt, thở phì phì nói.
Tiểu ca, anh nói nhảm cái gì đó, hôn anh một chút là thần kinh sao?
Ái đau, coi ca là cục thịt mỡ muốn véo thế nào thì véo sao?
Là hai người bức ca.
Bóp rú Long trả thủ.
Khẩn cấp thông báo, những lời trên là nam nhân vật chính của chúng ta nghĩ thầm trong lòng, chứ không dám làm thật.
Đại Nhiệt nhịn đau biện bạch nói.
Nếu một trong hai người hôn ca thì rất bình thường, thế nhưng hai người cùng làm thì thử hỏi một người lý trí như ca sao có thể nhận chuyện vô căn cứ như thế đây?
Long Hải thanh thản nhiên nói.
Cậu đừng hiểu lầm.
Đó chỉ là khích lệ vì hành động cậu sẽ làm ở anh hùng quyết chiến ngày mai thôi, chẳng còn lý do nào cả.
Yêu Yêu dương dương tự đắc nói.
Đúng thế.
Tiểu ca, tư tưởng của anh quá cổ lỗ rồi.
Mọi người đều đã trưởng thành, hôn thưởng một cái có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Đại Nhiệt trộm lau mồ hôi lạnh, sau đó làm bộ cợt nhả.
Nếu đã khích lệ, vậy sao không làm chút chuyện kích thích hơn đi?
Yêu Yêu hỏi.
Cái gì kích thích hơn?
Đại Nhiệt hắng giọng, nói.
Ví dụ như mua cột hoặc tắm nguyên ương chẳng hạn.
Hừ. Mơ hay lắm.
Long Hải Thanh khẽ gắt, mặt chuyển hơi hồng.
Yêu Yêu cười nói.
Tiểu ca, anh thật là xấu.
Nhìn bình thường thì nhã nhặn hiền lành, hóa ra toàn nghĩ thứ đen tối.
Nghe giọng điệu nũng nịu của nàng, Đại Nhật chỉ muốn xông lên xấu thêm cho nàng biết.
Tiếc là hai vụ mỹ nhân trước mặt cũng không dễ để hắn toại nguyện như thế.
Vì vậy Đại Nhật chỉ có thể để cái miệng đã nghiền.
Không phải em nói anh cổ hủ sao?
Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều hoàn toàn ngược lại, để em hiểu rằng em hoàn toàn sai rồi.
Long Hải Thanh chép miệng.
Đấy đấy.
Lại bắt đầu nói tiếng sao hỏa.
Thấy Đại Nhiệt vẻ mặt vô tội ngẩn ra, Yêu Yêu cười đến gặp cả người.
Kỳ thật Đại Nhiệt cũng rất cao hứng, có thể cùng các nàng ở chung một chỗ quả là vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần.
Trêu đùa, chọc ghẹo lẫn nhau, thi thoảng còn có thể chiếm chút tiện nghi, niềm vui này còn lớn hơn cả việc chiến tranh trên giường. Đương nhiên, nếu quả thật có thể đi tới bước này, Đại Nhật cũng rất vui lòng mà xông pha chiến đấu quên mình.
Kết thúc một ngày không tệ, rạng sáng hôm sau, Đại Nhật dậy thật sớm đánh xong bài thái cực quyền, tinh thần phấn chấn bắt đầu chuẩn bị đầu nhập vào trò chơi, tham gia anh hùng quyết chiến.
3.
Giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức, dĩ nhiên không thể qua loa, đấu trường cũng được thiết kế theo phong cách riêng. Nơi thi đấu được dựng trên trời, là cả một sân đấu lớn hình bầu dục, có chi chít cột trống cao vút xung quanh, vươn lên cao rồi bốn cong lại trụm vào thành mái.
Nơi đây lộng lẫy, trang nghiêm, trên vách tường điêu khắc đủ hình thù từ phi tượng mãnh hổ đến bàn long cự mãng, hiện ra khí thế vạn phần.
Người đặt mình trong đó,
tựa như đấu sĩ đang trong đấu trường cổ đại, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết theo mạch máu sôi trào lên. Đối với vòng thi đấu vạn người chú ý thế này, nhân viên thiết kế của trò chơi đã mở thêm công năng tường thuật trực tiếp, theo đó ở trên bảng thao tác của mỗi người chơi sẽ có thêm một menu video. Menu này sẽ bắt đầu tiến hành quay trực tiếp tại hiện trường từ 10 phút trước khi vòng đấu bắt đầu đến tận khi kết thúc để toàn bộ những người online được có thể theo dõi tình hình thi đấu, giống như truyền hình trực tiếp trên TV. Anh hùng quyết chiến tổng cộng chỉ có 3 trận thi đấu, chia ra các trạng như sau. 4 quán quân của 4 sẽ vỡ ra sân, trước hết tiến hành rút thăm hoặc khiêu chiến để chia làm 2 cặp. Hai người giành chiến thắng đầu tiên sẽ tự động thu được long chi giác, sau đó hai người thua trận sẽ tiếp tục đấu với nhau để tranh một cái long chi giác cuối cùng. Thời gian đã tới, tuyển thủ vào sân. Anh hùng quyết chiến không bố trí chỗ ngồi nghỉ cho tuyển thủ, đối tượng tham gia sẽ hiện thân ở 4 góc đấu trường, đứng nhìn đánh giá lẫn nhau. Xin chào các vị tuyển thủ cùng quý vị khán giả, tôi là phóng viên game Ra Quả Khí Thủy của Tây Du Nhất Ngộng. Phía trên không sân đấu xẹt qua một con rồng lớn màu đỏ, trên lưng có người đang cưỡi, vẻ mặt tươi cười dễ gần, chính là người quen Ra Quả Khí Thủy. Con rồng hắn cưỡi dài đến hơn 20 mét, sừng dài sắc nhọn, chân đạp trên 4 đám mây ngũ sắc, gầm rú như sấm, thi thoảng còn phun ra lửa, cực kỳ uy mãnh. Thật là vinh dự và may mắn cho tôi khi được chọn làm người tường thuật trực tiếp tại hiện trường anh hùng quyết chiến hôm nay. Xin mọi người tặng một tràng vỗ tay thật lớn cho vòng đấu cuối cùng của chúng ta. Ra Quả Khí Thủy hưng phấn kêu to, bắt đầu phát động không khí. Phải biết rằng, đây chính là hoạt động đang được tường thuật trực tiếp cho toàn bộ người chơi ở cả 4 server. Để làm nóng thêm bầu không khí của vòng đấu, tôi xin thay mặt nhà phát hành Tây Du Nhất Ngộng tuyên bố một công năng đặc biệt vừa được mở. Người chơi có thể bình luận trực tiếp đối với mỗi trận đấu qua kênh bình luận anh hùng tranh bá, mỗi một tin nhắn gửi đến sẽ có phí là 1 đồng. Hy vọng mọi người sẽ dốc sức cổ vũ thật tốt cho tuyển thủ yêu thích của mình, không để họ cảm thấy lẻ loi giữa đấu trường. Cái game này cũng thật nhạy, không quên cơ hội kiếm tiền. Ra Quả Khí Thủy nói xong lời dạo đầu bèn vào vấn đề chính. Giờ không chần chờ nữa, đầu tiên tôi xin giới thiệu 4 tuyển thủ tham gia anh hùng quyết chiến lần này. Vị thứ nhất chính là tuyển thủ đang được đánh giá có thực lực mạnh mẽ nhất, nổi bật nhất, đại diện cho sệ vợ Tây Như Hạ Châu, Tùng Hạ Nhất Kê. Ra Quả Khí Thủy hét một hơi thật dài, khi giới thiệu đến Tùng Hạ Nhất Kê lập tức vỗ đầu rồng, con rồng đỏ kia liền bay nhào xuống dưới, lượn quanh Tùng Hạ Nhất Kê một vòng, xem như một hành động giới thiệu thật long trọng. Tùng Hạ Nhất Kê hôm nay mặc tương đối phong cách, toàn thân trọng giáp, hào quang chói mắt, nhìn qua đã biết không phải hàng pháp bảo thông thường. Cô nàng mặt mày như vẽ, có cảm giác ngọt ngào đến tận xương. Thế nhưng khí chất lại bất đồng với diện mạo, bừng bừng anh khí, như là một con ngựa hoang kiêu ngạo nhất. Ra Quả Khí Thủy tiếp tục giới thiệu tuyển thủ. Vị thứ hai, đại diện cho Nam Chiêm Bộ Châu, soái ca to cao, Tiếu Kiếm Cùng Sinh. Người này quả nhiên đủ cao lớn, dáng người khôi ngô, đứng trên lôi đài như một ngọn núi nhỏ, càng khó được là tướng mạo đường đường, anh tuấn mười phần, hơn nữa một thân cổ trang trắng như tuyết, tay cầm quạt giấy, tạo nên hình tượng công tử hào hoa phong nhã. Chỉ tiếc hắn mặt hắn lạnh như băng. Miệng thi thoảng lại nở nụ cười lạnh, làm cho người ta vừa nhìn cũng cảm giác hắn là loại người ẩn giấu rất sâu. Ra Quả Khí Thủy tiếp tục giới thiệu. Vị thứ ba, quán quân đến từ Bắc Câu Lô Châu, Giờ Dịp Thêm Nữa hiền lành thân thiện. Nghe cái tên Giờ Dịp Thêm Nữa cũng biết đây là một người rất yêu thích đua xe. Người này trẻ tuổi, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười hiền lành, nghe đến tên mình được giới thiệu còn chủ động chắp tay thi lễ vào khoảng không xem như chào khán giả. Kế tiếp, Ra Quả Khí Thủy điều khiển con rồng bay đến trước mặt đại nhiệt. Âm điệu rõ ràng lớn hơn hẳn, bởi vì đại nhật cùng hắn là đến từ chung một quốc gia. Tuy công ty có văn bản không cho phép phân biệt chủng tộc, nhưng ưu ái hơn một chút khi giới thiệu người mình cũng không sai phạm. Vị này, chính là quán quân đến từ Đông Thắng Thần Châu chúng ta, cường giả thần bí nhất, đại nhật. Mọi người hãy vỗ tay thật lớn ủng hộ anh ấy nào. Nam nhân vật chính của chúng ta vẫn mặc lục nhị phi phong như cũ, lập tức rất phối hợp giơ cao hai tay, làm thủ thế đang nhận tiếng hoan hô của vạn người, hét lớn. Cảm ơn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Ba tuyển thủ kia thấy thế cùng cười lên, tuy rằng toàn bộ quá trình của vòng anh hùng quyết chiến đều được trực tiếp, nhưng hiện trường lại không xếp chỗ cho người xem, động tác của đại nhiệt thật giống như là đang tự kỷ vậy. Có điều trận cười này làm cho không khí khẩn trương giảm bớt, tăng thêm sự sinh động. Phóng viên Ra Quả Khí Thủy thầm nhủ, sớm nghe danh đại nhiệt này, chỉ là không biết tu vi như thế nào. Mong là hắn có thể ở vòng đấu này thắng một trận, lấy được long chi giấc. Ngàn vạn lần đừng đụng phải Tùng Hạ Nhất Kê kia. Thân là phóng viên game, tin tức của hắn đương nhiên linh thông hơn người chơi bình thường nhiều, biết rõ sự đáng sợ của Tùng Hạ Nhất Kê. Bởi vậy Ra Quả Khí Thủy cũng không muốn đại nhiệt cùng Tùng Hạ Nhất Kê giao đấu. Chẳng những hắn không muốn, hiện tại hơn 70% người chơi sẽ vỡ Đông Thắng Thần Châu cũng không muốn. Đây là một đề bài thật mâu thuẫn. Ở góc độ chủ quan, tất nhiên là mọi người đều hy vọng Đại Nhật có thể khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê, hung hăng đả bại cô nàng để phát tiết mối hận quốc gia. Đây gọi là tinh thần yêu nước. Nhưng ở phương diện khách quan, bởi vì Tùng Hạ Nhất Kê kia quá mạnh, chỉ cần cô ta xuất ra pháp bảo tiên thiên thì cơ bản là bất bại. Đối mặt đối thủ cường hãn như thế, nếu tự mà đâm đầu vào rõ ràng không lý trí. Bởi thế, các người chơi Đông Thắng Thần Châu ngược lại không hy vọng Đại Nhật gặp Tùng Hạ Nhất Kê. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, sau này còn rất nhiều cơ hội xả giận, mà trang diện long trọng như thế này tốt nhất không nên để bị thua. Thời gian giới thiệu đã hết, ra quả khí thủy lập tức bay lên giữa không trung, hô lớn. Các vị tuyển thủ, các vị khán giả, hiện tại anh hùng quyết chiến chính thức khởi động, bắt đầu lựa chọn hình thức giao đấu. Hắn vừa dứt lời, hai con đại bàng phụ trách đưa thư khiêu chiến đã đồng loạt vỗ cánh, chúng nó phân biệt đến từ quán quân Nam Chiêm Bộ Châu Tiếu Kiếm Cùng Sinh, cùng quán quân Bắc Câu Lô Châu Dở Dịp thêm nữa. Càng trùng hợp là mục tiêu của cả hai con đại bàng đều là Đại Nhật. Đệ, coi ca là thịt béo sao? Các người đều muốn đến cắn. Đại Nhật tức giận bất bình, xoay đầu nhìn, chỉ thấy Tùng Hạ Nhất Kê vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng im nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật cũng không thể trách Tiếu Kiếm Cùng Sinh và Dở Dịp thêm nữa. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, đó là không muốn cùng Tùng Hạ Nhất Kê là địch. Còn trong bốn người, Đại Nhật có ít tư liệu nhất, hơn nữa hắn bị đánh giá là thông qua mưu mẹo để đoạt quán quân, khiến cho người khác có cảm giác yếu nhất, không chọn hắn thì chọn ai. Lúc này, ngàn vạn người chơi của Đông Thắng Thần Châu đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chỉ cần Đại Nhật tùy tiện lựa chọn người nào cũng được, miễn là không cần đánh với Tùng Hạ Nhất Kê. Thế nhưng Đại Nhật chỉ mỉm cười mà không nhận khiêu chiến, hơn nữa phất tay, thả ra đại bảng khiêu chiến của mình. Con đại bàng kia vũ cánh bay cao, kêu vang mấy tiếng rồi lao thẳng tới hướng Tùng Hạ Nhất Kê. Năm ó ó năm. Quy 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Đại Nhật VS Tùng Hạ Nhất Kê. Đại bàng tung cánh, kêu vang một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bay thẳng tới Tùng Hạ Nhất Kê. Tiếu Kiếm Cùng Sinh cùng Dở Dịp thêm nữa đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm gã này có phải điên rồi hay không, có hai mâm tiệc lớn trước mắt không chọn, đi chọn một tảng đá. Kỳ thật, khi thấy mục tiêu khiêu chiến là giống nhau, bọn hắn đã nhận ra cả hai là cùng mục đích, khiến bọn hắn vô cùng hối hận, sớm biết như thế, còn không bằng khiêu chiến lẫn nhau, để cho Đại Nhật tự đi mà tìm chết chỗ Tùng Hạ Nhất Kê đi. Nhưng thư khiêu chiến đã phát ra như bát nước bị đổ đi, không cách nào lấy lại. Nói cách khác, quyền chủ động giờ nằm trong tay Đại Nhật, bất kể hắn chọn người nào thì người còn lại chỉ có thể đánh với Tùng Hạ Nhất Kê, mặc cho số phận. Nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Đại Nhật lại không tiếp nhận lời khiêu chiến nào cả, ngược lại tự mình tung ra đại bàng đi khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê. Kết quả này đương nhiên là tốt nhất đối với Tiếu Kiếm Cùng Sinh cùng Dở Dịp thêm nữa, nhưng bọn hắn không thể ngừng nghĩ hoặc, chẳng lẽ gã thần thần bí bí toàn thân đen kịt này còn trâu hơn cả Tùng Hạ Nhất Kê? Không thể nào. Đồng chí Đại Nhật của tôi biết cậu rất thích nghịch lửa, nhưng đây cũng không phải lúc để đùa giỡn, đừng có đem Long Chi Giác ra tung hứng như vậy chứ. Thiên Hạ Nhất Thủ đang ngồi cùng một chỗ với đội ngũ lãnh đạo Thiên Hạ Hội. Tập trung tinh thần theo dõi nhất cử nhất động trong đấu trường anh hùng quyết chiến. Hắn thấy Đại Nhật đột nhiên không biết sống chết là gì đi khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê thì lo lắng đến đứng bật dậy kêu lớn. Hay lắm hiền đệ. Đã biết cô ả kia là cọp rồi mà vẫn muốn đi làm võ tổng, quá khí khái rồi. Tiến Cuồng Đồ lại hoàn toàn trái ngược, nắm chặt nắm tay, hét to cổ vũ. Quả nhiên hắn nói là làm, hi hi, chẳng lẽ hắn thực sự có bản lĩnh đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê. Bên trong cao lao trang, Hồ Ly dùng hai tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. 3. Nhận được thư khiêu chiến của Đại Nhật, Tùng Hạ Nhất Kê cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cô nàng đã sớm luyện pháp thuật chiến đấu lên đỉnh cấp, hơn nữa ở trong một lần tu luyện nơi hoang vắng lại vô ý mở ra cánh cửa thông tới Tây Thiên, tiến vào thế giới Tây Thiên Cực Lạc trong truyền thuyết. Đó là một thế giới mà Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán v.v. tu luyện, số lượng quái vật tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là siêu cấp bột. Lấy tu vi thân thủ của Tùng Hạ Nhất Kê lúc ấy, ngay cả bộ xếp hạng cuối là 18 vị La Hán cũng không chọi nổi, thế nhưng cô nàng lại có vận khí tốt, chạy bậy chạy bạ trốn tránh thế nào lại đến đúng tàng kinh bảo các trong đại lôi âm tự. Lại nói ở tàng kinh bảo các có một vị bột chuẩn thánh nhân, Nhiên Đăng Cổ Phật, thế nhưng trùng hợp là vị này đã đi Đại Hùng Bảo Điện nghe Như Lai Phật Tổ giảng kinh. Tàng kinh bảo các không người trông coi, bởi vậy bị Tùng Hạ Nhất Kê chui vào chỗ trống, trộm được một món pháp bảo tiên thiên. Dù rằng nàng ta vừa cầm nó lên đã bị Nhiên Đăng Cổ Phật phát hiện, cưới mây trở về giết chết, cả trang bị cũng rơi đầy đất, thế nhưng món pháp bảo tiên thiên kia lại không có rơi ra, bị Tùng Hạ Nhất Kê mang theo về phàm nhân giới. Có được pháp bảo tiên thiên này, Tùng Hạ Nhất Kê mừng rỡ như điên, nghĩ thầm từ nay về sau có thể thiên hạ vô địch. Cô nàng không chút che giấu đắc ý, mang theo thủ hạ Diêu Võ Dương Oai tại Sệ Vở Tây Ngưu Hạ Châu, tự cho mình là lão đại của Sệ Vở, cũng bắt tay thành lập một đội ngũ viễn chinh vạn người xưng là Thần Ngưu Quân, chuẩn bị sau khi cô nàng đại xuất danh tiếng ở Anh Hùng Quyết Chiến sẽ xuất binh tiến đánh cả ba Sệ Vở còn lại, sáng tạo một phen đại nghiệp. Đối với Anh Hùng Quyết Chiến đang tiến hành, Tùng Hạ Nhất Kê tràn đầy tự tin. Duy chỉ có một điều cô nàng không thỏa mãn là giải đấu này lại khác hẳn các game online khác, căn bản không chú trọng thứ tự nhất nhì mà chỉ cần không nhất ngược là đủ. Xếp đặt như vậy làm Tùng Hạ Nhất Kê cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm vốn tưởng đây là cơ hội tốt nhất để dương danh tạo thế, nhưng lại bị nhà phát hành phá hỏng. Trên thực tế giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất này an bài như thế cũng có lý do của mình, nhà phát hành cảm thấy hiện giờ còn quá sớm để tranh đệ nhất thiên hạ. Trò chơi mới mở ra mấy tháng. Rất nhiều đồ vật vẫn chưa có cơ hội xuất hiện, thậm chí người chơi còn chưa biết hết các bản đồ của trò chơi, vậy tranh đệ nhất thiên hạ khác gì con ít ngồi trong đáy giếng tạ bầu trời. Còn không bằng hợp thời đẩy ra phần thưởng Long Chi Giác, để người có thực lực xây dựng lên giáo phái. Phải biết rằng, ở trong các hình thái đoàn thể game thủ, xây dựng giáo phái mới được tính là đoàn thể có tổ chức nhất. Điều này cũng càng có ảnh hưởng thôi thúc mâu thuẫn giữa các người chơi, từ đó làm trò chơi càng trở nên máu lửa. Về phần muốn bốn quán quân tranh ba Long Chi Giác, tự nhiên là vì đề cao tính cạnh tranh, nếu mỗi người đều có phần thì còn đánh cái rắm. Ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, chờ đợi được kêu tên lên nhận quà là được. 3. Đối mặt với khiêu chiến của đại nhiệt, Tùng Hạ Nhất Kê không chút do dự, lập tức đồng ý. Nàng vốn tưởng rằng ở đây không người nào dám hướng nàng khiêu chiến, hiện tại đại nhiệt không biết tự lượng sức mình nhảy ra chính là gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy, tình thế đã rõ ràng. Đại nhiệt đánh với Tùng Hạ Nhất Kê, Tiếu Kiếm Cuồng Sinh đánh với Dở Dịp thêm nữa. Phóng viên ra quả khí thủy cưỡi rồng bay lượn một vòng trên không, lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, hình thức giao đấu trong vòng anh hùng quyết chiến đã hình thành, quán quân Đông Thắng Thần Châu Đại Nhiệt giao đấu quán quân Tây Ngưu Hạ Châu Tùng Hạ Nhất Kê, và quán quân Nam Chiêm Bộ Châu Tiếu Kiếm Cuồng Sinh giao đấu quán quân Bắc Câu Lô Châu Dở Dịp thêm nữa. Thời gian còn lại 5 phút nữa, hai trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Bốn người Đại Nhiệt đồng loạt được hệ thống hóa thành luồng sáng, tiến vào lôi đài của mình. Lúc này menu video của khán giả cũng mở thêm hai lựa chọn. Là trận đấu ở hai lôi đài riêng biệt để người chơi tùy chọn quan sát tuyển thủ yêu thích. Trong đó, căn cứ số liệu thông báo, trận đấu giữa Đại Nhiệt với Tùng Hạ Nhất Kê chiếm tới 76% lượng người xem. Đây tuyệt đối là cuộc chiến tiêu điểm của Anh Hùng Quyết Chiến lần này. Như vậy thì, Tùng Hạ Nhất Kê tới cùng là sở hữu loại pháp bảo tiên thiên nào? Uy lực ra sao? Đại Nhiệt có bản lĩnh thế nào lại dám đối kháng cùng pháp bảo tiên thiên? Một nam một nữ này như sao hỏa đụng trái đất, sẽ tạo thành tràng cảnh như thế nào? Quả thật mỗi điều này đều đáng được trông chờ cùng bàn tán. Lôi đài tại vòng anh hùng quyết chiến khác với lôi đài tại vòng chung kết, hư vô mờ mịt, diện tích vô hạn, cũng không có kiến trúc tường vây gì cả. Lôi đài lần này được dựng trên tận trời xanh, lấy mây trắng làm mặt đất, người đứng trên đó như ngự không mà đứng, đó cũng không phải người chơi sử dụng thuật ngự không, mà là hệ thống biến hóa hư không thành đất bằng, chẳng qua là nhìn không thấy mặt đất mà thôi. Tùng Hạ Nhất Kê khoanh tay trước ngực, toàn thân trọng giáp, gió không thể lay. Đôi mắt lạnh lùng đánh giá Đại Nhiệt đứng ở đối diện, hy vọng có thể xuyên qua lớp áo choàng đen để thấy thuộc tính trạng thái của hắn. Người này đã biết cô nàng có pháp bảo tiên thiên mà còn cả gan khiêu chiến tới cửa, nguyên nhân quyết không phải đơn giản, chẳng lẽ có đòn sát thủ gì đó. Gió thổi tung bay lục nhĩ phi phong, tiếng phần phật, hệ thống tạo hiệu quả hình ảnh thật tốt. Nếu có thể tung thêm mấy con chim sẻ quạ đen gì đó bay ra từ sau lưng hoặc trên đầu thì càng hoàn mỹ. Dường như nghe được ý tưởng trong lòng Đại Nhiệt, một con hạc trắng dương cánh bay tới, xuyên qua mây, lượn một vòng tuyệt đẹp rồi dừng lại bên cạnh Đại Nhiệt. Nó có duỗi cái cổ dài, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn hai con người trước mặt. Thấy con hạc trắng này, Đại Nhiệt còn ngồi xổm xuống, vươn tay khẽ vuốt cái cổ trắng muốt của nó. Con hạc kia lại không hề sợ hãi, cũng không có chạy trốn, tùy ý hắn vuốt ve. Tùng Hạ Nhất Kê khẽ cười nói, anh có tâm tình thật tốt đó nhỉ. Bởi vì giữa các sẻ vở có khác biệt về văn hóa cùng bất đồng ngôn ngữ, cho nên hệ thống sẽ tự động phiên dịch trên bảng thao tác của mỗi người chơi, như vậy người chơi từ sẻ vở khác nhau có thể tùy ý tiến hành trao đổi mà không có ngăn cách về ngôn ngữ. Đại Nhiệt cười nói, tôi luôn như vậy, đối thủ càng mạnh, tâm tình càng tốt. Tùng Hạ Nhất Kê hừ lạnh, một khi đã như thế, vậy xin mời ra tay. Cô nàng lấy ra một thanh hàng ma trượng dài chừng 2 mét, kim quang lóe ra. Phương thốn hàng ma trượng, pháp bảo tứ phẩm. Là dụng cụ chuyên dụng để đại lực kim cương Phật thủ hộ sân môn. Phật lực gia tăng 74%, cộng thêm 2% hiệu quả sát thương đóng băng hệ thủy. Cơ lạt cô ả chọn là đường tăng, tu luyện con đường Phật môn. nên ra tay rồi. Đại Nhật đứng lên, chậm rãi lấy ra từ trong hành trang một cái hồ lô trong suốt. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 31, kịch đấu. Hồ lô nơi tay, Đại Nhật cảm thấy bình tâm hơn nhiều, có thể nói Ngưu Ma Vương Nhái là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong trận này. Chỉ tiếc là Ngưu Ma Vương Nhái có vẻ vẫn còn chưa hoàn thiện, bởi vậy không có khả năng trao đổi. Mà vậy cũng tức là việc được cứu nguy lúc nguy cấp hay không cũng trở thành rất hên xui. Có thể nói Đại Nhật chủ động khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê hoàn toàn là đang đặt cược, hắn cược hồ lô trong tay mình sẽ xoay chuyển càn khôn ở thời khắc mấu chốt. Hiển nhiên là đánh bạc tất có thắng thua. Đại Nhật cũng từng nghĩ tới một khi mình thất bại thì hậu quả sẽ kinh khủng thế nào, chỉ sợ mỗi một người chơi phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn. Cho nên việc đã là tìm đường sống trong cái chết, vì thế Đại Nhật tận lực chủ động để hy vọng có thể chiếm tiên cơ. Tùng Hạ Nhất Kê đánh giá hồ lô trong tay Đại Nhật, nghi ngờ, hồ lô này nhất định không phải vật phàm, thế nhưng tại sao không hề có một chút hào quang nào tỏa ra cả. Điểm này không phù hợp quan niệm về pháp bảo trong Tây Du Nhất Ngộng. Hễ là pháp bảo nhất định sẽ có hào quang chiếu xạ, pháp bảo càng lợi hại thì hào quang cũng càng sáng, càng mạnh. Chẳng lẽ còn chưa khai quang, chưa mở ra ánh hào quang? Bảo bối này cũng là pháp bảo tiên thiên giống của mình ư? Tùng Hạ Nhất Kê nghĩ đến khả năng này, tim không khỏi đập mạnh. 3. Khai quang là một nội dung cơ bản nhất trong hoạt động của các tôn giáo, tức là cấp linh khí cho các vật phẩm như tượng thần, tượng Phật, linh vật v.v. Việc này cần những người tu hành có thành tựu gia trì thêm nguyền rủa hoặc linh lực cho các vật phẩm, khiến vật phẩm đó trở thành vật phẩm phong thủy hoặc là bùa hộ mệnh của người sử dụng. Trong Tây Du Nhất Ngộng cũng có khái niệm này, là nhằm vào pháp bảo tiên thiên. Quy tắc trong trò chơi này, chỉ cần là pháp bảo tiên thiên thì mặc kệ là thu được bằng cách nào, khi người chơi mới sở hữu nó đều nhất định bị vây ở trạng thái chưa khai quang. Chưa khai quang ở đây nói đơn giản giống như là bị phong ấn vậy, chẳng qua Tây Du Nhất Ngộng dùng từ khai quang cho sát với văn hóa tôn giáo mà thôi. Người chơi có thể mang pháp bảo tiên thiên chưa khai quang đi tìm nở tờ cờ phục vụ riêng cho việc khai quang. Những nở tờ cờ này thường sẽ có quan hệ với pháp bảo đó, ví dụ pháp bảo tiên thiên của Tùng Hạ Nhất Kê lấy từ Tây Thiên sẽ phải tới thế giới Tây Thiên tìm Nhiên Đăng cổ Phật để khai quang. Không cần phải nói, khó khăn trong quá trình này quả thực là không phải người bình thường có khả năng hoàn thành. Hệ thống an bài như thế ở mặt ngoài nói là vì gia tăng tính giải trí phong phú của trò chơi, thế nhưng sự thật là muốn hạn chế uy lực của pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên chưa khai quang thì uy lực giảm nữa, cộng với một số công năng không thể sử dụng, thế nhưng vẫn lợi hại hơn pháp bảo hậu thiên nhiều lắm. 3. Nghĩ vậy, Tùng Hạ Nhất Kê không dám kinh thường, lập tức triệu hồi ra ma thú kỵ của mình, một con kỳ lân thật lớn màu xanh đậm. Con kỳ lân này rất uy mãnh, toàn thân phủ kín lân giáp, có chút giống với thủy kỳ lân từng bị Đại Nhật vô lễ tại quán Giang Khẩu. Nó phụt ra từng luồng xương trắng từ mũi, hung ác trừng mắt nhìn Đại Nhật, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng sẽ lập tức bổ nhào qua cắn xé Đại Nhật thành mảnh nhỏ. Đại Nhật không cam lòng yếu thế triệu hồi quỷ mã. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, văn vũ hư hỏa của quỷ mã đã tăng lên một cấp bậc, không cần hành động gì mà cả người cũng toát ra một luồng hơi nóng mỏng bao quanh, tựa như một cái lồng khí màu đỏ nhạt. Đại Nhật tung người lên ngựa, thu lại hồ lô rồi xuất ra vũ khí đường phố quen thuộc, viên gạch màu xanh đã qua bao phen trung hoàn nạn. Cử động của hắn lại làm cho Tùng Hạ Nhất Kê sinh nghi, vì sao người này lại cất hồ lô đi? Lẽ nào trong đó có cái gì mê hoặc? Hừ, một khi đã như vậy ta sẽ dùng cách bất biến đối vạn biến xem ngươi đùa giỡn ra hoa chiêu gì. Tùng Hạ Nhất Kê không chút hoang mang cũng cưỡi lên kỳ lân, giơ cao phương thốn hàng mà trượng, chỉ chờ thời gian đến sẽ lập tức tiến lên đấu võ. Bong bong bong. Tiếng chuông du dương vang lên, chính là tín hiệu cho trận thi đấu chính thức được bắt đầu. Dạ. Kỳ lâm gầm một tiếng kinh thiên động địa, bốn vó ầm vang chạy tới. Trên lưng nó, Tùng Hạ Nhất Kê không chút nương tay vung lên phương thốn hàng mà trượng, đâm thẳng hướng lồng ngực Đại Nhiệt. Quỷ mã cùng Đại Nhiệt tâm thần tương thông, căn bản không cần chủ nhân ra hiệu đã tự biết hí dài rồi bốn chân đạp mây bay cao lên 10 mét, tránh công kích của Tùng Hạ Nhất Kê. Tùng Hạ Nhất Kê được thế không buông tha người, tay chụm lại đánh ra một chảo. Đây chính là pháp thuật đỉnh cấp cô nàng sáng lập, Cửu Âm Đoạn Tôn Trảo. Cái tên này chẳng những âm độc, đoạn tử tuyệt tôn đối thủ, hơn nữa hiệu quả cũng không hề kém. Chỉ thấy một trảo lớn chừng cái đấu, như thật như ảo hiện lên trong không khí, còn mang theo màu xanh biển, đúng là hiệu quả đóng băng của ngũ hành chi thủy, người nếu dính vào sẽ bị đóng băng toàn thân không thể cử động. Quỷ mã nhanh chóng túi đầu phun ra một ngọn lửa nóng hừng hực đón đỡ một trảo kia. Với hình, một lửa một băng gặp nhau, phát ra một tiếng nổ vang trời. Chỉ thấy văn vũ hư hỏa của quỷ mã bị Cửu Âm Đoạn Tôn Trảo áp chế, trong nháy mắt đông cứng thành một khối băng có hình dạng ngọn lửa. Quỷ mã bị phản phệ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn lập tức chúi người rồi chơi đòn cảm tử, cứng rắn lao thẳng thân tới va chạm với kỳ lân của Tùng Hạ Nhất Kê. Dạ! Kỳ Lân bị đụng mạnh kêu lên đau đớn, thân thể cũng loạn choạng. Cùng lúc đó lập tức đại nhiệt phối hợp nâng viên gạch đập tới Tùng Hạ Nhất Kê, lại bị cô ả nghiêng đầu tránh được rồi vung Phương Thốn Hàng Ma lên đâm tới mạng sườn hắn. Phương Thốn Hàng Ma trượng vừa đánh trúng mục tiêu thì đầu trượng tức thì toát ra một luồng kim quang, hình thành một quả đấm khổng lồ. Quả đấm tung ra kèm theo một câu niệm Phật rõ to, ngã Phật từ bi pháp lực thành quyền, hàng phục ma chướng yêu nghiệt. Đại nhiệt bị đấm đến quay cuồng đầu óc, suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa. Giang giác giang giác. Một loạt tiếng gãy giòn vang lên, cựu kiếm thành lưu hộ thể của đại nhiệt lại bị đánh đến xuất hiện những vết rạn rõ ràng. Ở hiệp đấu đầu tiên, đại nhiệt ăn không ít thiệt thòi, nghĩ thầm phải thay đổi sách lược. Hắn lập tức thúc quỷ mã bay vọt lên trời cao. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy đâu. Tùng Hạ Nhất Kê lập tức chỉ huy Kỳ Lân đuổi sát theo sau. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 32, Ngưu Ma Vương ngái tiến hóa. Ở phương diện tốc độ, Kỳ Lân không bị được với quỷ mã. Quỷ mã dẫm lên bốn đám mây, bởi vì di chuyển quá nhanh thậm chí còn tạo thành những ảo ảnh, như là có thuật phân thân vậy. Kỳ Lân truy cản không nổi, Tùng Hạ Nhất Kê có chút căm tức, không ngừng phát ra cửu âm đoạn tôn trảo. Nhưng cho dù là pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp thì khoảng cách công kích cũng chỉ có 10 mét, căn bản không tới đại nhiệt. Tùng Hạ Nhất Kê tức giận chửi ầm lên. Đại nhiệt, anh có phải là đàn ông hay không? Đứng lại đánh một trận tử tế đi, chạy quanh tính gì là anh hùng hào hán. Đại nhiệt không để ý tới cô nàng, nhàn nhã cơi trên lưng quỷ mã như là đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, miệng còn thầm thì một khúc hát, hình như là thập bát mô. Tùng Hạ Nhất Kê nổi trận lôi đình, thật không nghĩ tới ở đại bối cảnh trực tiếp toàn dân, gã này lại dám làm lính đào ngũ. Chẳng lẽ không sợ bị ngàn vạn người chơi chửi mắng? Mà người chơi sẽ vỡ đông thắng thần châu quả thật cũng đã bắt đầu ồn ào. Cái đẹp gì thế này? Chạy trốn không thèm động thủ sao? Phục ca diệu, đại nhiệt. Không đánh nổi thì đừng có khiêu chiến, bà nó chứ, làm mất mặt chúng ta. Đánh đi. Dừng lại đánh đi. Đứa nào chạy làm chó. Đánh. 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 Trương An, Thành Ngạo Lai, Thành OK VV toàn bộ người chơi đông thắng thần châu không hẹn mà cùng vùng tay hô to, thanh thế kinh người. Trong phòng VIP tại khách Vân Lai, Thành Trường An. Thiên Hạ Nhất Thủ nhíu mày, khó hiểu nhìn trận đấu một bên chạy một bên đuổi, nghĩ thầm. Hắn đang tính làm cái gì vậy? Trong cao lão trang, những thành viên chủ chốt của Cuồng Nhiệt trại đều có mặt để hò hét trợ uy cho đại nhiệt. Yến Cuồng Đồ cũng thầm sốt ruột, nhưng ngoài miệng lại giải vây cho đại nhiệt. Đánh du kích. Hiền đệ khẳng định muốn sử dụng cách đánh du kích. Đây là tri thức quý báu các bậc tiền nhân đã lưu lại cho chúng ta, đáng để phát dương quang đại. Trong một căn phòng riêng biệt, hồ ly chớp chớp con mắt, chư bát giới chết tiệt này quỷ kế đa đoan, khẳng định lại muốn sử xuất thủ đoạn hạ lưu nào đây. Tùng Hạ Nhất Kê không cẩn thận sẽ biến thành Tùng Hạ Tử Kê. Tùng Hạ Nhất Kê có thể bị đại nhiệt xử lý hay không chưa biết, nhưng hiện giờ cô nàng đã bị chọc giận đến muốn tức chết rồi, bởi vì tầm quan trọng cùng tính vinh dự của vòng đấu này, hệ thống cho phép tuyển thủ có thể không bị hạn chế nào về không gian mà thoải mái thi đấu, đem chiến trường mở rộng ra vô tận, không giống vòng sơ tuyển cùng vòng chung kết bị thiết kế cấm chế phong bế xung quanh. Điều này vốn rất hợp lý, bởi dưới vạn con mắt nhìn chằm chằm, làm một kẻ đào ngũ không đánh mà chạy thì còn dọa người hơn chết trận xa trường nhiều. Một khi làm lính đào ngũ, vậy sau khi đi ra đừng nghĩ gặp ai nữa, so với bị đội nón xanh còn đáng xấu hổ hơn. Bỏ mình bại trận, còn có thể dùng thà chết chứ không chịu khuất phục để hình dung, chứ nếu là chạy trốn, cả dũng khi đánh một hồi cũng không có, vậy đợi ở ngoài chính là mưa nước miếng. Tùng Hạ Nhất Kê rất muốn phun một ngụm nước miếng tới đại nhiệt thể hiện sự khinh bỉ. Đáng tiếc là quá xa, đành phải tạm thôi. Cô nàng âm thầm dùng tay phải đưa vào hành trang, nhiều lần định lấy bảo bối kia ra, sau đó miểu sát đại nhiệt cho xong chuyện. Có điều nghĩ đến tính chân quý của bảo bối này, cô nàng lại thấy luyến tiếc, nghĩ thầm đại nhiệt tuy rằng hành vi cổ quái, nhưng vốn không phải là đối thủ của mình, chỉ cần đuổi kịp hắn thì không cần bảo bối này cũng có thể làm thịt, một khi đã như vậy cần gì phải lãng phí. Nghĩ tới những thứ này, tay hả lại rụt trở về. Quả nhiên, sau khi tản bộ một vòng, đại nhiệt đột nhiên thả chậm tốc độ, chạy trốn cũng rất hao phí tâm thần pháp lực, có đôi khi cắn thuốc cũng không hồi kịp. Tùng Hạ Nhất Kê mừng rỡ, lập tức đổi tới, chuẩn bị đại khai sát giới. Đúng lúc này, đại nhiệt đống nhiên từ trên lưng quỷ mã nhổng dậy, theo mỗi lần sóc này của bước chân ngựa mà nhấc người lên, tư thế cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn phóng ra sát khí. Các người xem ở bên ngoài cho rằng hắn rốt cuộc muốn xuất ra tuyệt chiêu hồi mã thương, nhao nhao hét hay lắm. Tùng Hạ Nhất Kê đuổi theo ở phía sau, không bỏ qua cảnh giác. Cũng cho là hắn muốn dùng ám chiêu, vội vàng không người nằm sát lên lưng Kỳ Lân, bất kể là cái gì, tránh thoát ám chiêu nói sau. Hê hê! Ngại quá, Tiểu Kê, cô đừng khẩn trương, ca chỉ đánh giắm một cái thôi mà. Đại nhiệt thấy Tùng Hạ Nhất Kê né tránh, tâm tình thật tốt, không khỏi trêu chọc, đồng thời ném một viên đại hoàn đan vào miệng, tiếp tục chạy trốn. Tùng Hạ Nhất Cây giận tí mặt, hung hăng quật một trượng lên mông Kỳ Lân, muốn thúc nó chạy nhanh hơn. Đáng thương là xuất sinh này tuy ra dạy phòng ngự cao nhưng tốc độ lại thiếu hụt, thật sự không có biện pháp, bị quật đau, chỉ có thể gầm lên với quỷ mã đằng trước, ra điều nói. Đại ca, đừng chạy nhanh như vậy mà. Ta là Kỳ Lân cái chứ có phải cọp cái đâu. Kỳ thật quỷ mã cũng không chịu được mấy nữa, đã bắt đầu thở dốc, tốc độ cũng giảm dần. Lúc này đây, Tùng Hạ Nhất Kê không có lãng phí cơ hội, một đòn cửu âm đoạn tôn chảo hung hăng chộp tới cửu kiếm thành lưu của Đại Nhật. Tờ thờ ủ tờ 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 tờ. Đại Nhật phun ra mấy chục mì lì lịt nước ép cà chua. Hắn bị thương, nằm sấp trên người quỷ mã, lẩm bẩm nói. Ngưu Ma Vương ngái à, anh đã ăn đủ khổ nhục, chú còn không mau hiện thân. Ở bên ngoài, Đông Thắng Thần Châu một mảnh im lặng, người mù cũng nhìn ra được, luận đấu pháp thuật, Đại Nhật căn bản không phải là đối thủ của Tùng Hạ Nhất Kê. Quả thật, thái cực đạo của Đại Nhật ở giai đoạn điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ tồn tại rất nhiều nhân tố bất lợi cùng khuyết điểm, một khi gặp phải cao thủ chân chính căn bản là không thể so. Giống như trận với mỗi thai to, 90% công lao quy ở Khảm Thủy Trùng. Tùng Hạ Nhất Kê một chiêu đắc thủ, lòng phấn khởi, nghĩ rèn sắc khi còn nóng, sớm một chút giải quyết Đại Nhật. Vì thế trực tiếp bật người đứng lên trên lưng Kỳ Lân, chuẩn bị hạ đòn sát thủ. Mà Đại Nhật chỉ có thể ôm chặt quỷ mã, cố nép thân mình để né tránh thêm chút thời gian. Tùng Hạ Nhất Kê thấy thế cười lạnh, năm ngón tay giơ lên, hào quang xanh lam bắt đầu từ ngón giữa xoay tròn lan ra cả bàn. Con mụ xấu xí kia, định làm gì lão đại của ta thế hả? Đột nhiên một tiếng hét lớn như sét đánh vang lên, khiến Tùng Hạ Nhất Kê giật mình thiếu chút nữa sẩy chân rớt xuống Kỳ Lân. Cô nàng cũng không còn tâm trí mà phát đòn, vội ngồi ổn định xuống. Chỉ thấy một làn khói xanh đen từ trên người Đại Nhật phóng lên cao, dần dần tụ tập lại thành một bóng hình thật lớn, toàn thân mặc khải giáp huyền thiết màu đen. Không sai, bóng hình trước mắt chính là Ngưu Ma Vương Ái, nhưng đã không còn là vẻ mờ ảo như muốn tan biến lúc trước nữa, mà là tiến hóa tới cảnh giới mới. Hình thể của hắn đã gần như hóa thực chất, hai sừng, tóc dài, mắt to như chuông đồng, tay nắm chặt một thanh bổ cào thật lớn, tất cả đều có cảm giác hết sức chân thật. Càng quan trọng hơn là hắn đã có được năng lực trò chuyện, cũng tức là từ nay về sau Đại Nhật có thể trao đổi cầu thông với hắn. Chơi ạ! Đây là vật gì? Tất cả những người chơi đang xem video đều kinh hô lên như vậy. Mà nghe thấy tiếng, những người đang chú ý tới trận tranh tài còn lại cũng ào ào đổi màn hình sang xem bên này rốt cuộc là có chuyện gì. Đây là vật gì? Trong sân, Tùng Hạ Nhất Kê lắp bắp mãi mới thốt ra một câu, hiển nhiên cũng rất muốn biết chân tướng. Nhưng bóng hình như thần ma kia lại không thèm đáp lời, ầm ầm lao tới, cái bổ cao to lớn quét ngang đánh bay Kỳ Lân, sau đó không chút thương hương tiếc ngọc nào mà vươn bàn tay to tóm lấy Tùng Hạ Nhất Kê. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, đến khi mọi người hoàn hồn lại thì Ngưu Ma Vương Nhái đã bóp chặt tay, giết chết Tùng Hạ Nhất Kê, cái pháp bảo tiên thiên kia cũng chỉ có thể đợi lần sau xuất hiện. Sự tình chấm dứt như phim hài, khiến cả nam nhân vật chính của chúng ta cũng ngơ ngẩn đường trường. Một hồi lâu sau mới tỉnh lại, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Lần này, tất cả mọi người đều thỏa mãn rồi chứ? Năm ó ho năm. Q8 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ca không phải là người tùy tiện. Tiểu ca ạ ạ. Mau dậy đi. Mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà anh còn chưa chịu dậy nữa. Từ khi nào mà anh thành con heo đại lười thế này hả? Yêu Yêu mở cửa tiến vào. Thấy Đại Nhiệt vẫn còn không nhúc nhích nằm ườn trên giường thì rất bất mãn mà bước tới kéo chăn của hắn ra. Kết quả điều này là sao? Nàng cũng quá không kiêng kỵ rồi. Bởi vì ai hiểu vấn đề của nam giới đều biết, tối hôm qua Đại Nhiệt thực hưng phấn mà tiến hành nghiên cứu chuyện tranh cho người lớn tuổi một phen, tiện tay ném cả quần lót đi ra, cho nên hiện tại hạ thân hoàn toàn chỉ có mỗi lớp chăn che chắn. Đại Nhiệt vội vàng nắm chặt lấy đầu chăn, che hạ thể, lớn tiếng nói. Này, yêu yêu, em định làm gì thế hả? Anh không phải người tùy tiện. Yêu Yêu cười khúc khích lườm hắn một cái. Nghĩ hay quá nhỉ, em chẳng qua là muốn đuổi anh xuống giường mà thôi. Xin em, giờ trời đang nắng đẹp thế này, đúng là thời gian tốt nhất để ngủ, em bắt anh xuống giường làm gì? Đại Nhiệt cảm thấy có chút ấm ức. Hiếm khi hắn cảm thấy thư giãn thế này, ngay cả thái cực quyền tổ truyền cũng không thèm luyện, chỉ muốn an tĩnh mà ngủ một giấc thật đã, đợi chút mộng đẹp, đặc biệt là mấy giấc mộng có tí sắc. Yêu Yêu chống nạnh nói. Tiểu ca. Từ khi anh chiến thắng ở Anh Hùng Quyết Chiến thì đã 2 ngày không thèm online rồi. Anh có biết là hiện tại anh đã trở thành đại anh hùng của Đông Thắng Thần Châu không? Vô số người chơi đang vây kín ngoài động phủ của anh, nói là nhất định phải đợi để được xem phong thái đại đương gia cuồng nhiệt trại đó. Chép. Đại Nhiệt không cho là đúng, chép miệng nói. Anh không phải khỉ, cũng chẳng phải quái vật, làm gì có chuyện vạn người đòi xem. Nếu mà thế thật thì phải chạy ra chạy vào biểu diễn đến mệt chết à. Yêu Yêu không hiểu, nói. Tiểu ca, đây là vinh quang anh nên được, cũng là điều bao người tha thiết ước mơ cũng không có mà. Anh nghĩ lại đi, nhận vạn người hoan hô cùng vỗ tay như bản thân mình là một đại minh tinh thì oai phong đến cỡ nào chứ. Đại Nhiệt không chút để ý, bộ dạng uể oải nói. Dù sao thì anh cũng không thích. Game thôi mà, tiêu ngạo thế để làm gì? Hơn nữa càng bị nhiều người soi thì càng mệt thôi. Tây Du Nhất Mộng đã chú định sẽ không đánh đồng cùng hiện thực, ngược lại giống với thế giới giang hồ trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Dù hiện tại phong quang như thế nào chăng nữa thì chẳng qua cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, đừng mong các người chơi sẽ quỳ bái cung kính với bạn. Đối với bọn họ, những nhân vật nổi danh trong trò chơi chẳng qua là trong chóng chỉ hướng gió hay một đòn bẩy đang đợi để bật bọn họ lên mà thôi. Bạn vừa có trang bị tốt, người khác đã nghĩ giết bạn để trang bị đó rơi ra, chỉ cần có cơ hội, các người chơi tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời cơ, cũng sẽ không bởi bạn là anh hùng gì đó mà mang lòng tôn kính không dám xuống tay. Hoàn toàn tương phản, mọi người sẽ lấy giết anh hùng làm vẻ vang cùng cấp của anh hùng làm mục tiêu. Bởi vì tại thế giới ảo, dã tâm của mỗi người đều bị mở rộng ra vô hạn. Mỗi người đều muốn chính mình được làm nhân vật chính, cho nên cái gì mà vung tay một cái vạn người quỳ bái tuyệt đối không tồn tại ở trong trò chơi. Đại Nhật rất rõ ràng đạo lý này cho nên hắn sau khi hắn chiến thắng Tùng Hạ Nhất Kê, thu được phần thưởng Long Chi Giác thì chỉ lặng lặng gửi nó qua hệ thống thư tín cho Yến Cuồng Đồ rồi họ phờ lìn. Một lần off chính là 2 ngày. Đây cũng không phải là trốn tránh, cũng chẳng phải công thành lui thân. Đây chỉ là một loại thả lỏng. Game vốn là một cách để giải trí, thế nhưng cũng có thể trở thành một loại gánh nặng khiến người ta mệt mỏi. Mà đúng lúc nghỉ game để ngủ nướng thì gọi là thả lỏng thư giãn. Đại Nhật cho rằng mình cần phải thả lỏng. Nhưng Yêu Yêu thì mãi vẫn không rõ, nếu tiểu ca đã khăng khăng chủ động đi khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê dưới tình huống không được coi trọng, sau đó lại tiến hành một trận đấu khiến người xem phải nôn nhau toát mồ hôi hột thì tại sao tiểu ca lại không thích sự tung hô mà mình nên được khi đã giành chiến thắng. Chỉ là nàng cũng lười nghĩ nhiều, la lớn. Tiểu ca, dù anh tạm thời không muốn ôn lách thì cũng phải rời giường đi ăn chứ. Anh xem, hơn 10 giờ rồi này. Đối với người có thói quen dậy sớm ăn sớm như Đại Nhật thì lúc này đúng là đã hơi trễ. Vấn đề là hắn hiện tại thật sự không muốn ăn, bởi vì vừa tỉnh, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là muốn vào game. Tạm thời bỏ qua những chuyện khác, trong lòng hắn vẫn lăn tăn về cửa cuối cùng của nhiệm vụ tam giới. Nhưng có lẽ vì đã đại xuất danh tiếng qua trận anh hùng quyết chiến, mục tiêu lớn cũng đã hoàn thành, hắn cũng không có bức thiết phải làm nhiệm vụ này như trước nữa, tất cả tùy cơ duyên đi. Hắn đảo mắt mấy cái, muốn nghĩ cách đuổi Yêu Yêu đi để lên mạng. Vì thế hỏi, em nhất định muốn đánh thức anh dậy là có tiết mục gì hoặc sao? Yêu Yêu sửng sốt, chớp chớp đôi mắt to. Vậy anh muốn tiết mục gì? Đại Nhiệt nhún vai. Anh cũng không biết, nhưng anh tuyên bố trước, anh không phải người tùy tiện, cho nên. Hắn còn chưa nói hết câu, đôi môi đỏ mọng của Yêu Yêu đã đưa tới, đột nhiên hôn lên mặt hắn. Trái với Long Hải Thanh Ma mãnh khó hiểu, Yêu Yêu là một cô gái dám yêu dám hận. Từ sau khi thổ lộ trước mặt Đại Nhiệt, nàng chưa bao giờ che giấu việc mình thích hắn. Đại Nhiệt lần nữa bị gái tập kích, lập tức mặt nghiêm trang bật thốt mấy lời chính nghĩa. Anh đã nói anh không phải là người tùy tiện. Ớ, lúc này đây, Yêu Yêu lại hôn tới, đích đến là miệng của hắn. Lần này cũng làm cho vị người không tùy tiện kia tìm được một cái lý do thích hợp để phòng thủ phản kích, là em bịt miệng anh không cho anh tuyên thệ, kế tiếp nếu có hành vi nào tùy tiện thì không phải tại anh. Cảm nhận được cảm giác ướt át mềm mại trên môi, Đại Nhiệt có chút ý loạn tình mê, kìm không được dùng miệng nút chặt lấy hai mảnh ngọt lịm kia. Biến bị động thành chủ động. Đang lúc hắn tập trung tinh thần vào, Yêu Yêu lại đột nhiên tránh ra, mặt ửng đỏ nói. Tiểu ca, anh chẳng đứng đắn chút nào cả. Đại Nhiệt lưu luyến lẻ lươi liếm môi, cười nói. Kỳ thật làm người mà đứng đắn quá thì không tốt. Yêu Yêu lẻ lưỡi một cái, cắn môi, thấp giọng nói. Vậy giờ anh muốn làm tiết mục gì? Đại Nhiệt vươn tay ôm lấy nàng rồi kéo cho nàng ngồi trên giường, ghé miệng sát hai nàng nói thầm. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút đi. Cho tới tận lúc này, hắn luôn là người bị động trong chiến tranh nam nữ, giờ quyết định muốn chủ động một phen, hảo hảo biểu hiện ra hành vi mà một người nam nhân nên làm. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 2, vấn đề khó khăn. Thể dục buổi sáng đều rất tiêu hao tinh thần cùng thể lực, cho nên khi Đại Nhiệt bước xuống giường thì cả người đầy mồ hôi, hai chân mềm nhũn ra, đứng trên mặt đất cũng muốn siêu vẹo. Đừng hiểu lầm, bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà hắn và Yêu Yêu cũng không có chân chính tiêu hồn, xin chú ý. Đừng hiểu sai nam nhân vật chính của chúng ta, chuyện này không quan hệ tới cái chân nhỏ thứ ba của hắn, mọi người đều biết thứ đó luôn tăng như giá điện, muốn trách cũng chỉ có thể trách Yêu Yêu. Ở thời khắc mấu chốt, nàng lại thanh tỉnh lại, ngoan cường thủ vững chức cầu môn không cho đại nhiệt suốt tung lưới. Nàng nói, tiểu ca, hôm nay không thể, cái kia của em đến. Nghe được câu này, đại nhiệt hận không thể cào nát ga trải giường, đục thủng ván giường. Đương nhiên, cho dù hai người không có lên đỉnh Vũ Sơn, cùng làm mưa làm mây, thế nhưng một chút động tác thể dục thân mật vẫn có, khiến đại nhiệt cảm thấy vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi. Hắn mặc quần áo tử tế rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sau khi hắn trở ra thì yêu yêu đã dọn xong đồ ăn, còn ngồi gọt cả hoa quả. Kích tình rút đi, lý tính khôi phục. Đại nhiệt vừa ăn vừa có chút ấy này nói. Yêu yêu, xin lỗi em nhé, vừa rồi hình như anh hơi lỗ mãng. Yêu yêu với gương mặt còn nguyên màu đỏ hưởng lại không ngại ngần nói. Tiểu ca, không sao, đó là bản sắc nam nhân thôi mà. Nam nhân vốn là háo sắc. À cặc. Sao anh cảm thấy lời của em toàn là gai vậy? Yêu yêu cười hắc hắc. Có gai thì làm sao? Hoa hồng đẹp là phải có gai. Mọi người thích là được. Đại nhiệt biện bạch. Anh cũng không háo sắc mà. Mỹ nữ như mây, mà mây thì ở trên trời, anh chưa bao giờ tận lực theo đuổi thứ đó, no bụng quan trọng hơn. Yêu yêu lẩm bẩm. Có thể là anh tốt số, anh không đi kiếm nhưng cứ có mỹ nữ chủ động tìm anh, như em với chị Hải Thanh vậy. Đại nhiệt liên tục xua tay. Yêu yêu, em hiểu lầm rồi, anh với Long Hải Thanh thật sự không có gì. Yêu yêu nhìn hắn thật kỹ, nghiêm túc nói. Tiểu ca, anh nhìn vào mắt em mà trả lời, anh thật sự không có ý gì với chị ấy sao? Hai chuyện này khác nhau. Đại nhiệt thành thật nói. Anh tin chắc là không có mấy nam nhân không hứng thú với tiểu long nữ đâu. Chỉ là anh cùng cô ấy là người của hai thế giới cho nên anh không có tự tìm phiền não. Vấn đề là nếu chị ấy chủ động ghép thế giới của mình vào thế giới của anh thì anh nghĩ gì? Đại nhiệt cười cười. Chuyện này không thể có từ nếu được. Yêu yêu không đồng ý. Tiểu ca, anh thật lãng đốc. Anh cho rằng đủ loại hành động của chị Hải Thanh đều không có ý tứ gì sao. Đến chỗ của anh ngủ, về nhà thăm bố mẹ anh, còn có trong trò chơi. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhớ Long Hải Thanh đã dặn dò, vội vàng im miệng. Đại nhiệt thực mẫn cảm bắt được sơ hở trong lời của nàng, truy hỏi. Cô ấy ở trong trò chơi làm sao cơ? Yêu yêu phản ứng rất nhanh. Em nói là chị ấy ở trong trò chơi cũng rất ngưỡng mộ anh. Mặc dù chị ấy không chủ động liên hệ với anh trong đó nhưng luôn chú ý tới mọi hành động của anh. Đại nhiệt à một tiếng. Cô nàng này quái thật, mọi người đều là bạn, nếu đã cùng chơi game Tây Du nhất ngộng thì sao không tụ tập lại cho vui, cứ trốn trốn tránh tránh. Anh biết rồi, nhất định là anh chơi tờ dâu quá, đã kích tự ái của cô ấy, cho nên cô ấy mới không muốn chạm mặt anh. Nhất định thế rồi, tiểu long nữ luôn tranh cường háo thắng trong game online mà. Yêu yêu thầm cười trộm, mặt ngoài lại tỉnh bơ phụ hòa nói. Chắc là nguyên nhân ấy đó. Đại nhiệt đột nhiên vô đuổi, rất kỳ quái nhìn nàng. Yêu yêu, chúng ta sao cứ nói về Long Hải Thanh vậy nhỉ? Em sẽ không ăn giấm chua chứ? Yêu yêu không thèm để ý, cười nói. Ăn giấm có thể giết vi khuẩn, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần, ăn nhiều một chút cũng không sao cả. Đại nhiệt chép miệng nói. Không đúng, giữa em và Long Hải Thanh nhất định là có chuyện gì gặp anh. Nói mau. Mắt hắn cũng trừng lớn lên. Có điều yêu yêu một chút cũng không sợ, ngược lại cười dài. Không sai. Em và chị Hải Thanh xác thực đã lập một hiệp nghị về anh. Nhưng nội dung hiệp nghị thì giờ chưa phải thời điểm nói cho anh đâu. Hiệp nghị. Ô hát mi gột, bị hai nữ nhân đánh chủ ý mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Đại nhiệt hiện tại cảm giác thật sự là rất cao hứng. Đúng, chính là cao hứng. Có hai mỹ nữ nhìn chằm chằm sao không cao hứng đây. Một khi đã như vậy đại nhiệt cũng lười truy hỏi. An tâm ăn uống bổ sung dinh dưỡng thể lực. Ăn xong, đại nhiệt lại ngồi ba hoa tán phét với yêu yêu thêm một lát, sau đó đương nhiên là đội thiết bị online vào, bắt đầu một hành trình đại não mới. Không cần phải nói, việc quan trọng nhất chính là hoàn thành một cửa cuối cùng của nhiệm vụ tam giới. Theo tình huống trước mắt, nhiệm vụ tam giới cửa thứ ba phá Tây Thiên cơ hồ là động lực lớn nhất của đại nhiệt ở hiện tại, một cửa này tên phá Tây Thiên tự nhiên là có quan hệ với bản đồ Tây Thiên. Trong Tây Du nhất ngộng, Tây Thiên hư vô mờ mịt. Thuộc loại bản đồ ẩn tàng chờ được mở, cần người chơi chạm tới một vài bí quyết mới có thể đi vào. Bản đồ này không cố định vị trí, người chơi có thể tiến vào từ bất kỳ đâu, chỉ cần thôi động được bí quyết. Hơn nữa khi đại nhiệt nhận nhiệm vụ này hệ thống cũng đã chú thích rõ, muốn người chơi chủ động đi phát động, không nói rõ trình tự, cũng không có xếp đặt chi tiết, chỉ có thể ở trong trò chơi rộng lớn này làm thầy bói xem voi. Đây là một đề bài khó khăn dành cho đại nhiệt. Đại nhiệt ưa thích những đề bài khó khăn. Có khiêu chiến mới có hứng thú, tuy nhiên hắn lại chưa bao giờ tận lực đi làm việc gì cho ra hồn. Nhưng chính loại tính cách này mới khiến hắn làm ra đủ chuyện kinh thiên động địa trong trò chơi. Về phần những việc cơ bản của game online như giết quái cày ngộ tính, hắn cơ hồ không có chạm qua. Hắn chính là như thế, lấy một hình thức không thể phục chế mà một đường chơi đùa đến tận chỗ này, không thể làm duy nhất thì phải làm đệ nhất, hắn luôn hướng theo phương hướng này mà nỗ lực. Mà bây giờ, đến phiên giải quyết nan đề mới. Năm ó ho năm. Quy 8 chương 3, cùng nhiệt thiên hạ. Trường An vẫn phồn hoa như cũ, chỉ có một điểm khác biệt là trên không trung giờ đã có đầy người đang bay. Bọn họ cưỡi tọa kỵ hoặc sử dụng pháp bảo mà lui tới trên bầu trời như những con chim nhỏ. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, nhóm người chơi đầu tiên tham gia Tây Du Nhất Ngộng đã đồng loạt tiến vào giai đoạn khá giả, pháp thuật chiến đấu cơ bản đều từ cấp cao trở lên. Tuy rằng giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất mới chấm dứt được 2 ngày, thế nhưng dưới sự kích thích của những màn tờ cờ đặc sắc trong đó đã khiến một số lượng không ít người chơi cố gắng cày cuốc để pháp thuật chiến đấu lên đến đỉnh cấp. Các người chơi nâng cao không chỉ pháp thuật chiến đấu mà còn ở đủ loại pháp thuật phụ trợ. Không ít loại hình đều bị người chơi dưới cơ duyên xảo hợp học được. Đến giờ cưỡi mây đạp gió đã trở thành pháp thuật cơ bản, mặc dù tốc độ phi hành còn có tí vết, thế nhưng có thể thỏa mãn yêu cầu xuất hành du lịch, giết người cướp của thường ngày. Về phần những pháp thuật phụ trợ khác lại càng quái lạ, đủ thứ trên trời dưới biển vốn chỉ tồn tại trong phim ảnh truyện sách giờ đều được đưa vào trò chơi. Nghe nói ngay cả thuật định thân mà đại thánh gia thích dùng cũng bị một gã người chơi có vận cứ tờ chó nào đó học được. Cho đến ngày nay, trò chơi mới chính thức tính là tiến vào giai đoạn trăm hoa đua nở, phát triển toàn diện. Tại Đông Thắng Thần Châu, dấu hiệu cho việc này là giáo phái, cùng nhiệt thiên hạ thành lập. Đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê, đại nhiệt không chút do dự mà đem phần thưởng lòng chi giác giao cho Hiến Cùng Đồ. Cùng nhiệt trại và thiên hạ hội liên minh thành lập giáo phái sớm đã là việc ván đã đóng thuyền. Bởi vì đại nhiệt có cống hiến lớn nhất, là chủ nhân của Long Chi Giác, cho nên Yến Cuồng Đồ thành công đấu tranh để hai chữ cùng nhiệt đứng trước thiên hạ trong cái tên của giáo phái. Dù sao cái tên cũng chỉ như là tấm biển hiệu ngoài quán, thiên hạ nhất thủ tự nhiên không quá để ý, mau chóng thành lập giáo phái mới là vương đạo. Cơ hồ đồng thời, Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đều xây dựng lên giáo phái thuộc về mình. Tùng Hạ Nhất Kê tuy rằng bất ngờ bị đại nhiệt đánh bại nhưng cũng không có nản chí, tại trận đấu quyết định người xếp hạng chót giữa hai người thua trận đầu, cô nàng hung hăng ngược đãi kẻ bị quán quân sệ vợ Bắc Câu Lô Châu giờ dịp thêm nữa chém xuống ngựa là tiếu kiếm cuồng sinh của Nam Chiêm Bộ Châu một phen, cuối cùng vãn hồi chút mặt mũi. Giờ dịp thêm nữa đạt được Long Chi Giác bèn thành lập lên giáo phái dưới cờ Thái Cực, mà Tùng Hạ Nhất Kê thành lập lên giáo phái gọi là Đại Hòa Đoàn. Ba đại giáo phái được kiến lập cũng là dấu hiệu trò chơi tiến vào kỷ nguyên mới. Tầm quan trọng của giáo phái thể hiện tại công năng của bản thân nó, chủ yếu có 3 đặc điểm sau. Thứ nhất, sau khi giáo phái được thành lập sẽ tự động sinh ra một bản đồ riêng của giáo phái đó, chỉ có thành viên giáo phái mới có tư cách tiến vào. Trong bản đồ này cơ duyên trùng điệp, giống như một mỏ tài nguyên khoáng sản khổng lồ vậy, ẩn chứa đủ thứ có thể thu được điểm nộ tính. Quan trọng hơn là nơi đây có xác suất xuất hiện các loại nở tờ cờ có trí tuệ tương đối lớn. Những nở tờ cờ này cũng không phải ăn không ngồi rồi, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Chỉ cần hữu duyên là có thể bái sư học nghệ. Điều này so với tìm kiếm tương tác với nở tờ cờ ở bên ngoài chẳng khác nào đang hưởng đãi ngộ VIP. Thứ hai, giáo phái có thể mở ra kỹ năng sống. Cái gọi là kỹ năng sống chính là may vá, luyện đan, rèn đúc v.v. Cái này so với luyện kim thuật mà người chơi tự động có được sau khi khai khiếu tiên tiến hơn nhiều, bất kể ở xác suất thành công hay tỷ lệ thành phẩm. Thành viên giáo phái sau khi lựa chọn tu luyện các kỹ năng này sẽ đạt rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như chọn luyện đan thì sẽ có thể luyện ra đan dược còn tốt hơn cả đại hoàn đan do hệ thống bán ra, phát tài ở trong tầm tay, còn nếu chọn rèn đúc, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, một khi có được tài liệu hoàn mỹ, vận khí tốt thậm chí có thể tạo ra pháp bảo hậu thiên nhất phẩm. Tóm lại, những kỹ năng năng sống này đều là thứ mà người chơi khát khao có được. Thứ ba, giáo phái là cách duy nhất mở ra phó bản Hồng Hoang Phong Thần. Nghiêm chỉnh mà nói, pháp bảo tiên thiên là đạo cụ lợi hại nhất trong Tây Du Nhất Ngộng. Mà tuyệt đại bộ phận chúng nó đều ẩn giấu trong phó bản này. Được trò chơi an bài trong phó bản này, không ngoại lệ đều là tồn tại cấp bậc thánh nhân, Tam Thanh, Thông Thiên Giáo Chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Tổ Vu Vu tộc mỗi người đều là nhân vật lừng danh kim cổ. Nghe nói trò chơi biến thái này còn an bài cả thần thoại tối cao là bản cổ cùng Hồng Quân ở trong phó bản. Đây là khái niệm gì? Làm so sánh đơn giản, tu vi hiện tại của Tùng Hạ Nhất Kê có thể nói là có 102. Thế nhưng nếu cô nàng so chiêu với Trấn Nguyên Tử thì sợ là chống đỡ không nổi 30 giây. Mà Trấn Nguyên Tử được hệ thống xác định chẳng qua mới là chuẩn thánh nhân mà thôi. Khác biệt giữa chuẩn thánh nhân và thánh nhân thì lại như người lớn cùng trẻ con vậy. Cho nên nói phó bản Hồng Hoang Phong Thần là bản đồ trung cực của Tây Du Nhất Ngộng. Nơi đây chẳng những có thể thu được pháp bảo tiên thiên, quan trọng hơn là bất kể người chơi tu tiên, tu Phật hay tu võ lực, muốn tu vi lên một cảnh giới mới đều phải tiến vào phó bảo tìm kiếm tài liệu tu luyện. Trong đó người chơi tu tiên muốn tu nguyên thần phải đi vào trong hồng hoang chém giết thượng cổ yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất, đạt được yêu não, do tinh khí hồn phách của vạn yêu chi đế Đông Hoàng Thái Nhất cô đọng lại mà thành. Người ăn được có thể trực tiếp tạo phôi thể nguyên thần. Sau khi phôi thể nguyên thần sinh ra còn cần người chơi thông qua tu luyện thời gian dài mới có thể chậm rãi phát triển thành nguyên thành thành thủ. Người chơi tu Phật cũng tương tự, phải vào hồng hoang chém giết 12 tổ vu, đạt được toàn bộ 12 cái tổ vu cốt mới có thể hình thành kim thân cốt giá, sau cùng mới tu được đại viên mãn. Về phần con đường thứ 3 lấy võ nhập đạo thì phải đi vào trong đó tìm kiếm một món thần binh thượng cổ thần bí. Những đoạn thuyết minh này tuy rằng tạm thời vẫn chỉ là lý luận hư vô mờ mịt, nhưng theo thời gian chung quy có một ngày sẽ có người chơi biến lý luận thành sự thật. Nhưng bây giờ, đối với những thứ này, Đại Nhật cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bằng thành tựu hiện tại thì ý tưởng gì cũng đều là không thực tế. Thấy trên bảng thao tác của mình có thêm một menu giáo phái, Đại Nhật không khỏi mỉm cười, cùng nhiệt thiên hạ. Cái tên này cũng không tệ lắm. Hắn không chần chờ thêm, trực tiếp triệu hồi ra quỷ mã, một đường phi nhanh về Cao Láo Trang. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 4, cơ hội. Tiến cuồng đồ PM, biết Đại Nhiệt đang ở Cao Láo Trang bèn chạy đến. Vừa nhìn thấy Đại Nhiệt, hắn đã xông lên, dùng động tác gấu trúc ôm cây mà bám chặt lấy Đại Nhiệt, cứ như là sợ vừa bỏ ra thì Đại Nhiệt sẽ bay mất. Hiền đệ, chú đây rồi. Đại Nhiệt rất khoa trương làm vẻ mặt ngạt thở sắp chết. Nếu anh không buông tay thì em chết đấy. Tiến cuồng đồ không có ý định buông, nói. Một ngày không thấy như cách ba thu, chú không biết mấy hôm nay chú đi vắng anh cơm nước khó vào thế nào đâu. Dừng. Dừng khẩn cấp. Đại Nhiệt nghe hắn nói thái quá cuống quýt ngắt lời. Đừng có nói giống như một đôi cậu nam nữ vậy chứ. Phải chú ý chọn từ, đừng dùng mấy lời kịch buồn nôn này, đại ca. Hắn liếc liếc sang hồ ly đứng cạnh, sợ nàng thấy tình hình như thế lại bắt đầu sinh hiểu lầm. Hồ ly hôm nay thật khác thường, không hề lên tiếng nịa mai mà chỉ bình tĩnh nhìn hai người bọn hắn, không cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng. Đại Nhiệt lúc này mới thở phào. Hắn trở lại Cao Láo Trang vừa vặn nhìn thấy hồ ly đang ở trước sân làm công tác dọn dẹp trang hoàng. Không biết nguyên nhân gì, từ khi vị cao thủ Long Thị này trở thành phu nhân của Cao Láo Trang lại hoàn toàn chuyển rời tâm trí lên việc trang hoàng dọn dẹp, đưa Cao Láo Trang trở thành một nơi cảnh sắc tinh mỹ, có nước chảy có suối phun có giả sơn có đồ cổ. Nhìn qua, cô nàng ít nhất đã đầu tư vào Cao Láo Trang hơn 100 vạn. Điều này làm cho Đại Nhiệt vô cùng khó hiểu. Mặc dù nói trò chơi có nhiều cách để người chơi tìm được niềm vui thích trong đó, thế nhưng hồ ly lại chuyển biến phong cách hành sự đến 180 độ làm cho người ta khó hiểu. Có lẽ ứng với câu, phụ nữ luôn khát vọng có một mái ấm gia đình, cả ở game online cũng không ngoại lệ. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Đại Nhiệt. Mặc dù hắn là chủ nhân chính thức của Cao Láo Trang, nhưng ở phương diện kiến trúc cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, mặc cho hồ ly bày biện đi. Tiến cuồng đồ cười ha ha nói. Chú đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê cái là biến mất, anh còn tưởng chú công thành lui thân, muốn về sau màn lĩnh lương hưu đấy, làm anh sốt ruột gần chết. Phải biết là Tây Du Nhất Ngộng không có chú không khác gì nước luộc trứng, một chút hương vị cũng không có. Ha ha, sao thế được? Chẳng qua là từ nay em không thể chăm chỉ ồ ẻo như trước thôi, em cũng sắp thi cao học rồi. Đến giờ em vẫn chưa ôn được cái gì đó, chủ quan sợ lại rất cái rầm. Đại Nhiệt thản nhiên giải thích. Tiến cuồng đồ gật đầu. Cũng phải. Trò chơi chỉ là một phần giải trí trong cuộc sống thôi, hướng thì cày cuốc, bận lại tạm xa, không có gì cần lăn tăn cả. Đại Nhiệt không muốn tiếp tục đề tài này, ho khan, nói. Thôi bỏ qua đề tài thổn thức kia đi. Hôm nay em online là hy vọng tìm được manh mối để có thể hoàn thành nốt cửa thứ 3 nhiệm vụ tam giới. Tiến cuồng đồ vỗ đùi. Ở đấy, nói đến nhiệm vụ này mới nhớ. Giờ nó đang là tiêu điểm trong game đấy. Hiện tại đã có không ít người hoàn thành xong cửa thứ 2. Đang tích cực tìm kiếm cơ hội hoàn thành cửa thứ 3. Hắn nói, giọng có chút tiếc hận, ý là Đại Nhiệt lãng phí mấy ngày nên mất đi tiên cơ, trò chơi chính là như vậy, 100 vạn người sinh hoạt, cho dù chỉ ngắn ngủi chốc lát cũng có thể phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Đại Nhiệt hoàn toàn không thèm để ý. Nhiều người mới tốt. Vừa náo nhiệt vừa tăng thêm cơ hội tìm ra hướng làm. Tuy rằng cách thu được nhiệm vụ của mỗi người đều bị hệ thống bố trí khác nhau, nhưng cũng có thể tham khảo không ít mà anh. Nghe Đại Nhiệt nói như vậy, Tiến cuồng đồ cũng không cần tiếc nuối hộ thêm nữa. Hắn đúng nói. Hiền đệ, chúng ta cùng Thiên Hạ Hội sẽ tổ chức đại hội giáo phái lần đầu tiên vào ngày mai, thảo luận việc phân chia quyền lực chức vụ. Chú là đại đương gia của chúng ta, nhất định phải tham dự đấy. Đại Nhiệt trầm ngâm một lát. Có lẽ em sẽ bận một thời gian, không để ý đến giáo phái được đâu, đại sự mình anh quyết là được rồi. Tiến cuồng đồ lập tức nóng nảy. Như vậy sao được? Chú là đại công thần trong việc sáng lập cuồng nhiệt thiên hạ. Chú mà không có mặt thì cả đại hội cũng ảm đạm thất sắc. Đại Nhật dở khóc dở cười.
Em có quan trọng như vậy sao?
Yến Cuồng Đồ rất nghiêm túc.
Có lẽ chú không quan trọng với Thiện Nhờ A Hội nhưng tuyệt đối quan trọng với Cuồng Nhật Trại. Anh đã thương lượng xong với các thành viên chủ chốt trong sơn trại rồi, tại đại hội sẽ tranh thủ để chú lên làm giáo chủ. Đây cũng là một phần trong hiệp nghị khi cùng thành lập giáo phái với Thiên Hạ Nhất Thủ. Thiên Hạ Hội thậm chí ngay cả điều kiện này cũng đáp ứng, có vẻ không giống phong cách của Thiên Hạ Nhất Thủ.
Đại Nhiệt sờ lên cằm tự hỏi. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa giáo phái và sơn trại là ở quyền sở hữu. Sơn trại thuộc về chế độ tư hữu mà giáo phái chính là chế độ công hữu. Chức vụ lớn nhất giáo phái đương nhiên là giáo chủ, thế nhưng giáo chủ lại không thể nắm toàn bộ mọi chuyện của giáo phái trong tay. Bởi vì dưới giáo chủ có một nguyên lão đoàn gồm 10 người. Thông thường sự kiện trọng đại của giáo phái đều phải thông qua nguyên lão đoàn thảo luận xem xét, sau đó tiến hành bỏ phiếu quyết định, qua bán mới có thể thông qua. Chức vụ giáo chủ cũng do nguyên lão đoàn bầu lên, có nhiệm kỳ 3 tháng 1, đến thời hạn sẽ lại tổ chức một lần đại hội mới để quyết định xem giữ nguyên giáo chủ hay thay người. Về phần ai được chọn làm nguyên lão thì phải thông qua toàn bộ thành viên giáo phái bầu cử, nhiệm kỳ là 5 tháng. Ở phương diện này, hệ thống bắt chước rất nhiều quy chế điều lệ của cơ cấu chính trị ngoài hiện thực, nói là muốn đạt tới sự dân chủ để bảo hộ lợi ích của mỗi thành viên trong giáo phái. Còn chi tiết trong đó thực sự quá phiền phức cho nên không kể ra ở đây. Đại Nhật luôn ghét những việc phiền toái, nhưng để hắn không cách nào từ chối là khi thành lập Cuồng Nhiệt Trại hắn đã từng thầm thề phải làm cho các công thần đóng góp xây dựng sơn trại có được hồi báo lớn nhất. Như vậy, trước mắt giúp những thành viên chủ chốt của Cuồng Nhiệt Trại đạt lợi ích cao nhất trong giáo phái chính là hồi báo lớn nhất. Đây đồng dạng là một cơ hội hiếm có. Năm O O năm. Quy 8 chương 5, Đại hội giáo phái. Đại hội giáo phái tất nhiên là được cử hành trong bản đồ riêng của giáo phái. Bản đồ này có cảnh tượng giống như các bản đồ khác trong game, đồng dạng có núi rừng thảo nguyên, đồng dạng có đông đảo các loại quái vật, cũng chính là những đối tượng tốt nhất để cày ngộ tính. Bản đồ giáo phái sẽ không xuất hiện bột lợi hại, đây là một ưu đãi của hệ thống, để cho thành viên giáo phái vừa an tâm tu luyện trong đó vừa không sợ người ngoài quấy nhiễu. Chỉ có điều khi bản đồ được tự động tạo ra sẽ không có bất kỳ kiến trúc nào cả mà cần giáo phái tự xuất tiền túi ra xây dựng, ví dụ như phòng họp, nhà ăn, phòng vệ sinh v.v. Trọn vẹn không có mấy trăm vạn thì đừng mơ tưởng có chỗ sáng sủa chui ra chui vào. Cho nên nói tổ chức vận hành một giáo phái rất hao tổn tài chính. Nhưng tất cả chuyện này không quan hệ gì với Đại Nhật cùng Cuồng Nhật Trại, ở trong hiệp nghị Yến Cuồng Đồ cũng đã cùng Thiên Hạ Nhất Thủ nêu rõ, tín vật giáo phái Cuồng Nhật Trại bỏ còn tiền xây dựng do Thiên Hạ Hội ra. Đối với Thiên Hạ Hội tài đại khí thô thì mấy trăm vạn đồng cũng không là vấn đề, bọn hắn sớm đã chọn một vùng đất phong thủy tại bản đồ giáo phái xây dựng lên một tòa đại điện nguy nga, vàng son lộng lẫy. Trước cửa điện treo cao bức phù điêu viết 4 chữ rồng bay phượng múa cuồng nhiệt thiên hạ, còn hai bên là hai câu đối. Vế bên trái viết, cuồng nhiệt trương dương mạc phụ thanh xuân lăng vân trí. Bên phải viết, thiên hạ chỉ xính tráng ngã thiểu niên phá địa công. Hai câu đối này quả thực rất khí thế, là Thiên Hạ Nhất Thủ tự mình viết. Xem ra hắn cũng không phải chỉ hư danh. Tạm dịch, không đảm bảo sát nghĩa, cùng nhiệt nữa lên, đừng phụ trí tung hoành của tuổi trẻ rong ruổi thiên hạ, thiếu niên tráng sĩ quyết lập và công. Trước cửa điện còn đặt hai bức tượng đá trừ tà to lớn đang trợn mắt nhe nanh, cực kỳ uy phong, hai bức tượng này cũng không phải vật trang trí cho đẹp mà là bảo vật trấn phái hệ thống giao cho giáo phái. Một khi giáo phái bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hai bức tượng trừ tà này sẽ hóa thành thực thể lao ra giết địch, uy lực có thể so với hai con thú cưới nhất đẳng. Đương nhiên muốn thỉnh chúng nó tới canh cửa cũng phải trả tiền, lên tới 100 vạn đồng, mà một khi chết là phải mua con khác. Vì muốn lôi kéo nhân tâm, Thiên Hạ Nhất Thủ thậm chí không có thu phí hội viên của những thành viên mới, hoàn toàn là tự mình bỏ tiền ra chống đỡ. Tạo dựng danh tiếng trong lòng thành viên mới là mục đích quan trọng nhất của người này. Làm như vậy, không ngoài việc hắn muốn Thiên Hạ Hội ở nhiệm kỳ lần sau chiếm được đại đa số ghế ngồi, cuối cùng đạt tới mục đích khống chế được cuồng nhiệt thiên hạ. Bằng vào lực ảnh hưởng của Thiên Hạ Hội cùng với tinh lực mà bọn hắn đã bỏ vào, một bước này tin tưởng không bao lâu là có thể đạt tới. Đến lúc đó coi như đám Yến Cuồng Đồ gây sức ép thế nào thì cũng không cách nào ngăn cản. Từ góc độ bản chất mà nói, người ta là game thủ chuyên nghiệp, còn bên Cuồng Nhiệt Trại chẳng qua là game thủ nghiệp dư, tập hợp những người thích chơi game, căn bản không cách nào so sánh. Kết quả ở trên sẽ là tất yếu, bởi vậy Thiên Hạ Nhất Thủ cũng không để ý tới ban lãnh đạo lần thứ nhất. Còn nhượng bộ thật lớn cấp cho Cuồng Nhiệt Trại 5 ghế nguyên lão, cả bảo tọa giáo chủ cũng trực tiếp đưa cho Đại Nhiệt. Đó là lý do đại hội lần này cứ thế bình thản trôi qua, toàn bộ sự việc trọng yếu đều đã được thông qua từ sớm, chỉ cần một bước công bố trước toàn đại hội cùng được hệ thống chứng thực là xong. Cả quá trình không hề có tranh cãi, Đại Nhiệt được hệ thống nhận định là giáo chủ đầu tiên của Cuồng Nhiệt Thiên Hạ. Được Yến Cuồng Đồ dặn dò từ sớm, một người chơi mập mạp tên là Châu Ngu Ngu đột nhiên ôm lấy một bó hoa loa kèn to tướng, sóng thịt trên người núc ních chạy lên tặng hoa cho đại nhiệt, miệng còn rất khoa trương kêu to. Giáo chủ, I love you. Màn này muốn bao nhiêu giả tạo có bấy nhiêu. Diễn xuất thô như một thân toàn mỡ của hắn vậy. Đại nhiệt xấu hổ đến nỗi muốn quát to một tiếng có UFO để rời tầm mắt của mọi người, sau đó đá bay gã mập kia đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn khách khí nhận lấy bó hoa loa kèn trị giá 50 đồng kia, trong lòng thầm nghĩ đợi khi đọc danh sách nguyên lão, đến tên Yến Quảng Đồ có nên sắp xếp một Như Hoa cô nương chạy tới ôm hôn hay không. Như Hoa cô nương, nhân vật phụ gây hài trong phim của Châu Tinh Trì, nổi tiếng với tạo hình để nguyên rịa, bôi phấn son, một tay lấy ngón út ngoáy mũi. Yến Quảng Đồ không biết đại nhiệt lại thù dai như thế, hắn sai mập mạp lên tặng hoa chỉ là sáng kiến nhất thời, muốn làm không khí phấn chấn hơn. Trên thực tế Châu Ngu Ngu cũng không để cho hắn thất vọng. Mập mạp xuất hiện làm cho hội trường hơi nặng nề, lập tức hoạt bát lên. Mọi người đều hiểu ý cười lớn. Châu Ngu Ngu đồng học diễn xuất thành công, cười rạng rỡ như một đóa hoa loa kèn nở toét. Tới đây, hết thảy đều kết thúc trong tốt đẹp. Ở đại hội cùng nhiệt thiên hạ lần thứ nhất, ban lãnh đạo gồm đại nhiệt làm giáo chủ, bên thiên hạ hội có thiên hạ nhất thủ, thiên hạ nhất bôi, thiên hạ nhất thống, thiên hạ nhất đồng, thiên hạ nhất đóa năm người làm nguyên lão. Bên cùng nhiệt trại có Yến Cùng Đồ, tuổi trẻ lông đông, ta là Tiểu Bảo, Thánh Mệnh, Tà U Lam ngồi vào năm ghế còn lại. Thánh Mệnh cùng Tà U Lam là nhân tài mới xuất hiện của cùng nhiệt trại, cho tới nay vẫn rất trung thành và tận tâm, khiến Yến Cùng Đồ coi trọng để cử lên làm trưởng lão. Đối với vấn đề nhân sự này đại nhiệt hoàn toàn không có ý kiến. Để cho hắn khó chịu là bởi vì nhân tài phong hoa tuyệt đại giống như hoa cô nương thật sự quá khó tìm, nên khi Yến Cùng Đồ làm nghi thức nhậm chức hắn không an bài được chút nhạc vui tương tự. Quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Đại nhiệt chỉ đành nhớ kỹ khoản sổ sách này, về sau tiếp tục tìm cơ hội. Đại hội kết thúc, giáo phái mở tiệc rượu, đồ ăn uống đều là những món cho ngộ tính phong phú, chúc mừng cuồng nhiệt thiên hạ chân chính thành lập. Đun đẩy trách nhiệm không được, đại nhiệt thân là giáo chủ đương nhiên phải phát biểu một chút cảm tưởng, đều là mấy câu khách sáo hoa mỹ, không đề cập tới cũng được. Kỳ thật đại nhiệt cũng rất kích động trong lòng, đứng đầu một giáo A. Riêng cái danh hiệu này thôi đã có thể ăn khắp thiên hạ không cần trả tiền. Nhớ ngày đó một thân một mình, tao ngộ long đong, hiện tại làm đến giáo chủ, quả thật trò chơi này như một giấc mộng vậy. Tuy rằng hắn không thích xử lý đủ loại công việc phiền phức, cũng không muốn đương chức quá lâu, nhưng có cơ hội ngồi bảo tọa mấy tháng cũng là một chuyện thông khoái. Tiệc tan đi, mọi người lại bất tật tản ra làm việc của mình, tất cả trở về quỹ đạo. Đại nhiệt bởi vì phải làm nhiệm vụ tam giới nên vội vã rời bản đồ giáo phái. Đám Yến Cuồng Đồ ra tiễn, lưu luyến chia tay. Đại nhiệt kéo Yến Cuồng Đồ qua một bên, nói thầm. Yến đại ca, cục diện trong giáo tạm thời ổn định rồi, về sau thì phải xem mọi người. Tốt nhất giáo chủ kỳ tiếp theo là do anh làm. Yến Cuồng Đồ hiểu được ý tứ của hắn, vỗ ngực. Hiền đệ yên tâm đi. Bá vương ngạnh thượng cung là sở trường của anh sẽ không thua thiên hạ nhất thủ. Đại nhiệt cười cười, nhẹ lướt đi, bước lên con đường phá Tây Thiên. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 6, cực kỳ bất ngờ. Tây Thiên có thế giới cực lạc, mở rộng cửa ở khắp mọi nơi. Người nếu có duyên có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào trong đó, đạt được đại kỳ ngộ, nhưng nếu vô duyên, đạp bằng muôn sông nghìn núi cũng chẳng thấy cửa mà vào. Đây là nhà phát hành chú giải về thế giới Tây Thiên cực lạc. Ngoại trừ phó bản Hồng Hoang Phong Thần, đây được coi là bản đồ thần bí nhất, cao cấp nhất trong trò chơi, đáng giá toàn bộ người chơi đi truy tìm. Hư vô mờ mịt, thế giới Tây Thiên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bình thường cũng chẳng sao. Không thể đi vào thì không vào thôi, chẳng có tổn thất nào, dù sao trong đó cơ bản đều là buốt, dù cho đi vào cũng chưa chắc có cái gì tốt. Nhưng đối với người chơi có nhiệm vụ trong người thì lại khác, ví dụ như những người muốn hoàn thành nhiệm vụ tam giới như Đại Nhiệt. Liên tiếp mấy ngày, Đại Nhiệt đều lượn lờ ở cả trong lẫn ngoài thành, chú ý hết những gì liên quan đến Phật. Thế nhưng bất kể hắn vất vả ra sao thì vẫn không tìm được chút manh mối nào để đi thế giới Tây Thiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại Nhiệt lần đầu tiên sinh ra cảm xúc mất kiên nhẫn, thậm chí quẫn chí lao ra ngoài thành, liên tiếp đổ sát hơn chục người chơi tu Phật, khiến bọn hắn khóc cha gọi mẹ mà cũng không hiểu vì sao đang không oán không cừu nhảy ra một gã sát thủ nặc danh. Tây Thiên không phải được xưng là ngọn nguồn của Phật môn sao? Xử lý môn hạ đệ tử của ngươi, xem ngươi có ra không? Thế nhưng hành vi chó cùng dứt dậu này của hắn cũng chẳng thấy hiệu quả gì mà chỉ tạo ra tác dụng phụ là khiến cho công phẫn, mấy chục người chơi cùng chung mối thù liên hợp lại. Tụ tập thêm rất nhiều bằng hữu lập sẵn trận địa ngoài thành Trường An, chuẩn bị hợp công đối phó Đại Nhiệt. May mắn là nam chính của chúng ta nghe được tiếng gió, đã chuẩn trước cho nên mới không bị làm thịt. Đường này không thông, Đại Nhiệt chỉ biết thở dài, có tâm giết tặc nhưng lại chẳng cách nào chuyển xoay trời đất. Càng làm cho hắn buồn bực là trong trò chơi truyền ra tin tức mới nhất, không ít người đã tìm ra cách tiến vào được Tây Thiên, bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Căn cứ thống kê ban đầu, trong 4 đại sệ vở của Tây Du Nhất Ngộng, người chơi có thể trùng kích nhiệm vụ cửa thứ 3 đã lên tới 2 con số. Để cho đại nhiệt càng buồn bực chính là trong danh sách này bao gồm cả áp trại phu nhân của hắn, Hồ Ly. Đối với Hồ Ly, đại nhiệt vẫn luôn duy trì lòng hiếu kỳ. Tuy rằng bởi vì đại nhiệt quá sáng chói mà gần đây nàng luôn thu mình sau màn, không có chỗ nào biểu hiện xuất sắc, nhưng với năng lực và tính cách của nàng thì tuyệt đối không phải người dễ chịu thua. Còn phải nói, nàng nhận được nhiệm vụ tam giới chậm hơn so với đại bộ phận người chơi, nhưng mạnh mẽ đi sau đến trước, hiện tại còn vượt cả đại nhiệt. Loại này tốc độ, cũng không phải là những người như Yến Quần Đồ có thể so đo. Yến Quần Đồ kỳ thật cũng nhận được nhiệm vụ tam giới, nhưng bởi vì vấn đề khách quan cùng chủ quan mà giờ vẫn còn đang ngâm chảo dầu dưới địa ngục. Nói đến Yến Quần Đồ xuống chảo dầu, không biết là hắn may mắn hay là xui xẻo, cửa thứ nhất cũng rơi xuống địa ngục dầu hoa. Bởi vì hắn luôn chú trọng pháp thuật chiến đấu, không bỏ công ở công pháp hộ thân nên kết quả vừa nghĩ đã biết. Nhưng xuống chảo dầu có chỗ tốt của xuống chảo dầu, bản thân nó đã là một quá trình tu luyện, cho dù bị đun chết thì cũng có thu hoạch, đồng thời có động lực để phát triển thêm về mặt phòng thủ. Quan trọng hơn là mỗi lần cùng một đám đồng chí xuống chảo dầu, Yến Quần Đồ đều có thể lôi kéo được vài fans tiềm năng tiến vào cuồng nhiệt thiên hạ. Do đó dù đã xuống đây đến 4 lần vẫn chưa thành công, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu buồn bực. Người buồn bực bây giờ là đại nhiệt. Đoán được vẻ mặt hắn sẽ như thế nào khi thấy tên mình, Hồ Ly rất là vui vẻ, chư bắt giới chết tiệt, lần này bị bổn tiểu thư cho hít khói rồi nhé. Cho là bổn tiểu thư làm vườn dọn nhà cả ngày thì không còn chỗ nào vượt nhà anh được sao. Không sai, luận thực lực cùng thú cơi tôi thua, thế nhưng người ta luận nhân phẩm cơ. Hồ Ly đích xác là bạo nhân phẩm. Nàng ở cao lão trang thấy một con chim sẻ bị thương bèn trị liệu cho nó, sau đó vòng quay nhiệm vụ phá Tây Thiên cứ thế quay thôi. Dùng lời của hệ thống, vì bạn có đức hiếu sinh nên khiến Tây Thiên chư Phật cảm động, bởi vậy cánh cửa Tây Thiên vì bạn mà mở. Nếu nguyên nhân này bị đại nhiệt biết, hắn tuyệt đối sẽ phun ra mấy chục mì ly lịch nước ép cà chua, sau đó dựng thẳng ngón giữa đối với đạo diễn. Có lầm hay không, ca mới là nam nhân vật chính. Cho nên đại nhiệt rất buồn bực. Loại cảm xúc tiêu cực này so với trước lúc khai khiếu chỉ hơn chứ không kém. Dù sao khi đó hắn vốn là tầng lớp rễ cỏ, tâm tính còn rất vững vàng, nhưng trải qua liên tiếp vài phong lấm liệt, đột nhiên dậm chân tại chỗ, chậm hơn người khác, mùi vị tất nhiên không thể dễ chịu. Không thể làm duy nhất thì đi làm đệ nhất. Tính tranh cường háo thắng ai cũng có, gọi là Phật cũng biết giận. Nhưng trò chơi là như thế, quy tắc không định riêng cho ai cả. Lại 10 ngày nữa trôi qua, đại nhiệt vẫn không mò tới cái tay nắm cửa chứ đừng nói là cửa vào Tây Thiên. Ngay cả ngâm chảo dầu chuyên nghiệp như Yến Quần Đồ cũng đã chạy ra khỏi địa ngục, bắt đầu đại náo thiên cung, nhưng nam nhân vật chính của chúng ta vẫn như cũ quanh quẩn bên ngoài cửa Phật. Thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng ngay lúc đại nhiệt muốn tuyệt vọng, đột nhiên hệ thống phóng ra một hàng chữ thông báo màu đỏ tươi, hệ thống xin thông báo, bởi vì Tây Thiên chi chủ Như Lai Phật Tổ công đức viên mãn, sắp sửa di giá hồng hoàng, cho nên mở cửa đón khách, kỳ hạn 3 ngày. Người muốn tiến vào Tây Thiên Cực Lạc có thể liên hệ với tiếp dẫn La Hán ở trong mỗi thành thị. Quá bất ngờ. Tuyệt sử phùng sinh, đại nhiệt lập tức phun ra một ngụm lớn nước ép cà chua. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 7, lại bất ngờ. Tây Thiên tiếp dẫn La Hán là để phối hợp hoạt động Như Lai nhập hồng hoang nên được hệ thống an bài làm một nở tờ cờ có vị trí xác định tại tịnh đàn ở mỗi tòa thành thị. Tịnh đàn này bình thường cũng chỉ đặt một cái đỉnh đồng lớn làm nơi thắp nhang đốt vàng mã cúng Phật. Lại nói, tịnh đàn cũng là một cách tu luyện mà hệ thống cung cấp cho người chơi Phật môn, chỉ cần bỏ tiền ra mua tiền giấy nhang thơm đốt hay cắm lên đỉnh đồng sẽ thu được giá trị nộ tính nhất định. Tịnh đàn, nơi xếp đồ cúng chay tịnh cửa Phật. Thế giới Tây Thiên mở rộng cửa, cơ hội này không biết bao lâu mới lại xuất hiện, một đám người chơi đang online biết tin lập tức chạy như bay về tịnh đàn trong thành. Trong bọn họ, có người tò mò muốn đi Tây Thiên vãng cảnh, có người lại tổ chức thành đoàn thể tiến vào đánh bảo tìm vận may, đương nhiên cũng có không ít người giống đại nhiệt, đang không thể xúc động trình tự cửa nhiệm vụ thứ 3. Tịnh đàn nhất thời vây kín người, Tây Thiên tiếp dẫn La Hán hai thai rủ xuống vai, hai tay giải quá gối vì bán vé vào cửa quá chạy mà mặt mũi rạng rỡ hớn hở, nói nhảm, tiếp dẫn đương nhiên cũng cần phí rồi, không nhiều lắm, 500 đồng. Đối với tất cả người chơi, chút tiền ấy không là vấn đề, có thể sử dụng 500 đồng mua được một cơ hội, bọn họ cực kỳ nguyện ý. Đại nhiệt cũng nguyện ý tiến độ nhiệm vụ của hắn đã rớt lại phía sau người khác rất nhiều. Nếu không nắm chắc lên, chỉ sợ rất nhanh sẽ vì người khác thành công mà thở dài. Cho nên đừng nói 500 đồng, 5 vạn đồng đại nhiệt cũng cho. Điên cuồng chen lấn mất 5 phút, đại nhiệt cuối cùng từ Tây Thiên tiếp dẫn La Hán mua được vé, thân mình hóa thành một luồng sáng trắng, bị truyền tống tiến vào một cảnh tượng kỳ diệu. Quả nhiên là Tây Phương đất Phật, đầy đất đều là ngọc thảo kỳ hoa, nơi nơi đều có tiếng ngâm nga kinh Phật, khiến không khí có ý vị bình yên thanh nhã, làm người thư thái như tắm gió xuân. Mọi người bị truyền tống đi vào những vị trí không giống nhau, thậm chí có người may mắn còn trực tiếp rơi vào trong đại lôi âm tự. Đại Nhật đang ở một sườn núi không cao lắm, hắn triệu hồi ra quỷ mã, cưỡi lên rồi ngưng thần đề phòng, tràng cảnh tuy có vẻ rất cực lạc, thế nhưng dưới tường vân thanh phong đều là sát khí trùng điệp. Quả thật, ẩn hiện trong sương mù tại dãy núi phía nam là một dãy lầu các cao tận lưng trời, nơi đó đang truyền lại tiếng chém giết, rất có thể là có người chơi đang chiến đấu cùng quái vật Phật tộc. Đại Nhật một lòng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không quản nơi kia có chuyện gì, thúc ngựa chuẩn bị rời đi. Một tiếng nổ vang, cắt bụi đầy trời, chỉ thấy dãy lầu các kia toàn bộ sụp đổ, hóa thành đống cho tàn. Ngay sau đó là một tiếng kêu to, cùng phong gào thét, mây đen quần cuộn tới, từ hướng lầu các bay ra một con quái vật khổng lồ, là một con kim xí đại điêu. Đại điêu này rất không tầm thường, mỏ sắc vuốt nhọn, hai cánh mở ra muốn che cả bầu trời, đôi mắt lớn lại càng bắn ra kim quang vạn trượng, quét đến đâu chỗ ấy nóng lên như muốn bốc cháy. Kỳ quái là con điêu hình tượng oai phong lẫm liệt này giờ lại có vẻ rất khẩn trương, vỗ cánh bay cao như là đang chạy trốn cái gì đó. Nó quả nhiên là đang trốn chạy, bởi phía sau có hai bóng người đang đuổi theo, hai cô gái, hai người Đại Nhật quen. Không ngờ là Hồ Ly cùng Tùng Hạ Nhất Kê. Hồ Ly vẫn đeo mặt nạ, dáng dấp phong tình vạn trùng, Tùng Hạ Nhất Kê lại thay đổi một thân trang phục trắng tinh, giáp tỏa hào quang, tựa như một con gà trọi khí thế kinh người. Tại sao hai cô nàng này lại ở cùng một chỗ? Đại Nhật đầu đầy mờ mịt, đã thấy đại điêu kia vọt thẳng về phía hắn. Hồ Ly nhận ra Đại Nhật, vội vàng hô to. Đại Nhật, mau ngăn nó lại, nó là sùng vật của Tây Thiên Chi Chủ Như Lai Phật Tổ, là mấu chốt của nhiệm vụ. Nghe được câu này, Đại Nhật tái cả mặt, vỗ quỷ mã. Lên, đánh cho ta. Kim sĩ đại điêu thấy có người đột ngột chặn đường, không khỏi giận điên, cự trảo xuất ra, lấy tốc độ kinh người quắp được cả Đại Nhật lẫn quỷ mã. Một trảo này lực lớn kinh người, giang giác, cửu kiếm thành lưu của Đại Nhật liền bị bẻ gãy ba thành. Đại Nhật hoảng hốt, giờ mới ý thức được mình cùng đại điêu chênh lệch lớn thế nào. Như vậy, Hồ Ly cùng Tùng Hạ Nhất Kê là làm sao đánh bại nó đây? Chẳng lẽ Tùng Hạ Nhất Kê vận dụng pháp bảo tiên thiên? Cục diện không phải lúc để Đại Nhật nghĩ nhiều. Hắn vỗ một cái thật mạnh lên mông quỷ mã. Quỷ mã bị quắp chặt, mất hết mặt mũi, tự nhiên cũng hết sức tức giận, lập tức co rút bốn vó lại, làm một động tác xoay tròn như mũi khoan, khó khăn lắm mới thoát được chảo của Kim Điêu. Kim Điêu thấy con mồi chạy trốn, đập cánh một cái, khiến Đại Nhật cả người lẫn ngựa bị thổi ra xa cả trăm mét, thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ, khá là chật vật. Mặt sau Hồ Ly bắt kịp, thấy Đại Nhật vừa ăn thiệt thòi lớn thì không dám chủ quan. Vội vàng niệm chú tế ra pháp bảo hậu thiên nhị phẩm đắc ý nhất là thiên sư ấn. Ấn kia đằng không bay lên, đột nhiên phóng to ra như quả núi, đủ loại phù văn uống lượn quanh thân nó, hào quang bùng ra, đập thẳng lên sống lưng Kim Điêu. Kim Điêu bị đau, lửa giận bốc ngùn ngụt, thi triển ra đại thần thông, há miệng phun một ngọn lửa màu tím xanh. Ngọn lửa kia rất kỳ quái, như là có linh tính vậy, biến ảo thành hình cái lồng chụp tới Hồ Ly. Ly hỏa. Bên kia Đại Nhật nhận ra lai lịch ngọn lửa, kinh hãi hét lớn. Ly hỏa cũng giống như văn vũ hư hỏa và tam muội chân hỏa, đều là tồn tại vượt qua ngũ hành. Ly hỏa này nhìn như rất ôn hòa, vừa chạm thân cũng không gây ra sát thương gì, nhưng chỉ mấy giây sau ngọn lửa sẽ nổ tung như lựu đạn, lực sát thương kinh người. Hồ Ly còn không kịp làm động tác gì, ly hỏa bao trùm thân thể nàng đã nổ tung, ngọn lửa phân phật, nhất thời phá tan công pháp hộ thể của nàng, sau đó phá hư lên cả trang bị. Loảng xoảng, mặt nạ hồ ly của nàng cũng bị vỡ đôi rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt thật. Đại Nhật nôn nóng tới hỗ trợ nhìn thấy một màn này, không khỏi đờ người ra. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 8, quá đột ngột. Cô cậu. Nhìn thấy gương mặt kiều diễm mà quen thuộc kia, Đại Nhật như bị sét đánh, sững sờ lắp bắp, tay run run chỉ về phía nàng. Chuyện này thật quá bất ngờ. Đại Nhật quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vô số chuyện cũ trong đầu hiện lên, nhất nhất ghép lại cùng một chỗ. Cuối cùng tụ tập thành một dấu chấm than thật to. Nếu không phải kim sĩ đại điêu lần thứ hai phát huy, đập cánh một cái hất bay tiểu lòng nữ ra ngoài, Đại Nhật cơ hồ hoài nghi có phải mình đột nhiên sốt cao, mê sảng mà mơ ngộng ra đủ loại ảo ảnh không. Nhưng tất cả chuyện này đều là chân thật. Giai nhân ngộ nạn, tự nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế Đại Nhật hô to một tiếng. Cầm thú lắm lông kia, không được đánh nữ nhân của ca. Hắn không chế quỷ mã xông lên trước, vững vàng đỡ lấy Long Hải Thành, sau đó niệm tụng. Như ma vương nhái xuất hiện bay lên không. Trải qua một đoạn thời gian tự mình phát triển, hình tượng của Như ma vương nhái càng cụ thể hóa hơn, mắt to miệng rộng sừng dài. Nó vừa chui ra từ hồ lô đã gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. thân thể khổng lồ của nó gào thét mà ra, khiến toàn bộ thiên địa như trở nên chật chội không chịu nổi, phảng phất như sắp bị nó chọc thủng. Áp lực. Áp lực tựa như một ngọn núi lớn đang đè nén không khí xuống. Kim Sĩ Đại Điêu cảm nhận được loại áp lực này, một loại bản năng sợ hãi trời sinh bao phủ lấy nó, nó kêu rú lên, quay đầu bay nhanh chạy trốn. Bên kia Tùng Hạ Nhất Kê thấy đại quái vật từng miểu sát mình trong giải anh hùng tranh bá lại xuất hiện, không khỏi dùng mình, sau đó hung hăng mắng to. Lại là con này, không có trò gì mới sao. Mặc dù sợ hãi như ma vương ái, nhưng cô nàng cũng không phải là ngồi không, hơn nữa Kim Sĩ Đại Điêu là mấu chốt trong nhiệm vụ, sao lại chịu dừng tay. Chỉ thấy cô nàng đột nhiên kêu thét tầm lên, sau đó lấy từ trong ngực ra một vật, là một đoạn xương trắng bóng, dài chừng 1 mét, hai đầu phình ra ở giữa rút vào, không hề thu hút. Đoạn xương này vừa xuất hiện, không gian trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu, tiếng gió ngừng, dòng khí dừng lại, toàn bộ không gian như bị bao phủ trong một quả cầu vô hình, có vẻ áp lực, hơn nữa trầm buồn. Lẽ nào đoạn xương kia chính là pháp bảo tiên thiên? Nhưng bây giờ đối với đại nhiệt mà nói, coi như Tùng Hạ Nhất Kê sử dụng ra pháp bảo tiên nhân thì hắn cũng không có hứng nhìn, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hắn còn đang bận đỡ Long Hải Thành, lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có chục cm. Lúc này, đại nhiệt còn đang đầy đầu dấu chấm than, cố gắng làm rõ ngóc ngách sự tình, cố gắng tìm cho ra được một nguyên nhân tất cả có thể chấp nhận. Mà Long Hải Thanh thì là thần tình thoải mái, con mắt chớp chớp vô tội nhìn đại nhiệt. Suy nghĩ thật lâu, đại nhiệt rốt cuộc tìm được một câu mà hắn cho rằng thỏa đáng với tình cảnh hiện tại. Tiểu Long Nữ, cậu, à em thầm mến anh bao lâu rồi? Long Hải Thanh bật cười, cười đến run rẩy cả thân hình tha thướt. Như là vừa nghe được một chuyện cười quá hài hước. Đại nhiệt hiển nhiên sẽ không bị nụ cười của nàng đánh lừa, ánh mắt trước sau như một nghiêm túc nhìn qua, nói. Tiểu Long Nữ, nụ cười của em thật gian. Long Hải Thanh thôi cười, đột nhiên thoát thân ra không để hắn dịu nữa, cười lên tiên thú của mình, bĩu môi. Giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ mơ chứ? Đại nhiệt nhảy dựng lên. Ngủ mơ gì chứ? Anh hỏi nghiêm túc. Hắn bỗng ngừng lời, reo lên. Anh biết rồi, kỳ thật là em vẫn luôn yêu thích anh, đúng không? Long Hải Thanh cười tinh quái. Anh đoán xem. Nói xong, nàng thúc thúc cưới, lao tới Kim Sĩ Đại Điêu, không để Tùng Hạ Nhất Kê một mình cướp toàn bộ công lao. Gợi ý một chút được không? Đại nhiệt la lớn với theo. Tùng Hạ Nhất Kê vừa lộ ra đoạn xương, bên kia Kim Sĩ Cự Điêu lập tức cảm ứng được một loại cảm giác vô lực. Trước đó nó sở dĩ trốn chạy bởi nhận ra đoạn xương kia là vật khắc tinh của nó. Tuy rằng thực lực nó cao hơn mấy lần cả Tùng Hạ Nhất Kê cùng Long Hải Thanh liên thủ. Nhưng đối mặt uy hiếp từ khắc tinh nó vẫn phải chạy chối chết. Đại nhiệt cũng cảm thấy áp lực phô thiên cái địa này, lực chú ý dồn tới đoạn xương cổ quái trong tay Tùng Hạ Nhất Kê, nó đã bắt đầu phát ra hào quang chói mắt của pháp bảo tiên thiên. Nhưng hiện tại hắn đã không có tâm tình đi tranh hùng đoạt bảo, ở trước mặt Long Hải Thành, ngay cả nhiệm vụ tam giới cũng có chút thất sắc, vượt qua một bên. Hiện tại đại nhiệt chỉ muốn biết Long Hải Thành nằm vùng ở bên cạnh mình rốt cuộc là dụng ý gì, còn những chuyện khác đều là cứ tờ chó. Bao gồm cả pháp bảo xương trong tay Tùng Hạ Nhất Kê, nó là xương heo hay xương cẩu thì kệ nó đi. Thượng đế sẽ tha thứ cho hành vi thiếu hụt khí khái anh hùng của hắn, bởi vì mặc kệ là nhìn từ góc độ nào thì bạn gái trong hiện thực đều quan trọng hơn đêm. Đại nhiệt còn nhớ rõ trước khi chơi Tây Du Nhất Ngộng, mục đích của hắn ngoại trừ có một cái mộng thật đẹp, còn có một lý tưởng vĩ đại nữa là từ trong game online là tìm được một người bạn gái. Mà giờ, loại chuyện so với chúng sổ số còn khó hơn này có vẻ muốn thành sự thực. Đại nhiệt chẳng thèm để ý, nhưng lại xuất hiện biến số là Ngưu Ma Vương Ái. Nó sau khi hiện thân lập tức đánh tới Kim Sĩ Cự Điêu. Nó vốn là vật do hồn phách hợp thành, thiên sinh dị bẩm, không biết sợ hãi là gì, chỉ lấy đánh giết đối thủ làm mục đích. Mà Kim Sĩ Đại Điêu gặp phải sống chết trước mắt, không có tâm tư hiếu chiến, bất kể thực lực hay khí thế đều ở hạ phong. Dưới bàn tay khổng lồ của Ngưu Ma Vương Ái, từng mảng lông chim bong chóc ra, chật vật không thôi. Đúng lúc này, pháp bảo tiên thiên trong tay Tùng Hạ Nhất Kê rốt cuộc hoàn toàn tuôn ra uy lực kinh thiên động địa, một vòng hào quang rực rỡ bắn ra, bao phủ phạm vi vài dặm. Nam ó ó năm. Quy 8 chương 9, uy lực của pháp bảo tiên thiên. Luồng sáng kia cực kỳ chói mắt, hào quang mở rộng ra vô cùng tận, thanh thế muốn thổi quét bốn phía. Uy lực này giống như đủ để hủy thiên diệt địa, khiến người ta nhìn thấy tâm thần muốn vỡ vụn. Đây chính là uy lực của pháp bảo tiên thiên. Đại nhiệt đang muốn đuổi theo Long Hải Thanh, chuẩn bị dùng động tác gấu trúc ôm cây linh tinh thì đúng lúc này luồng sáng kia đã mãnh liệt lan đến. Ánh sáng vốn không có thực thể, nhưng hiện tại, đại nhiệt lại cảm thấy luồng sáng kia giống như một cơn thủy triều, dùng lực rời non lấp biển trực tiếp hất tung hắn từ lưng quỷ mã bay ra ngoài. Ở ba, đại nhiệt căn bản không có thời gian phản ứng, cũng chẳng có cách nào chống cự, tựa như một con diều đứt dây, ở trong mưa báo mặc cho số phận. Giang giác giang giác. Chân vũ độn giáp của hắn bị đập vỡ 6 chuôi kiếm, dưới lực sát thương cực lớn, đại nhiệt há to miệng phun như điên nước ép cà chua. Tình hình hiện tại, đại khái là lần chật vật nhất từ khi đại nhiệt chơi Tây Du nhất ngộng đến nay, so với khi bị thú vương ở tân thủ thôn miểu sắt còn muốn mất mặt gấp trăm lần, so với lúc hiên ngang lên tiểu hoa quả sơn rồi thiếu chút nữa bị đám khỉ móc mất tiểu kê kê còn buồn bực gấp chục lần. Dù sao, những tao ngộ bất hạnh kia đều rất ngắn, tới nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có thời gian để người ta nhận thức được ý tứ hàm xúc trong đó. Nhưng hiện tại, đại nhiệt bị luồng sáng kia thổi quét đã bay có chừng 10 phút. Ngao! Một tiếng rên rỉ vang đến bên hai. Đại nhiệt cố quay đầu lại nhìn, lại thấy tọa kỵ quỷ mã của hắn cũng đang bị động mà bay cách đỉnh đầu hắn không xa. Nó cứng ngắc tứ chi, bị ánh sáng kia bọc kín, như là một con ngựa gỗ trong vòng đu quay ở công viên trò chơi, lấy tốc độ nhanh hơn cả đại nhiệt mà bắn ra ngoài. Về phần Long Hải Thành, mặc dù đại nhiệt chưa nhìn thấy nàng ở đâu, nhưng phòng trừng tình cảnh càng tồi tệ hơn, có khi còn bị luồng sáng kia miểu sát rồi. Cho tới bây giờ, đại nhiệt mới cảm nhận được độ biến thái của loại đạo cụ được mệnh danh là có thể khiến trò chơi mất tính cân bằng kia, trong lòng không khỏi hung hăng hỏi thăm từ trẻ đến già của người thiết kế ra pháp bảo tiên thiên. Ân cần thăm hỏi xong rồi hắn lại bắt đầu nghĩ thầm nếu chính mình có thể có một món bảo bối như vậy, đừng nói phải làm vai phụ lâu lâu mới xuất hiện thốt được một lời mà coi như đóng một vai sát chết hắn cũng nguyện ý. Kỳ thật, hắn hiện tại đã muốn tiếp cận rất gần vai sát chết này. Sau một lát, đại nhiệt rốt cuộc bay khỏi phạm vi luồng sáng đáng sợ kia, thân thể không còn bị khống chế đột ngột rớt xuống. Lục Nhĩ Phi Phong trên người hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đón gió tung bay, mắc vào đỉnh một tòa tháp cao ngất, tránh cho đại nhiệt khỏi phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng nhỏ, cửu kiếm thành lưu hoàn toàn bị phá đi, nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào khởi động lần nữa. Trang bị trên người mặc dù không gặp tổn hại quá lớn, nhưng nội thương nghiêm trọng cơ hồ khiến cho hắn lâm vào trạng thái hôn mê. Đại nhiệt run rẩy lấy hơn 10 viên đại hoàn đan bỏ vào miệng, sau đó cố hít thở thật sâu, muốn khôi phục trạng thái. Nhưng hiện tại hắn lơ lửng trên đỉnh tháp, tạo hình cực kỳ quái dị, dù có khôi phục cũng chưa xuống được. Ở thế giới Tây Thiên, loại kiến trúc tháp nhọn thế này hết sức bình thường, chỗ nào cũng có thể thấy được. Cũng may là bên trong tháp này không có quái vật Phật tộc gì cả, cho nên đại nhiệt tính là đã an toàn. Vấn đề duy nhất là, không có quái vật, nhưng có người chơi. Từ khi thế giới Tây Thiên mở rộng cửa đón khách, lượng người chơi tiến vào bản đồ này đã đạt tới mấy vạn, cho dù Tây Thiên cực kỳ rộng lớn nhưng người đông nhường ấy đương nhiên cơ hội chạm mặt nhau cũng lớn. Không phải sao, đại nhiệt đang nhắm mắt dưỡng thương thì phía Tây liên tục vang lên tiếng thú giống, một người chơi cưỡi con ma thú kỵ ngũ đẳng phi nước đại chạy tới. Người này chọn Phật đạo, tên là Thịnh Tiểu Bình, dáng người vừa phải, tướng mạo khôi ngô, mặc trên người một cái áo cà sa lấp lánh kim quang, quả thực rất phong cách. Phương hướng hắn chạy tới đúng là nơi Tùng Hạ Nhất Kê sử dụng pháp bảo tiên thiên. Uy lực của pháp bảo kia cũng quá kinh người, ở trong phạm vi của nó không chết cũng phải trọng thương, còn người chơi bên ngoài phạm vi lại vô cùng hiếu kỳ, muốn tới xem đến cùng đó là cái gì. Thịnh Tiểu Binh này tới nơi bỗng thấy đại nhiệt đang bị treo trên đỉnh tháp. Lúc này Lục Nhĩ Phi Phong đã hết độ bền, pháp lực hoàn toàn biến mất, cần người chơi sửa chữa mới có thể tái hiện hiệu quả, cho nên cả mặt lẫn tên của đại nhiệt đều lộ rõ ra ngoài. Thấy là hắn, Thịnh Tiểu Binh hai mắt sáng lên, bất chấp tất cả xông tới rồi đưa tay mãnh liệt bắt lấy tay đại nhiệt, kích động nói: "Đại nhiệt ca, không ngờ là anh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ quả nhiên khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài. Từ lúc anh đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê ở Anh Hùng Quyết Chiến thì anh đã là thần tượng của em." Đại nhiệt đột ngột bị tóm tay thì không khỏi hoảng hốt, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vội lên tiếng: "Cảm tạ đã ưu ái, nhưng tôi đang luyện công." "Luyện công?" Thịnh Tiểu Binh đánh giá tạo hình của hắn, hai mắt đầy dấu hỏi, lát sau thở dài: "Người phi thường làm chuyện phi thường, người khác không sao đoán nổi. Lại nói lúc anh triệu hồi ra Ma Vương Đại Thần kia thật sự là quá thần kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em vẫn không tin được là trò chơi còn tồn tại lợi hại như thế." Nghe nhắc tới Ngưu Ma Vương Ái, đại nhiệt không khỏi căng thẳng lên. Hiện tại nó vẫn chưa trở về hồ lô, hay là đã bị pháp bảo tiên thiên kia tiêu diệt rồi. "Em không làm ảnh hưởng đại nhiệt ca luyện công nữa, em đi trước nhé." Thịnh Tiểu Binh nói xong liền ôm quyền, cưỡi thú kỵ rời đi, tiến về hiện trường nơi hắn thấy ánh sáng bạo phát. Đại nhiệt nhìn theo lưng hắn, trong lòng thầm niệm: "Ngưu Ma Vương Ngái à, chú ngàn vạn lần đừng có việc gì nha." Năm ó ó năm. Quy 8 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Lục Đạo Luân Hồi mở. Thịnh Tiểu Binh tốc độ khá nhanh, không bao lâu đã chạy tới hiện trường vụ án. Lúc này luồng sáng kinh thế hai tục kia đã tan, chung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng tình trạng kỳ dị ở trung tâm hiện trường vẫn đủ làm cho Thịnh Tiểu Bình trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một cột sáng phóng lên cao, trong suốt trong như gương, sau đó có vô vàn tia sét bao quanh nhấc cả cột sáng bay lên rồi bao bọc lại thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Mà trong quả cầu này đang giam giữ hai thân thể khổng lồ. Một trong đó có hai sừng, mặt đen như đáy nồi, toàn thân mang giáp trụ, chỗ lộ ra ngoài giáp kín lớp lông mượt như nhung, là một tồn tại như ma thần. Nó đang bị quả cầu kia giam cầm, không thể tự do hoạt động, phẫn nộ rít gào như sấm, không ngừng vung nắm đấm thật lớn công kích từ bên trong quả cầu, chốc lại lấy sừng đâm tới, muốn phá vây mà ra. Nhưng mà quả cầu này thật sự uy lực vô cùng, mềm mại mà cứng cỏi, nhìn như chỉ có một lớp màng sáng trong suốt thế nhưng mặc kệ ma thần kia gây sức ép thế nào thì vẫn không hề có chút suy chuyển, ngược lại càng kích phát lớp kia sét bao bọc bên ngoài, khiến chúng càng thêm chói mắt. Còn một vật thể khác, là một con kim sĩ đại điêu thật lớn. Hẳn nó vốn là tồn tại không ai bị nổi, thế nhưng giờ lại như một con gà trống bị dù, lông sơ xác, ủ rũ đờ đẫn ra, ngay cả con mắt cũng nửa khép nửa mở. Thịnh Tiểu Binh giật mình nhìn chằm chằm hai ma thần kia, nghĩ thầm. Kia không phải là ma vương đại thần mà Đại Nhiệt Ca từng triệu hoán trong anh hùng quyết chiến sao? Sao nó lại bị nhốt ở đây? Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tùng Hạ Nhất Kê. Cô ả xinh đẹp người Nhật Bản này đang đứng ở bên phải quả cầu ánh sáng, tay trái giơ lên một đoạn xương không có gì đặc sắc. Trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang niệm chú. Mà theo ả niệm chú, những tia chớp bên ngoài quả cầu kia càng du rộng nhanh hơn, giống như được trao cho sinh mệnh, vẽ nên những đường tròn tuyệt đẹp. Tia chớp hoạt động thúc giục uy lực của quả cầu. Áp lực bên trong ngày càng lớn hơn khiến Như Ma Vương nhái rít gào không ngừng, cuối cùng phẫn nộ không thể nào phát tiết mà đổi đối tượng, hung hăng đấm đá Kim Sĩ Đại Điêu. Kim Sĩ Đại Điêu cũng là thân mang thần thông, nhưng phía trước trải qua hàng loạt đả kích đã sớm đại thương nguyên khí. Nó vốn không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương ái, hiện tại lại càng bó cánh chịu trói, nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Bên ngoài Tùng Hạ Nhất Kê thấy Ngưu Ma Vương nhái xuống tay với Kim Sĩ Đại Điêu thì trong lòng khẩn trương, sợ Ngưu Ma Vương đem Đại Điêu đánh chết, như vậy coi như toàn bộ công sức của cô ả đều thành mây khói, ngay cả dùng pháp bảo tiên thiên cũng thành đưa giá áo cho người. Kế hoạch ban đầu của cô ả là sử dụng pháp bảo tiên thiên giết tất cả, gồm Đại Nhiệt, Hồ Ly, Ngưu Ma Vương nhái cùng Kim Sĩ Đại Điêu. Như vậy tuy phải trả giá thật lớn, nhưng vừa báo được cừu hận ở anh hùng quyết chiến, vừa xong tiến trình nhiệm vụ. Một hòn đá ném hai chim, sao lại không làm? Nhưng không ai nghĩ tới Ngưu Ma Vương nhái lại mạnh đến nghịch thiên như vậy, chẳng những chống chọi được sát thương từ luồng sáng kinh khủng ban nãy mà còn đỡ cho cả Kim Sĩ Đại Điêu, khiến kế hoạch của Tùng Hạ Nhất Kê thất bại. Sự tình phát triển không thuận lợi, làm cô ả có cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức hộc máu, lần nữa sử dụng pháp bảo tiên thiên. Đoạn xương kia đại phóng hào quang, uy lực lại tăng thêm, Ngưu Ma Vương nhái bị ép đến độ toàn thân giáp trụ đều vỡ nát, thất khiếu chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Thịnh Tiểu Binh nhìn thấy, lập tức phân rõ địch ta, rút ra binh khí là hai cái chiêng to như hai cái nịa, cười gần đi đến. Tùng Hạ Nhất Kê thấy, hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Cô ả hiện tại đã đặt toàn bộ tâm lực vào việc phát động pháp bảo tiên thiên, căn bản không có khí lực đi ứng phó công kích của kẻ thứ ba. Thịnh Tiểu Binh cười hắc hắc nói. Đánh cô. Nói xong, hắn dùng hai cái chiêng gõ liên tiếp vào hai bên thai Tùng Hạ Nhất Kê, khiến ả chỉ cảm thấy như sấm bên thai, đầu đau muốn nứt ra, kêu thảm một tiếng, rớt từ trên không xuống. Thịnh Tiểu Binh không chịu buông tha, hô to đuổi theo. Ca còn chơi chưa đủ, chúng ta tiếp tục. Hắn bay nhanh xuống, tiếp tục ra sức gõ chiêng lên đầu Tùng Hạ Nhất Kê. Mất đi chủ nhân phát động, đoạn Phật cốt kia nhất thời mất đi uy lực. Như Ma Vương nhái dãy thoát ra, ngửa mặt lên trời giống to, một quyền chút giận nện xuống đầu Kim Điêu làm nó nát vụn. Hệ thống nhắc nhở. Người chơi Đại Nhiệt giết chết linh thú thủ hộ thế giới Tây Thiên, đại bằng Kim Điêu, phá giải bí mật lục đạo luân hồi yên lặng ngàn năm từ đây mở ra. Thông báo này hiện lên bảng thao tác của toàn bộ người chơi, đồng thời còn xuất hiện một đoạn văn giải thuyết minh về lục đạo luân hồi. Cái gọi là lục đạo luân hồi, chính là một thiết định trong Tây Du Nhất Ngộng, một khi có người phát động sẽ có thể mở ra ở toàn bộ server một công năng quan trọng bậc nhất trong trò chơi, trọng sinh. Trong Tây Du Nhất Ngộng có 5 cờ lạc, đối ứng ngũ hành. Đây là quyết định phải chọn đầu tiên khi gia nhập trò chơi. Nhưng đương nhiên có rất nhiều người chơi không hiểu biết bao nhiêu về điều này mà chỉ lựa chọn theo cảm giác, do đó khẳng định sẽ có lúc hối hận. Hối hận phải làm sao bây giờ? Trọng sinh. Đây là ý nghĩa tồn tại của lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi được mở, những người chơi đang không hài lòng vì cờ lật mình đã chọn có thể tới cửa lục đạo trong mỗi đại thành thị, giao nộp chút phí tổn gọi là phí luân hồi để tiến vào luân hồi, tương đương với thay ra đổi thịt. Sau đó một lần nữa lựa chọn cơ lạc, một lần nữa trở lại tân thủ thôn, một lần nữa bắt đầu tất cả. Nhưng tất cả chuyện này hiển nhiên không quan hệ với Đại Nhiệt. Hắn đang lắc lư trên đỉnh tháp, đột nhiên hệ thống chuyển tới nhắc nhở làm cho hắn có chút không thích ứng. Người chơi đại nhiệt, bởi vì bạn mở ra lục đạo luân hồi nên thu được công đức vô thượng, bởi vậy được tam giới nhất trí tuyển định bạn đảm đương chức vụ trưởng quản giả, người điều hành, lục đạo luân hồi, phụ trách hết thể công việc luân hồi. Bạn thu được 50% lợi nhuận từ phí luân hồi. Đệ, sao không thưởng một món pháp bảo tiên thiên cho ca chứ? Đại nhiệt oán trách một câu, lúc này thương thế cũng đã tốt lên 7-8 phần, vội nhảy xuống. Đột nhiên hồ lô hiện ra, Ngưu Ma Vương ngài rốt cuộc trở về. Có bảo vật này tương đương với có một phân thân cường hãn, ăn cơm cơm ngon, uống canh canh ngọt, làm gì cũng thuận lợi. Hiền đệ à, cái gì ngon chú cũng chén hết rồi, bảo đại ca phải làm thế nào mới yên ổn được đây? Tiến cuồng đồ đúng lúc PM tới. Đại nhiệt cười hát hát nói. Vậy giúp em trông đồ ăn là được rồi. À thôi, em phải lọc gỗ út. Từ từ đã. Việc lớn thế này mau về giáo bảy mãn hán toàn tịch ăn mừng đã chứ. Không được, em phải ra ngoài tìm một người, là người rất quan trọng. Đại nhiệt nghĩ tới tiểu long nữ, nơi mềm mại nhất đấy lòng bị chạm tới. Ở một khắc này, hết thảy trong trò chơi đều chỉ là gió thoảng, quan trọng chỉ còn người kia. Hắn đăng xuất, cực nhanh đẩy cửa mà ra. Năm ó ó năm. Quy 8 chương 11, ta nghĩ, đây là kết cục. Hiền đệ. Chú hốt ha hốt hoảng ố út rồi lặn đi đâu thế? Nhanh online đi, lần này chú xuất đầu lộ diện, hoa khôi thanh lâu cũng không nở mày nở mặt như chú. Yến Cuồng Đồ gọi được điện cho đại nhiệt, hưng phấn mà nói như hét. Đại nhiệt mở ra lục đạo luân hồi, đây chính là đại phúc lợi hạng nhất cho toàn bộ game thủ, vượt qua cả giới hạn server, khiến cho đông đảo người chơi đều rất cảm kích hắn. No no no, giờ em không rảnh. Tiến Cuồng Đồ thắc mắc. Chú đang làm gì? Thời quần. Giọng đại nhiệt tựa hồ rất hưng phấn. Tiến Cuồng Đồ lớn tiếng nói. Đệ. Bất kể chú tiểu tiện hay đại tiện thì cũng nhịn chút đã. Đời dài xịp ngắn, nhanh chóng online đi, hiện tại mấy ngàn fan cuồng đang chờ chú đấy. Kệ bọn họ. Em giờ đang xịp ngắn di dài, không chờ được đâu. Gì? Chú cởi quần là bởi vì muốn lên giường. Nếu trên giường có mỹ nhân chợt thì đành tạm thông cảm, anh cho chú một tiếng. Nghe đại nhiệt nói phải tiến hành đại sự nhân sinh, Tiến Cuồng Đồ cũng đành thôi dục. Đệ. Một tiếng, anh cho là em cùi bắp thế sao? Ít nhất cũng phải nửa năm một năm. Tiến Cuồng Đồ nghe được mắt trợn to như muốn lồi ra ngoài. Một năm nửa năm thì gậy sắt cũng bị mài thành kim. Chú không nên nhất thời ham vui mà hối hận cả đời. Mặc kệ, dù thế nào thì ít nhất cũng phải nửa năm một năm nữa em mới có thể vào game. Tiến Cuồng Đồ giật mình há hốc mồm. Không thể nào. Chú đùa cái gì vậy hả? Thật mà, em đồng ý với cô ấy như vậy mới được cởi quần. Giọng đại nhiệt thật ủy khuất. Không thể nào. Chúng ta còn chưa đem giáo phái phát dương quang đại, còn chưa tung hoành tứ hải, chưa cả đại chiến hồng hoang nữa, bao nhiêu chuyện còn chưa làm đấy. Sao chú có thể chỉ vì cởi quần mà bỏ qua bao nhiêu việc hay như lấy? Đại nhiệt buồn bực nói. Em cũng không muốn, nhưng game dù sao cũng chỉ là game, không ăn thay cơm, cũng không ôm thay vợ được, xin lỗi mọi người. Tiến Cuồng Đồ hét lên. Em ú cờ cờ. Chú là nam chính mà còn trốn thì bọn anh lăn lộn cái dám gì? Anh còn cân nhắc muốn làm vai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chú không thể đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này rút lui được. Chú mà làm thế là có lỗi với mọi người, có lỗi với Tây Du. Càng có lỗi với tiểu di di của chú. Đại nhiệt thở dài, nói. Em cũng chẳng có cách nào. Em phải sống thôi, cha mẹ đặt kỳ vọng quá lớn vào em cũng không thể lỡ mất cơ hội. Không thể thay đổi sao. Không thì chú giọng sang ở cùng anh, cơm anh nấu, tối cho chú ôm. Đại nhiệt tí nữa thì sặc, gắng gượng nói. Đại ca à, kỳ thật em cũng muốn tạm thời thay đổi sinh hoạt, thư giãn một chút. Yến Cuồng Đồ nhảy dựng lên. Chú biết là mọi người cùng tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng không hả? Không nói nữa, em bận đã. Đại nhiệt chột dạ tắt điện thoại, phi một cái nhảy lên giường, bàn tay to xuề ra, lập tức chộp được hai khối cầu mềm mại. Bàn giao với huynh đệ xong rồi sao? Một giọng nói kiều mị chuyển tới, khiến đại nhiệt xương cốt đều mềm nhũn. Ừ. Đại nhiệt tay chân không chút nào để yên, chỗ sờ chỗ nắn, vui sướng quên trời đất. Anh thực sự muốn bỏ thời gian lâu như vậy theo em xuất ngoại sao? Không hối hận chứ? Đại nhiệt cười nói. Anh chỉ hối hận là không sớm hiểu lòng em thêm chút nữa. Ba. A. Đừng, anh không thể nữa đâu. He he, không phải anh nói anh có sức chiến đấu rất mạnh sao. Đại tiểu thư à, mạnh mẽ thì cũng có giới hạn chứ, lên một lượt trăm hiệp, chày sắt cũng bị mài thành kim. Á sao anh dám bắn vào trong? Không được sao. He he, giờ em đã là người của anh thích bắn vào đâu thì bắn. Trên hay dưới đều được. Biến thái. Sao em lại không phát hiện anh biến thái nhường này nhỉ? Ha ha ha, em phải hiểu là đàn ông cứ lên giường là thành biến thái chứ. Anh biết không, yêu yêu cũng sẽ cùng chúng ta đi du lịch nước ngoài. Trải qua mưa gió, giọng của cô gái thẽ thọt như đang ở trên mây vọng xuống vậy.
Cái gì? Em ấy theo làm gì? Chẳng lẽ anh không muốn đi cùng em ấy sao?
Cô gái nói rõ ràng đang thử.
Không muốn.
Chàng trai chém đinh chặt sắt trả lời, không một kẽ hở.
Ừ, còn lâu em mới tin, đừng cho là em không biết anh đã làm gì với em ấy kể hết cho em rồi, bọn em là chị em tốt.
Hoan buồn quá.
Bọn anh thực sự là trong sạch.
Chàng trai kêu thảm muốn thấu trời xanh.
Đại nhiệt, anh có biết đàn ông có hai câu mà phụ nữ không thể tin tưởng nhất không?
Không biết.
Đại nhiệt ngây ngô hỏi.
Hai câu gì cơ?
Cô gái cười ha ha nói.
Câu đầu tiên là, ngoan, không đau tí nào đâu. Câu thứ hai, hai người bọn anh trong sạch.
Đại nhiệt gãi gãi đầu.
Vậy em muốn anh nói thế nào em mới tin đây?
Bất kể anh nói gì em cũng không tin.
Đại nhiệt bó tay bó chân, vén chăn lên.
Vậy anh chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh.
Cô gái kinh ngạc hỏi.
Anh vẫn được.
Được.
Cứng rắn là tiêu chí của đàn ông, anh lại tới đây.
Bốn the en bốn.
Đôi lời người dịch.
Vậy là bộ truyện đã đi đến hồi kết.
Thật ra tên gốc của nó là Đại Náo Tây Du, nhưng người dịch lại cảm giác cái tên Tây Du nhất ngộng một giấc ngộng về Tây Du sẽ chính xác hơn nên đổi thành như vậy.
Quả thật, bộ truyện có phần nào mơ hồ, mơ ảo, thậm chí là hụt hẫng, tất cả như một giấc ngộng, để rồi mộng nào cũng phải tan, Đại Nhiệt tỉnh mộng và đi tìm những lý tưởng mới ngoài cuộc sống thật cho mình.
Vì trình độ và thời gian có hạn, toàn bộ hơn 160 chương truyện sẽ không thể tránh khỏi có những lỗi lớn nhỏ về chính tả, ngữ nghĩa, mong mọi người thông cảm.
Chúc tất cả vui, khỏe và sống thật tốt với những giấc mộng của riêng mình.